Dương Dương cười khan một tiếng, lại nhìn về phía khác một bên đã bị thăng chức là lễ bộ thượng thư Lưu Văn Húc. Lưu Văn Húc lắc đầu, xúc động than nhẹ một tiếng. Muốn Lưu Mô nói, rất ly kỳ vẫn là Tô tướng. Trước đây, tại hạ nghe nói Tô tướng kia mấy đầu sách lược về sau, kiên định cho rằng trung sách mới hẳn là thượng sách. Lúc ấy, Lưu Mô vẫn nghĩ không thông vì sao bệ hạ tuyển định đầu kia là thượng sách. Nhưng bây giờ, Lưu Mô đã hiểu. Kỳ thật Tô tướng vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu chính là nhường đại tề thượng cung Diễm Hậu cùng công chúa. Đại tề cái này hiến, mặt ngoài là Diễm Hậu mẹ con, nhưng trên thực tế dâng ra lại là đại tề sống lưng. Quốc chi sống lưng như đoạn, không chỉ có lòng người tăng dã, chiến ý lớn mất, mà lại tương lai triều ta đem công chiếm về sau, gặp phải phản kháng cùng mâu thuẫn cũng sẽ cực nhỏ. Trừ phi đại tề có thể hóa khuất nhục là bi phẫn, cũng lấy kinh người đại thắng đúc lại sống lưng. Nhưng đại tề hiển nhiên không có cái kia cơ hội. Cao Sương có chút trầm mặc, sau đó tích chữ như vàng làm ra lợi bình. Quỷ tướng chi danh, danh bất hư truyền. Lưu Văn Húc cười một tiếng, đang muốn lại nói cái gì, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một chi đội ngũ. Tới. 3000 ngự lâm quân kỵ binh hoàn thành hộ tống nhiệm vụ về sau, liền đi vòng hướng bắc, dự định theo cửa thành bắc vào thành. Ngự lâm quân chủ lực đã dẫn đầu trở về, bọn hắn chính là chuyên môn lưu thủ, lấy hộ tống chi danh nghĩa áp giải đại tề song diễm đến đây đế đô binh lực. Mắt thấy đến một cỗ bốn ngựa kéo động xe kéo xuất hiện trong tầm mắt, xung quanh chờ đã lâu quần chúng vây xem trong nháy mắt náo nhiệt lên. Đám người nhao nhao đệm lên mũi chân, duỗi cổ hưng phấn nhìn quanh, nghị luận, vui lùa ầm ĩ thanh âm càng là bên tai không dứt. Về phần bay lên quan sát, lại không người có dũng khí làm như vậy. Tại loại trường hợp này, ai dám bay loạn, xác định vững chắc sẽ bị loạn tiên bắn giết. Chậc chậc, cái này thật là đủ đủ xịn, đường đường đại tề hoàng hậu cùng công chúa, vậy mà chỉ có không đến 10 cái cung nữ theo hầu. Là rất đủ xịn, kia đại tề hoàng đế cũng thật sự là keo kiệt vô cùng. Hẳn không phải là kia đại tề hoàng đế keo kiệt, mà là hắn sợ hai phái ra nhiều người, sẽ chọc cho đến triều ta bệ hạ không vui a. A, như thế có khả năng. Thiên. Xe kia liễn vậy mà không có thực vết tưởng, mà chỉ là lấy lụa mỏng che lấp bốn phương. Có phúc được thấy. Có phúc được thấy. Xuy, kích động cái gì kinh a, kia là thanh la xà, xem không quá rõ. Vậy cũng dù sao cũng so cái gì cũng không thấy được tốt ta. Tối thiểu cũng có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Đúng rồi. Đừng phản ứng hắn, sắp đến đây, hảo hảo nhìn một cái. Đế cung. Đinh. Người uy hiếp đại tề hoàng đế tiến vào hiến tự mình hoàng hậu, đệ nhất diễm hậu là khuynh thành vào cung phụng dưỡng, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy 30. Đinh. Người uy hiếp đại tề hoàng đế tiến vào hiến tự mình kiệt xuất nhất công chúa, tuyệt diễm công chúa tề thải hy vào cung phụng dưỡng, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy 32. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, võ quý mới đầu cũng không để ý, bởi vì hắn rất rõ ràng hai người này đến thời gian. Nhưng một cái nghĩ lại về sau, lại là trong nháy mắt sững sờ, cau mày một lần nữa lật nhìn một lần tin tức. Xác nhận tự mình chỗ nghe cùng thực tế không sai về sau, võ quý con mắt chậm rãi híp lại. Nhắc tới Lạc Khuynh Thành có thể cống hiến 30 điểm đế uy, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Lạc Khuynh Thành chính là diễm danh truyền xa đông bộ tất cả hướng đệ nhất diễm hậu, bất luận là thân phận địa vị của nàng, vẫn là lực ảnh hưởng, cũng xứng đáng cái này 30 điểm. Có thể cái kia tề thải hy lại là chuyện gì xảy ra? Nàng sao vẫn còn so sánh Lạc Khuynh Thành có thêm 2 điểm? Nếu là dựa theo lẽ thường tới nói, đó căn bản không có khả năng. Bởi vì tề thải hy sở dĩ có thể cùng nàng mẫu thân bị hợp xưng là đại tề song diễm, đó là bởi vì dính nàng mẫu thân ánh sáng, cộng thêm tuyệt diễm công chúa tên tuổi. Nếu thật là luận kiểu diễm, cần phải so Lạc Khuynh Thành kém không ít. Tối thiểu, Lạc Khuynh Thành cố này phong vận nàng là không có. Huống chi, thân phận của nàng cùng lực ảnh hưởng đều muốn so Lạc Khuynh Thành kém không ít. Tại loại này tình huống dưới, Tề Thải Hy có thể cống hiến 20 điểm đế uy cũng tính toán phi thường không tệ, làm sao lại có nhiều như vậy? Võ Quý bén nhạy phát hiện không đúng, lúc này quát khẽ một tiếng. Người tới. Lao nô tại. Rộng mở cửa điện bên ngoài, Tả Thọ thân ảnh lóe lên mà vào, cung kính túi đầu đợi mệnh. Ngoài điện hành lang chỗ ngoặt, Mục Khuynh Nhan bưng một cái phương bàn, trên bàn có một bình canh canh đang bốc hơi nóng. Sắc mặt của nàng có chút xoắn xuýt, tựa như là tại bởi vì chuyện gì mà làm khó. Đang lúc nàng khẽ cắn môi hạ quyết tâm theo chỗ ngoặt đi ra lúc, lại vừa lúc nhìn thấy Tả Thọ vào điện. Vốn muốn kêu gọi Tả Thọ, Mục Khuynh Nhan không khỏi một trận phiền muộn, chỉ có thể nhẹ giọng tới gần. Tập Đông Sưởng, thú dạ ti, cửu u cung chi lực, vào đêm trước đó, cho chấm đem Tề Thải Hy nội tình tra sạch sẽ, rõ rõ ràng ràng. Nghe Võ Quý ẩn hàm sát khí mệnh lệnh, Tả Thọ không khỏi giật mình trong lòng. Không còn kịp suy tư nữa bệ hạ phải chăng nhận được tin tức gì, Tả Thọ không chậm trễ chút nào lên tiếng đáp ứng. Vâng. Bệ hạ yên tâm. Chúng thần định đem Tề Thải Hy cùng Lạc Khuynh Thành quá khứ còn có gần đây dị động tra cái rõ ràng. Đối với Tả Thọ từ điểm cùng mặt phát triển, Võ Quý cũng không cho ra rõ ràng đáp lại, chỉ là bình tĩnh khoát tay áo. Vâng. Lao nô cáo lui. Ngoài điện, các loại đến Tả Thọ sau khi ra ngoài, Mục Khuynh Nhan lấy lại bình tĩnh, bưng vương bản cẩn thận nghiêm túc bước vào trong điện. Bệ hạ, thiếp thân là ngài nhịn một bình tư thần bổ khí canh. Ừm, trước tạm đặt vào đi. Võ Quý nhà tâm thanh đáp lại, không có ngẩng đầu. Mắt nhìn xem cung nữ tiếp nhận linh canh bắt đầu kiểm trắc, lại từ thái giám thử nếm, Mục Khuynh Nhan cũng không để ý, đây là quy củ. Nhãn châu xoay động về sau, Mục Khuynh Nhan uốn gối thi lễ. Vâng, bệ hạ chú ý nghỉ ngơi, thiếp thân xin được cáo lui trước. Đợi đến Mục Khuynh Nhan ly khai, Võ Quý chậm rãi ngẩng đầu, nhãn thần hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được Mục Khuynh Nhan là có chuyện muốn nói, làm sao đến cuối cùng không nói gì. Suy nghĩ không có kết quả về sau, Võ Quý lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, lại đem lực chú ý bỏ vào hệ thống bảng bên trên. Hôm qua trận kia thật lớn ám sát, tổng cộng mang đến cho hắn 220 điểm đế uy. Ở trong đó, chỉ có một cái La Hổ liền cống hiến tiếp cận một nửa. Lại thêm trước đây còn lại đế uy cùng mấy ngày nay bắt được, cùng vừa rồi nhập chướng 62 điểm, lại để cho hắn rút thưởng nhiều cơ hội. Đế uy hệ thống. Túc chủ, võ quý. Tuổi tác, 22. Tu vi, cửu thiên cảnh nhất trọng. Đế uy, 45. Kỳ vật, 12 kim nhân, sơn hải kính, võ đế đao, thương lòng cung. Trước mắt có thể rút thưởng số lần, 3. Đang lúc võ quý chuẩn bị rút thưởng lúc, Tần Tịch Nguyệt thân ảnh đột nhiên từ ngoài điện lướt vào. Bệ hạ, Dạ Xoa tộc đại tộc lão, căn câu. Ồ. Võ quý hai mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Dạ Xoa tộc tổng số tuy chỉ có mấy ngàn vạn, có thể nhưng phàm là thanh niên trai tráng kỳ Dạ Xoa, thực lực thấp nhất cũng là tam sinh cảnh. Lại quanh năm cùng hải thú chém giết, nội bộ hung ác đọ sức, kinh nghiệm thực chiến 10 điểm phong phú. Nói bọn hắn là toàn dân giai binh, cũng không chút nào quá đáng. Lại thêm Dạ Xoa tộc tại hòn đảo kia truyền lên nhận vượt qua vào năm, cất giấu trong đó không ít sát cơ dọa người trận pháp, lợi khí các loại. Bởi vậy, võ quý chưa hề nghĩ tới trực tiếp phái người tiến về nơi đó làm ám sát. Chấm cho ngươi nhị vệ, lấy sách và toàn. Công thành về sau, tương trợ La A Qua mau chóng hoàn thành đối Dạ Xoa tộc cao tầng triệt để trường khống. Tuân đế chỉ. Chương 62, dãy rủa Lạc Khuynh Thành, cầu bài đặt trước. Ngày gần hoàng hôn, Khuynh Thành điện. Quang ảnh lóe lên, trang điểm trong kính xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ nhân. Cái này nữ nhân xem tướng mạo tựa hồ chỉ có chừng 30 tuổi, làn da non mịn bóng loáng, ngũ quan đẹp đẽ trang nhã, giống như là theo trong tranh đi ra vưu vật. Nàng mắt phượng giống như là hai đầu cá chép, cao ngất mũi như là quỳnh ngọc, độ dày vừa phải môi đỏ tràn đầy dụ hoặc khí tức, giống như là mê người anh đào. Trắng non dưới cổ là một bộ cao quý màu vàng kim nhạt quần phượng. Quần phượng cổ áo có chút rộng mở, hiện lộ ra cân xứng xương quai xanh, cùng một chút màu bạc áo ngực. Nàng mặc dù lẳng lặng mà ngồi tại ghế ngồi tròn bên trên, chưa từng nhúc nhích chút nào, nhưng cũng đem có lồi có lõm, đầy đặn mê người ngạo nhân dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Càng chú mục, thuộc về nàng kia trong lúc lơ đãng tản ra tôn quý uy nghi. Dạng này một cái nữ nhân, có thể xưng tiểu diễm vô song. Là tuyệt mỹ dung nhan, ngạo nhân dáng người, thành thục phong vận, cùng kia cố đặc biệt tôn quý uy nghi kết hợp với nhau, chính là phong hoa vô song đại danh tử. Loại kia phong thái, thậm chí nhường trong điện tú lệ các cung nữ cũng tự ti mặc cảm, cũng vững vàng vượt trên bên hông một cô gái khác quan mang. Chỉ tiếc, nữ nhân con ngươi lại có chút lỗ trống, biểu lộ cũng tương đương chết lặng. Nàng tựa như là một cái để tuyến con rối, tùy ý cung nữ thay nàng lau sau khi tắm lưu lại giọt nước, giúp nàng thu dọn búi tóc, nhẹ bôi trắng nhạt, trong lúc đó không có bất kỳ phản ứng nào. Ngột ngạt, bầu không khí ngột ngạt kéo dài thật lâu, thẳng đến trang điểm xong xuôi, cung nữ rời khỏi, trong điện chỉ còn hai thân ảnh lúc, một đạo ung dung thở dài mới nhẹ nhàng vang lên. Khi nhi, ngươi, hận a. Một thân đỏ chót váy dài tề thải hy chậm rãi quay đầu, nhìn về phía vừa lúc bị một vòng trời chiều chiếu rọi ở bên trái trên gương mặt, có vẻ hơi mê ly cô Khuynh Thành, thần sắc phức tạp, nhãn thần khổ sở. Mẫu hậu, Khi nhi, không biết rõ. Đúng vậy a, không biết rõ. Cố Khuynh Thành lẩm bẩm, sững sờ nhìn chằm chằm trong kính cái kia tựa như chưa từng như này đẹp đẽ qua nữ nhân. Không biết rõ, nên hận kia bạo quân võ quý, vẫn là hoàng gia, lại hoặc là cũng nên hận. Đáng hận, lại để làm gì? Trong kính nữ nhân đồng dạng nhẹ giọng nỉ non, trên mặt đột nhiên mà hiện lên một vòng vẻ thống khổ, kia là từ nội tâm giấy lên thống khổ. Nếu là có thể, nàng thật rất muốn tự sát tại chỗ, lại hoặc là hành thích bạo quân võ quý, thay nàng phụ thân báo thù. Có thể nàng không dám, bởi vì nàng cái kia chỉ có 3 tuổi tiểu hoàng tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì nàng xung động mà mất mạng. Thù giết cha không cách nào báo, hơn nữa còn muốn cùng tự mình nữa nhi một đạo, đi ôm hận phụng dưỡng cái kia giết cha kẻ thù. Mấy ngày nay đến, mỗi lần nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Thành liền đau tâm mạch muốn ngừng. Bây giờ, mắt nhìn xem cái kia làm cho người xấu hổ giận dữ, tuyệt vọng thời gian liền muốn đến, Lạc Khuynh Thành cũng không biết mình muốn như thế nào định thần, cũng không biết mình đến tuột cùng có thể hay không chịu được loại kia áp lực to lớn trong lòng. Cũng liền vào lúc này, Tề Thải Hy thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Chỉ là, âm điệu cùng lời nói nội dung lại làm cho vốn là hỗn loạn Lạc Khuynh Thành càng thêm mê mang. Mẫu hậu, Hy Nhi không muốn còn như vậy. Có chút cứng đờ nghiêng đầu, Lạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm đột nhiên giống như trở nên quả quyết rất nhiều Tề Thải Hy, nhãn thần hoang mang, mông lung. Ngươi, mẫu hậu, Hy Nhi không muốn còn như vậy mềm yếu không có lực lượng. Tề Thải Hy khẽ gọi một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một câu ngoan kình. Hy Nhi cũng không tiếp tục muốn được người là hàng hóa đồng dạng đẩy tới đưa đi, Hy Nhi muốn trưởng khống vận mệnh của mình. Mà đối vận mệnh trưởng khống, đến từ quyền thế, đến từ lực lượng. Nhưng Hy Nhi rõ ràng, nữ nhân muốn cầm quyền, tốt nhất, nhanh nhất biện pháp, chính là thông qua nam nhân. Mà lúc này Đại Chu Đế Quốc, chính là một đầu răng nanh sắc nhọn mánh hổ, lực lượng của nó đủ để uy hiếp xung quanh các quốc gia. Hy Nhi quyết định, Hy Nhi muốn thỏa thích lấy lòng Đại Chu Đế Quân, tại hắn trên giường rồng chinh phục hắn tâm. Chỉ cần cầm xuống hắn, tương lai chính là muốn cái gì có cái đó. Lạc Khuynh Thành lỗ chống ngông lung con ngươi rốt cục khôi phục một chút tiêu cự, nhưng xuyên suốt mà ra, lại là kinh dị, cùng khó có thể tin. Hy Nhi, ngươi có thể nào? Hán, thế nhưng là giết ngươi ông ngoại đao phủ, là ngươi ta mẹ còn kẻ thù. Mẫu hậu, giết ông ngoại không phải Đại Chu Đế Quân, là dưới trướng hắn quân đội. Tề Thải Hy bỗng nhiên đứng dậy, tiến đến Lạc Khuynh Thành phụ cận gầm nhẹ. Huống chi, hai quân giao chiến, lại nơi nào có không chết người? Ông ngoại đã lên chiến trường, nghĩ đến cũng đã sớm có đối mặt tử vong chuẩn bị. nếu là nhất định phải dạng này trả thù, vậy cái này trong thiên hạ cừu hận lại phải có bao nhiêu? Mẫu hậu luôn mồm nhớ mong lấy ông ngoại nợ máu, nhưng thảm chết kia số trăm vạn đại tể tướng sĩ đâu? Món nợ máu của bọn họ lại muốn như thế nào tính toán? Còn có những cái kia bị ta đại tể quân đội giết chết đại chu binh tướng, mối thù của bọn hắn lại muốn như thế nào tính toán?
Ngươi
cái này nghịch nữ! Lạc Khuynh Thành con mắt trừng đến lao đại, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào Tề Thải Hy, trong đầu càng là loạn thành hỗn loạn.
Ăn nói linh tinh, đơn giản ăn nói linh tinh.
Hỗn loạn khó thở phía dưới, Lạc Khuynh Thành rốt cuộc không cách nào nhẫn lại, đột nhiên một bàn tay phiến tại Tề Thải Hy trên gương mặt, phát ra thanh thúy ba âm thanh. Nào biết, Tề Thải Hy đúng là không chút nào buồn bực, ngược lại còn đùa cợt nhìn thoáng qua tức hồn hển Lạc Khuynh Thành.
Sờ lên mặt hơi tái gò má, Tề Thải Hy chậm rãi lui ra phía sau mấy bước.
Mẫu hậu, người không bị mình, trời chu đất diệt.
Huống chi, muốn báo thủ, ngươi tối thiểu cũng phải có thực lực kia a.
Nếu là thật sự có thể câu đại chu đế quân hồn nhi, chính là muốn giết chết những cái kia ngự lâm quân, cũng chưa chắc liền không khả năng, mà lại đều không cần tự mình dính máu. Thậm chí, sinh hạ một cái đế tử về sau, lại giết chết đại chu đế quân, vung rèm chấp chính, cũng chưa hẳn không thể. Còn có vị kia ra vẻ đại nghĩa hoàng gia, liền đem hắn biến thành tên ăn mày, gả cho hoang thú mẹ vượng, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình.
Lời nói, Hy Nhi đã nói đến đầy đủ rõ ràng, hy vọng mẫu hậu có thể hiểu ra.
Như thế, Hy Nhi cùng mẫu hậu liên thủ, muốn bao lấy đại chu đế quân hồn, liền cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.
Dù sao, mẫu hậu ưu thế quá lớn, lại thêm mẹ con cùng lên trận dụ hoặc, không sợ bắt không được hắn.
Cố Khuynh Thành lập tức sững sờ tại trên ghế, nhìn chằm chằm trước mắt quen thuộc mà xa lạ Tề Thải Hy, thật lâu không cách nào hoàn hồn.
Bởi vì Tề Thải Hy đoạn văn này đối nàng xung kích, thật sự là quá lớn.
Trời chiều ẩn nấp, bóng đêm bắt đầu tràn ngập.
Đột nhiên, cửa điện bị chầm chậm đẩy ra, một vị thân mang nhạt màu đỏ váy xòe, hơi có chút vai hùng chi khí phi tử đi đầu đi vào.
Phía sau, còn theo sát lấy 7-8 cái cung nữ.
Trong điện cách xa nhau rất xa, mẹ con cùng nhau giật mình. Khi thấy rõ người tới trang phục về sau, nhíu mày, bất quá vẫn là đứng lên.
Chậc chậc, khó trách có thể được xưng là đệ nhất diễm hậu, cái này tư thái, cái này tối ra, thật đúng là như cái hồ ly mị tử.
Mục Khuynh Nhan nhìn lướt qua hai người, về sau nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành dò xét nửa ngày, đột nhiên mặt giãn ra khẽ cười một tiếng.
Lạc Khuynh Thành trong lòng chỉ cảm thấy một hồi lâu hoang đường, nàng cái này còn không có ngồi lên nửa ngày, vậy mà liền có người chạy tới tranh giành tình nhân rồi.
Nàng tại Đại Tề hậu cũng không biết trải qua bao nhiêu mình tranh ám đấu, đối với những việc này, nàng cũng không e ngại.
Chỉ là nàng lúc này thực tế không có cái kia tâm tư,
lúc này có chút túi đầu, không kiêu ngạo không tự ti lên tiếng nói,
không biết tôn điện tới đây cần làm chuyện gì,
không biết thân phận đối phương, đẳng cấp, cũng chỉ có thể như thế xưng hô.
A, ngươi ngược lại là coi như thất thời.
Mục Khuynh Nhan khẽ di một tiếng, sau đó khoát tay áo.
Thôi thôi, bản cung chính là hiếu kỳ, thuận đường tới kiến thức một cái đệ nhất diễm hậu phong thái.
Ân đúng, cũng thuận tiện mang cho ngươi điểm linh quả điểm tâm, đói bụng liền lót dạ một chút đi.
Nói xong, Mục Khuynh Nhan để cho người ta buông xuống dẫn theo hộp cơm, liền mười điểm lưu loát xoay người rời đi.
Mắt thấy Mục Khuynh Nhan như thế tiêu sái dứt khoát, Lạc Khuynh Thành ngược lại một mặt tròn váng.
Cho nên, đây là như thế nào một chuyện?
Quét mắt bàn trên hộp cơm, lại dùng khỏe mắt quét nhìn quét phía dưới đã ngồi trở lại đến bên trong Tề Thải Hy, Mục Khuynh Nhan nỗi lòng không gì sánh được phức tạp thầm than một tiếng, cũng ngồi về ghế ngồi tròn bên trên.
Cái này liên tiếp biến cố, thực tế nhường nàng có chút sụp đổ.
Có lẽ, đối với Hy Nhi những lời kia, nàng lần lên hảo hảo nghĩ trên tưởng tượng.
Cần chính điện.
Võ Quý nhìn chằm chằm phía dưới hai đôi thai mắt thủ lĩnh, nhãn thần có chút bất mãn.
Cho nên, ngoại trừ ba tháng trước chết mất tên kia Tề Thải Hy thiếp thân cung nữ, không còn bất luận cái gì đáng giá chú ý phát hiện.
Mông Ngang cùng Tả Thọ khẽ cúi đầu, thần sắc có chút khẩn trương.
Hồi bệ hạ, đúng là như thế.
3 tháng trước, Tề Thải Hy từng mang theo 4 cái cung nữ chạy ra khỏi hoàng cung.
Nàng nhóm một đường quỹ tích cũng không vấn đề gì, duy nhất có nhiều kỳ quái là Tề Thải Hy không biết vì sao nổi giận, tự mình đánh chết tên kia cung nữ.
Đối với cái này, mặt khác 3 tên cung nữ cũng vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Chúng thần nhường ám điệp vừa đi vừa về trải vớt mấy lần, cái phát hiện việc này có chút cổ quái.
Mông Ngang thấp giọng đáp lại, hơi có vẻ xấu hổ.
Đúng vào lúc này, Tả Thọ bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lấy ra một khối thông tin lệnh bài.
Bệ hạ, Tần cung chủ truyền đến tin tức, nói là La A Qua tại Dạ Xoa tộc tộc trưởng mật thất bên trong phát hiện rất nhiều cơ mật di tồn.
Trong đó có một cái nâng lên, 1 năm trước, Dạ Xoa tộc dạ nữ bắt đầu tiến vào ẩn nút trạng thái.
3 tháng trước, dạ nữ chính thức bắt đầu chấp hành đại hãn bí sách.
Võ Quý hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói.
Dạ nữ?
Mông Ngang coi là Võ Quý không biết dạ nữ lai lịch, vội vàng lên tiếng giải thích.
Bệ hạ, dạ nữ chính là dạ xoa tộc bên trong cùng loại với tông môn thánh nữ tồn tại.
Bất quá dạ nữ so với tông môn thánh nữ cần phải mạnh rất nhiều, mà lại danh ngạch tranh đoạt quá trình có chút huyết tinh.
Căn cứ ghi chép, dạ nữ cần theo 1 vạn nữ dạ xoa bên trong triển khai hải tuyển, cuối cùng chọn ra 1000 người tiến vào vòng tiếp theo.
Ngoại trừ cái này ban đầu hải tuyển bên ngoài, về sau tuyển chọn tựa như cùng núi cổ, chúng tuyển người sinh, không được tuyển người chết, thẳng đến quyết ra cuối cùng một người.
Mặt khác, dạ nữ tuyển chọn tiếp tục thời gian tối thiểu nhất cũng cần 20 năm.
Trong quá trình này, nàng nhóm cần nắm giữ đủ loại kỹ năng, trong đó đa số kỹ năng cũng cùng nhân tộc sinh hoạt cùng một nhịp thở.
Bởi vậy, cái này cuối cùng sống sót dạ nữ, tất nhiên là kiệt xuất nhất, thủ đoạn kinh người, rất khó đối phó tồn tại.
Mắt thấy Võ Quý khẽ bước cằm, Mông Ngang tối lỏng một hơi, lại cùng lên tiếng nói.
Đã Dạ Xoa tộc bí ẩn trong tin tức nâng lên Dạ nữ tại thi hành đại hãn kế sách, vậy liền nói rõ Dạ nữ mục tiêu tất nhiên là Đại Hãn đế quốc không thể nghi ngờ. Dù sao, đáng giá nhường Dạ nữ tự mình xuất thủ, lại tên bên trong có hãn chữ, chỉ có Đại Hãn đế quốc. Về phần nơi chữ, thần tạm thời vọng đo, xác nhận thay thế chi ý. Nghĩ đến, Dạ Xoa tộc mưu đồ chính là muốn thông qua Dạ nữ trưởng khống Đại Hãn đế quốc. Chương 63, Dạ nữ nguyên do cảnh báo, cầu người phiếu. Có thể cái này Dạ nữ đã nhằm vào chính là Đại Hãn đế quốc, kia nên tại Đại Hãn đế cung hay là Đại Hãn đế đô mới là. Nàng tồn tại, đối với lúc này sự tình, giống như không có bao nhiêu lớn quan hệ a. Tả Thọ nhẹ giọng mở miệng, biểu lộ có chút hoang mang. Bởi vì Tần Tịch Nguyệt cũng biết rõ bọn hắn hiện nay cần giải quyết là vấn đề gì, không nên sẽ lạc để mới đúng. Một năm trước, bắt đầu ẩn nút. Ba tháng trước, bắt đầu chấp hành bí sách. Hả? Ba tháng trước? Mông Ngang xoa huyệt Thái Dương, lẩm bẩm đồng thời nhanh chóng tự hỏi. Là ba tháng trước mấy chữ này mắt bốc ra, Mông Ngang đông nhiên con mắt sáng rõ, hung ác quay một cái thủ trưởng kêu lên. Vậy hạ? Thần biết rõ. Võ Quý Kỳ thật đã đoán cái 89/10, bất quá vẫn là khẽ gật đầu, lộ ra lắng nghe tư thái. Nói một chút đi. Vâng. Bệ hạ, Tề Thải Hy chính là Dạ nữ. Dạ nữ chính là Tề Thải Hy. Nhìn vẻ mặt kích động Mông Ngang, được nghe lại lời nói bên trong nội dung, Tả Thọ không khỏi sửng sở. Bất quá rất nhanh Tả Thọ liền kịp phản ứng, khi mắt nói: "Mông ti chủ có ý tứ là nói, một năm trước, Dạ nữ nhưng thật ra là đi đại Tề Hoàng đô, bắt đầu ẩn núp sở sắp xếp Tề Thải Hy động tĩnh, bắt trước Tề Thải Hy tất cả quen thuộc các loại. Mà ba tháng trước Tề Thải Hy xuất cung lần kia, chính là bị Dạ nữ cho đã đánh cháo. Về phần tên kia cung nữ chết, rất có thể là thấy được cái không nên nhìn chẳng diện, lại hoặc là phát hiện cái gì manh mối." Mông Ngang hung hăng gật đầu một cái, một mặt khẳng định. "Không tệ. Hơn nữa lúc ấy Dạ Xoa tộc tộc trưởng La Hổ hẳn là cũng ở đây, chỉ có hắn tự mình xuất thủ, khả năng tại phức tạp biển người bên trong xóa đi tất cả vết tích, lại không bị người phát giác. Đồng thời, La Hổ cũng phải cấp Dạ nữ thi triển pháp thuật, lấy bảo đảm Dạ nữ sẽ không ở dò xét thủ đoạn phức tạp trong hoàng cung lộ ra cái đuôi hồ ly." Kinh Mông Ngang cái này vừa phân tích, Tả Thọ cũng từ từ tỉnh táo lại. Nghe nói Đại Hàn Đế quốc thái tử đối Tề Thải Hy có chút ngưỡng mộ, mà Đại Tề hoàng đế Tề Tử Phong thái độ cũng có chút quái dị. Mới đầu, Tề Tử Phong là không vui, nghĩ đến là bởi vì cố kỵ Đại Thương Đế quốc nguyên nhân. Nhưng về sau, Tề Tử Phong thái độ lại có chút lập lờ nước đôi, loại biến hóa này hẳn là bởi vì bà La cung cùng Tề Tử Phong tiếp xúc thân mật. Như thế xem ra, Tề Tử Phong cũng là hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết Dạ Xoa tộc chân thực nhu đồ. Dạ Xoa tộc cái này rõ ràng là muốn thông qua thay thế Tề Thải Hy, sau đó thôi động hai triều thông gia, khiến cho Tề Thải Hy trở thành Đại Hán Đế quốc thái tử phi. Đợi đến Đại Hán vị kia gần đất xa trời lao đế quân bỏ mình, Dạ nữ liền có thể thông qua khống chế tân đế, dùng cái này đến dần dần trưởng khống toàn bộ Đại Hán. T. Cái này Dạ Xoa tộc, thật đúng là đủ âm hiểm. Tả Thọ đang nói lúc, trên tay thông tin lệnh bài lại lần nữa sáng lên. Xem hết phía trên tin tức về sau, Tả Thọ cười hắc hắc. Bệ hạ, La A Qua trực tiếp truyền đến tin tức, nói là Dạ nữ chỉ chịu Dạ Xoa tộc tộc trưởng chỉ huy, Dạ Xoa tộc đại tộc lão cũng chỉ là biết được Dạ nữ phương thức liên lạc, cũng không chỉ huy quyền lực. Về phần La A Qua, hắn trước đây đối với những này cũng không biết chút nào. Đêm qua, Dạ Xoa tộc đại tộc lao tiến vào tộc trưởng mật thất, dùng tộc trưởng lệnh bài cho Dạ nữ hạ đạt mệnh lệnh mới. Trong mệnh lệnh cho là tộc trưởng bỏ mình, bí sách chuyển thành Chu Võ Đại Chu. Nói xong lời cuối cùng, Tả Thọ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quanh người nộn nhạo lên một cô âm hàn sắc cơ. Mông Ngang nhấn xuống Tả Thọ cánh tay, cái sau kịp phản ứng vội vàng thu sắc cơ, xấu hổ cúi đầu. Võ Quý sờ lên cái cằm, nhãn thần có chút nghiền ngẫm. Kia Dạ nữ cho dù bản sự lại lớn, cũng không thể nào là long môn cảnh. Đã như vậy, kia Dạ Xoa tộc đại tộc lão lại từ đâu tới lòng tin, cho rằng bọn hắn Dạ nữ có thể chu sát chấm, đồng thời trưởng khống Đại Chu đâu. Nói, Võ Quý chợt trong lòng hơi động, nhìn về phía Tả Thọ. Hỏi một chút La A Qua, Dạ Xoa tộc thánh vật đến tột cùng là cái gì đồ vật, lại tại chỗ nào? Nguyên bản Võ Quý coi là La Hổ dưới chân cái kia sân khấu chính là Dạ Xoa tộc thánh vật, nhưng cuối cùng tự bạo uy lực lại làm cho Võ Quý có chút đem không cho phép. Nếu như thật sự là một chủng tộc thánh vật, dù La lại tổn hại, hắn tự bạo uy lực hẳn là cũng không chỉ là long môn cảnh trung kỳ bộ dạng a. Rõ. Tả Thọ vội vàng đáp ứng, bắt đầu hướng La A Qua đưa tin. Đúng vào lúc này, Dương Dương thanh âm từ ngoài điện vang lên. Khởi bẩm bệ hạ, Nhan Phi cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ. Võ Quý nhíu mày, đang muốn nói không thấy, chợt nhớ tới Mục huynh Nhan sáng sớm kỳ quái cử động, liền lại tạm thời sửa lại miệng. Để cho nàng đi vào đi. Rõ. Mông Ngang cùng Tả Thọ liếc nhau, hết sức an ý ngậm miệng lại. Nhiều lần, Mục huynh Nhan thanh tú động lòng người đi vào, xem thần thái giống như có mấy phần mẹ cứng. Thiếp thân bái kiến bệ hạ. Ừm. Võ Quý khẽ mước cằm, nhạt hỏi: "Ái phi này đến, cần làm chuyện gì?" Hồi bệ hạ, thiếp thân là hướng bệ hạ cảnh báo. Mục huynh Nhan nhanh chóng nói, có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Cảnh báo? Võ Quý hơi nhíu mày, cười ha ha nói, bày ra cái gì cảnh? Bệ hạ, mặc dù cái này nghe sẽ tương đương không thể tưởng tượng nổi, nhưng vì bệ hạ an nguy, thiếp thân nhất định phải nói. Bệ hạ, cái kia Tề Thải Hy, nàng không phải người. Võ Quý nhãn thần chớp lên, kinh ngạc nói, ái phi cớ gì nói ra lời ấy? Mắt thấy Võ Quý cũng không quá lớn phản ứng, Mục huynh Nhan quả thực có chút buồn bực. Tại nàng nghĩ đến, bệ hạ nghe được loại tin tức này, dù là không sắc mặt đại biến, cuối cùng cũng phải là mặt mũi tràn đầy không tin, lại hoặc là tức giận vẻ không vui a. Này làm sao xem bệ hạ không có chút nào kinh ngạc? Chẳng lẽ lại cho là mình là đang nói đùa? Nghĩ tới đây, Mục Khuynh Nhan thần sắc trong nháy mắt càng lộ vẻ nghiêm túc, còn có mấy phần lo lắng. Bệ hạ, thiếp thân nói là sự thật, cái kia Tề Thải Hy nàng thật không phải là người, nàng là Dạ Xoa. Nghe đến đó, Mông Ngang cùng Tạ Thọ lại là đổi sắc mặt, đối mặt ở giữa có chút kinh nghi bất định. Loại sự tình này, Nhan Phi là như thế nào biết được? Phải biết, bọn hắn có thể điều tra ra, kia thế nhưng là phí hết chín châu hai hổ chi lực, còn có La A Qua cái này lớn nhất dạ gian làm nội ứng mới làm được. Có thể Nhan Phi đâu? Nàng thâm cư trong cung, mặc dù thành Cửu U cung phó cung chủ một trong, nhưng hiện nay còn chỉ là tại quen thuộc một chút cơ bản sự vật, đều chưa từng rời đi đế đô. Nàng lại là thông qua thủ đoạn gì được biết? Trên long ỷ, Võ Quý con mắt cũng là có chút nheo lại. Việc này, Ái Phi là như thế nào biết được? Mục Khuynh Nhan không khỏi một nghẹn, nàng chỉ lo nghĩ cái khác, lại quên suy nghĩ đầu này. Cái kia, bệ hạ, thiếp thân cũng là trong lúc vô tình biết được. Điểm ấy không trọng yếu, bệ hạ, trọng yếu là cái kia Tề Thải Hy, nàng là Dạ Xoa. Bệ hạ, ngài có thể nhất định phải tin tưởng thiếp thân, thiếp thân. Tốt, châm tin tưởng ngươi. Mục Khuynh Nhan lập tức sửng sốt, con mắt nháy nháy nhìn chằm chằm Võ Quý, có chút sững sờ. Bệ hạ cái này tin? Bệ hạ đối với mình như thế tín nhiệm? Không đúng, xem bệ hạ thần sắc, từ đầu đến cuối cũng không có bao nhiêu lớn biến hóa, thật giống như là đã biết rõ đồng dạng. Nghĩ tới đây, Mục Khuynh Nhan không khỏi thầm mắng mình đần. Đúng à, bệ hạ thủ hạ thế nhưng là có thú dạ thì, Đông Sưởng, Cửu U cung cái này bà cặp cường đại thái mắt. Dù là cái kia ngụy trang thành Tề Thải Hy Dạ Xoa sử thủ đoạn lừa gạt được trùng điệp dò xét cùng kiểm trắc, cũng rất khó không tại tam đại thái mắt si cha phía dưới lộ ra chân ngựa à. Tự cho là đoán đúng câu trả lời, Mục Khuynh Nhan không khỏi có chút ủ rũ, nguyên bản nàng còn muốn dựa vào chuyện này lấy công, tốt đưa ra chuyện này đây. Nhưng bây giờ xem ra, nàng vẫn là đến mặt dạn mày dày. Ngay tại Mục Khuynh Nhan lòng tràn đầy xoắn xuýt thời điểm, Võ Quý bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tán thưởng nói: "Ái phi việc này làm không tệ, nói đi, ái phi muốn cái gì khen thưởng?" Mục Khuynh Nhan đầu tiên là sửng sở, kịp phản ứng sau không khỏi vui vẻ ra mặt. "Bệ hạ, thiếp thân." Thiếp thân nhưng thật ra là nghĩ thay Ngũ Hà huynh trưởng hướng bệ hạ lấy cái việc phải làm. Nói, Mục Khuynh Nhan sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên. "Bệ hạ, thiếp thân biết rõ việc này có thể sẽ rước lấy chỉ trích, chỉ là Ngũ Hà huynh trưởng hắn văn võ điều thiện, thật là một thành viên lương tài. Mà lại, tổ phụ bởi vì Ngũ Hà huynh trưởng năm đó. Chuyện này, lệnh cưỡng chế Ngũ Hà huynh trưởng từ quan xuất ngũ về sau, một mực không cho phép Ngũ Hà huynh trưởng lại ra làm quan. Nếu là cứ thế mãi xuống dưới, Ngũ Hà huynh trưởng thật liền muốn phế bỏ." Thiếp thân càng nghĩ, cũng chỉ có bệ hạ ngài tự mình điểm Ngũ Hà huynh trưởng tên, mới có thể để cho tổ phụ không dám phản đối. Bởi vậy, nghe xong Mục Khuynh Nhan thỉnh cầu, Võ Quý không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là vì Mục Ngũ Hà sự tình. Nói thực ra, đối với Mục Ngũ Hà, đời trước thế nhưng là thua thiệt rất nhiều. Nếu không phải đạo kia ban hôn ý chỉ, nói không chừng hiện tại Mục Ngũ Hà cũng đã là tên trấn một phương dũng tướng. Mục gia thế hệ trung liệt, Mục Ngũ Hà cha, Ái Phi cha, đều là vì nước mà chết. Mục Ngũ Hà bản lĩnh, chấm cũng biết rõ một chút. Tốt, Ái Phi thỉnh cầu chấm chuẩn, liền coi như là chấm đối Ái Phi lần này lập công khen thưởng đi. Nghe được Võ Quý lời hứa, Mục Khuynh Nhan lập tức không kìm được vui mừng, vội vàng thanh tú động lòng người hành lễ nói lời cảm tạ. Thiếp thân, tạ bệ hạ. Ừm, nếu không có việc khác, Ái Phi lại tự đi đi. Vâng, thiếp thân cáo lui. Đợi đến Mục Khuynh Nhan bước chân nhẹ nhàng rời đi, Võ Quý nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Những này phi tử bên trong, Mục Khuynh Nhan tính tình xem như đơn thuần nhất, lấy về phần quá mức xúc động, dưới lông xúc động. Lại thêm tướng môn thế gia xuất thân, càng nhiều mấy phần điêu ngoa khí, bất quá trên tổng thể cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng hắn bây giờ nghĩ không phải những này, mà là Mục Khuynh Nhan đối với Tề Thải Hy xác nhận. Các ngươi như thế nào xem? Nghe được Võ Quý hỏi ý, Tả Thọ cân nhắc luôn từ nói khẽ. Bệ hạ, Nhan Phi tính tình ngay thẳng, không sợ trường lời nói, lao nô phỏng đoán, Nhan Phi hẳn là vừa mới biết được việc này không lâu. Nếu không, Nhan Phi cũng sẽ không nhận đến lúc này mới đến hướng bệ hạ cảnh báo. Về phần Nhan Phi là như thế nào biết được? Lao nô cảm thấy, hẳn không phải là điều tra ra, dù sao việc này chi bí ẩn, lấy Nhan Phi ở lâu thâm cung trải qua, rất không có khả năng. Đến tột cùng là như thế nào biết được, lao nô nhưng cũng có chút đem không cho phép. Tả Thọ thoại âm rơi xuống, Mông Ngang lập tức lên tiếng nói. Bệ hạ, thần coi là Tả Hán Công lời nói 10 điểm có lý. Thần lớn mật phỏng đoán, Nhan Phi hẳn là được kỳ vật trợ giúp. Dù sao, trừ cái đó ra, thần nghĩ không ra còn có những khả năng khác. Võ Quý khẽ bước cằm, trầm giọng nói. Vậy liên tra cái rõ rõ ràng ràng. Chấm bỏ mặc là kỳ nhân, vẫn là kỳ vật, tóm lại, chấm phải biết nguyên do. Tuân chỉ. Mông Ngang cùng Tả Thọ thần sắc nghiêm lại, cùng kêu lên đáp ứng. Việc này đối với bọn hắn mà nói, nhưng cũng tính không được việc khó gì. Bởi vì căn cứ lúc này phỏng đoán, Nhan Phi là vừa vặn biết được không lâu. Vậy cái này trong đó có thể liên lụy đến người cùng vật, liền cực kỳ có hạn. Bài giá, Khuynh Thành Điện. Làm rõ Tề Thải Hy lai lịch, Võ Quý liền cũng đã nắm chắc, lúc này đứng dậy, muốn cùng hai vị kia hảo hảo sẽ lên một hồi. Rõ. Chương 64, ốm hận rơi lệ, nhảy múa trừ áo. Khuynh Thành Điện. Bệ hạ giá lâm. Theo Dương Dương cao giọng tuân lệnh, Khuynh Thành Điện cửa điện bị cấp tốc mở ra, điện nội điện bên ngoài cung nữ cùng thái giám toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Đạp đạp. La trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân vang lên, trong điện túi đầu xin đợi là Khuynh Thành cùng Tề Thải Hy không khỏi thân thể siết chặt, đắp lên eo chỗ hai tay càng là khẩn trương bóp cùng một chỗ, xương ngón tay đều có chút trắng bệnh. Võ Quý chắp tay nhập điện, lần đầu tiên liền bị cái kia người mặc màu vàng kim nhạt của vượng, khí chất cao quý trang nhã nữ nhân hấp dẫn. Rất hiển nhiên, người này nhất định là Lạc Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Võ Quý một bên chậm rãi tiến lên, một bên trên dưới liếc nhìn đánh giá. Lạc Khuynh Thành trên người quần phượng chính là đại tề hoàng hậu bộ kia trang phục, hắn trước đây cũng không đã phân phó, hiển nhiên là Tả Thọ an bài. Không thể không nói, Tả Thọ cái này ra hỏa là thật hiểu tâm ý của hắn. Cái này quần phượng rộng rãi vừa phải, nhưng vẫn là đem Lạc Khuynh Thành trước sau lồi lõm dáng vóc hiện ra ra, bởi vậy có thể thấy được hắn tư thái chi xinh đẹp, nóng bỏng. Giờ phút này, nàng đang duy trì túi đầu đốn gối tư thái, giống như là một đóa khom lưng đãi khách diễm hoa hồng đỏ. Phượng nghi trợ trận, bảy tám phong vận, thật sự là một cái vưu vật. Võ Quý âm thầm than thở, đi tới Lạc Khuynh Thành trước người. Trong nháy mắt đó, Võ Quý rõ ràng nghe được Lạc Khuynh Thành hỗn loạn hấp khí thanh cùng dồn dập tiếng tim đập. Theo hắn cái này góc độ có chút túi đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy quần phượng cổ áo ở dưới màu bạc áo ngực, cùng một vòng như ẩn như hiện trắng nõn. Bất quá cũng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, Võ Quý nhãn thần rất nhanh liền chuyển rời đến trước mắt điểm xuyết lấy 32 châm hoa triệu vân gần hương búi tóc, sau đó đưa tay phải ra, nắm một đạo bóng loáng cái cằm, cương ngạnh nhường cái cằm chủ nhân ngẩng đầu lên. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn rõ Lạc Khuynh Thành khuôn mặt. Phủ Vân Hiểm Nguyệt hội đan nhan, thu tận hồng hà trang thải tiên. Một điểm đỏ thắm môi liệt như lửa, hai má xuân thu bạn quân ngủ. Nhìn trước mắt kiểu diễm giống như tiên, mị hoặc như ma yêu tinh dung nhan, Võ Quý không khỏi há miệng khẽ nói, ngâm ra một đoạn câu thơ. Chắc không được cái này là Khuynh Thành có thể được xưng là xung quanh các triều đệ nhất diễm hậu, loại này vưu vật trời sinh, quả thật để cho người ta có chút khó mà cầm giữ. Bất quá, hắn dù sao cũng là thường thấy tuyệt sắc, biết rõ tinh túy trong đó đại chu đế quân. Mặc dù trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, nhưng trong đầu lại một mảnh thanh tĩnh, đương nhiên sẽ không bị mê hồn, mất lý trí. Lạc Khuynh Thành dụ người nhất chính là nàng yêu tinh tư thái, cùng cố này cao quý uy nghi cùng thành thục phong vận. Trừ bỏ cái này ba điểm, cũng là cùng Tô Thi Dư, Mục Khuynh Nhan bọn người không có mấy phần khác nhau. Tạ, bệ hạ khen ngợi. Lạc Khuynh Thành khẽ cắn bờ môi, nguyên bản đóng chặt mắt phượng đống nhiên chậm rãi mở ra, trong mắt đúng là không thấy vẻ cửu hận. Cùng lúc đó, Lạc Khuynh Thành kia hơi run rẩy thân thể cũng yên tĩnh trở lại, dường như hoàn toàn buông lỏng. Võ Quý kinh ngạc nhíu mày, sau đó một mặt ngoạn vị hoạt động tay phải, nhẹ nhàng vất qua Lạc Khuynh Thành chân nhăn chân bóng gương mặt. Ngươi không hận chấm? Hồi bệ hạ, lúc đầu hận, lúc này lại không hận. Lạc Khuynh Thành không tránh né chút nào nhìn thẳng hướng Võ Quý kia như là vực sâu bình tĩnh con ngươi, nhẹ giọng mở miệng. Ồ, đây cũng là vì sao? Võ Quý cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bởi vì Khuynh Thành đã nghĩ thông suốt, quân trận sát phạt vốn là chết sống có số, giàu có nhờ trời. Gia phụ cái chết, chết có ý nghĩa, kia là hắn lao nhân ra tuyển định kết cục. Huống chi Đông Mông quan chi chiến chính là đại tề dẫn đầu bước lên, là đối đại chu khiêu khích. Đại chu phẫn mà đánh trả, chuyện đương nhiên. Là lấy Khuynh Thành không hận bệ hạ, cũng không hận đại chu tướng sĩ. Ồ, Võ Quý trên mặt ý cười càng sâu, dường như tin là Khuynh Thành. Hơi dừng một chút về sau, Võ Quý bỗng nhiên hỏi, vậy ngươi đáng hận Tề Tử Phong? Lạc Khuynh Thành có chút trầm mặc, sau đó thần sắc một trận ảm đạm. Khuynh Thành không hận, hắn là đại tề hoàng đế, tại quốc cùng cái người ý kiến, hắn lựa chọn quốc, tính toán không lên sai. Bởi vậy Khuynh Thành không hận. A, ngược lại là có chút ý tứ. Võ Quý cười nhẹ, nhãn thần không hiểu. Cái này là Khuynh Thành xem ra đã xác định tự mình muốn đi con đường, mà lại cũng tương đương quả quyết, thông minh. Chỉ tiếc, nàng đụng phải chính là hắn Võ Quý. Nàng cho là mình có thể dựa vào ẩn nhẫn đi mưu đoạt mình muốn đồ vật, sau đó lại đi thanh toán ngày xưa đủ loại, nhưng nàng lại há biết nàng đối mặt chính là kiểu gì một cái tồn tại. Hắn thậm chí cái gì đều không cần làm, liền có thể nhường đối phương triệt để mê thất. Lan Tử Hân, Hách Ninh Vân bọn người, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đây cũng là hắn gần đây mới xác định một sự kiện, xâm nhập giao lưu phía dưới, già lâu La Tượng Thần bị động mê hoặc năng lực sẽ tăng cường không ít. Hôm nay là Khuynh Thành nếu là thấp đầu, lựa chọn ẩn nhẫn, kia nhiều nhất không ra 3 tháng, cứu hận của nàng đem triệt để đánh rơi, thay vào đó, chính là kính sợ, hâm mộ. Bất quá, hắn cũng không muốn cứ như vậy nhường Lạc Khuynh Thành an định tâm thần. Vậy nếu như chấm nói cho ngươi, Tề Tử Phong, chết chìm ngươi cái kia tiểu hoàng tử đâu? Võ Quý chậm chậm lên tiếng, tựa như ma quỷ nói nhỏ vang vọng tại Lạc Khuynh Thành trong tai, cũng vang vọng tại Lạc Khuynh Thành náo hải, như là một đạo sét đánh. Lạc Khuynh Thành tiểu mị khuôn mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, cả người cứng tại chỗ, nhãn thần thật giống như bị gió lốc thổi qua mặt biển, sóng lớn mãnh liệt, không gian nghịch loạn. Không, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Không có khả năng. Thì thào rên rỉ dường như chim quên đấm máu và nước mắt, hai giọt đỏ thắm nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, hận muốn cùng nhiệt. Chấm cũng là mới vừa biết rõ không lâu. Nói đến, cái này Tề Tử Phong cũng đổ thật sự là một giới co được giãn được, có thể chịu có thể hung ác nhân vật. Chỉ là, chấm có chút không cho phép, Tề Tử Phong làm như thế là vì cái gì? Là bởi vì khi nhìn đến cái kia tiểu hoàng tử về sau, liền sẽ liên tưởng đến ngươi tại chấm tẩm cung thấp giọng rên rỉ bộ dáng. Vẫn là muốn triệt để thanh trừ ngươi vết tích, để cho hắn mắt không thấy tâm không nghĩ, không còn bị sỉ nhục chỗ găm ướt. Lại hoặc là giúp ngươi chặt đứt lo lắng, tốt giúp ngươi làm một chút ngươi muốn làm, cũng là hắn mong muốn đại sự. Võ Quý thấp giọng cười, tay phải dần dần rời xuống, tại Lạc Khuynh Thành đột nhiên xẹt qua một vòng hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt bên trong, nắm Lạc Khuynh Thành chân bóng cái cổ, cũng chậm rãi nắm chặt quay về rồi, kéo theo thân thể của nàng tiến tới trước mặt. Chóp mũi chống đỡ, hai mắt bốn cặp, võ quý nhãn thần dường như một cái lợi đao, hung hăng đâm vào Lạc Khuynh Thành phiên giang đảo hải trong con mắt. Như vậy, ngươi có thể nói cho chấm, Tề Tử Phong, hắn đến tột cùng vì sao muốn làm như thế? Càng ngày càng mãnh liệt ngạt thở cảm giác bên trong, Lạc Khuynh Thành khó khăn mở ra môi anh đảo, trong cổ họng phát ra rất nhỏ ôi ôi âm thanh. Óng ánh nước mắt không ngừng theo hốc mắt tràn ra, bất quá đã không thấy màu máu. Mà trong mắt của nàng, cũng đầy là thống khổ, vẻ tuyệt vọng, đồng thời xen lẫn mấy phần bi phẫn cùng tiêu hận. Chỉ là, nàng tiêu hận này là nhằm vào ai, nhưng cũng khó mà phán đoán. Đối với cái này, võ quý cũng không thèm để ý, hắn muốn nhìn, chính là loại này nhãn thần. Hắn không thích hắn con mồi ở trước mặt mình biểu hiện ra nắm giữ quyền chủ động một mặt, bởi vậy, hắn mới muốn đánh nát con mồi ngụy trang. Bây giờ, mục đích đã đạt tới, nắm chặt thủ trưởng cũng theo đó bung ra, mặc cho thân thể không ngừng phát run Lạc Khuynh Thành tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bệ hạ. Lúc này, từ lúc nhập điện sau liền một mực túi đầu, nhắm mắt lại Tả Thọ đống nhiên khẽ gọi một tiếng, sau đó truyền một đạo âm. Võ quý nhãn thần chớp lên, nhìn lướt qua nút ở góc điện chỗ run lẩy bẩy Tề Thải Hy về sau, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ quyệt. Đều lui ra đi. Rõ. Tả Thọ thấp ứng một tiếng, mang theo trong điện 7-8 cái cung nữ nhanh chóng rút lui ra ngoài, đồng thời đóng lại cửa điện, mở ra ngăn cách thần thức dò xét trận pháp. Bất quá, kia 4 tên kim vệ lại như cũ lưu tại trong điện, chẳng qua là mặt hướng vách tường, đưa lưng về phía trong điện. Võ quý chậm rãi tiến lên trước, đi vào bên trong bên trên nhuyễn giường về sau, lắc một cái đế bào và áo, quay người tiêu sái ngồi xuống. Sau đó, quét mắt vừa đứng một quỳ hai người, nhặt tiếng nói: "Tiến lên đây." Tề Thải Hy thân thể run lên, túi đầu dịch bước đến Lạc Khuynh Thành phụ cận, sau đó nhẹ dịu lên Lạc Khuynh Thành, đi vào mềm sập phía trước 5 bước ngoại chạm định. Nhìn xem chuyện này đối với cực kỳ giống nhau mẹ con, võ quý nhẹ nhàng chụp lấy ngón tay, tại mềm sập chất gỗ trên lan can phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. "Mẹ con các ngươi ngược lại là thật rất giống, nếu là không rõ nội tình người gặp, sợ còn tưởng rằng là tỷ muội hoa. Chấm cái này đế cung có thể có các ngươi tô điểm một cái nhan sắc, cũng là không tệ." Võ quý cười híp mắt nói, nhãn thần tại hai nữ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. "Đêm dài đường mệt, trước khi bắt đầu, trước tạm đến điểm tiểu vũ trợ trợ hứng đi." Ân, chăm hơi thở khẽ múa một trừ áo. "Nhớ kỹ, tự mình không thể động thủ, đến làm cho đối phương làm thay, lại quá trình bên trong không thể đoạn mất tiết ấu, loạn dáng múa." "Nếu là..." "Vậy hạ." Võ quý đang nói lúc, Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên kêu khóc một tiếng, ngẩng đầu hiện lộ ra Lê Hoa Đái Vũ gương mặt. "Vậy hạ, có thể hay không chuẩn đồng ý Khuynh Thành mẹ con ngày mai lại đi phụ dưỡng? Tối nay, Khuynh Thành ruột gan muốn đứt đoạn, thật là..." Võ quý sắc mặt lạnh lùng, bất thiện trừng mắt về phía Lạc Khuynh Thành. "Cùng chấm có kẻ mặc cả, ngươi, sướng sao?" Lạc Khuynh Thành lập tức thân thể run lên, nước mắt càng dày đặc. "Chấm là đến buông lỏng, không phải nghe ngươi các loại khóc tang." Cộng thêm một cái, mỉm cười nhảy múa. "Nếu là rơi mất nước mắt, đoạn mất tiết tấu, loạn dáng múa, chấm liền ban thưởng hai người các ngươi 3 thước lụa trắng tất cả một cái." Lạc Khuynh Thành mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Võ quý. "Hán, là không có chút nào nhân tính ma quỷ a." "Bệ hạ chớ giận, bệ hạ chớ giận, Thải Hy cùng mẫu hậu cái này liền tuân mệnh." Tề Thải Hy lập tức hoảng hồn, một bên sợ hãi đáp lại, một bên xuất ra khăn gấm thay Lạc Khuynh Thành lau đi nước mắt, đồng thời không ngừng cho ra lo lắng, khuyên can ánh mắt. Hơn 10 hơi thở về sau, Lạc Khuynh Thành rốt cục ôm hận ngừng lại nước mắt, đem hết thảy thật sâu chôn vào đáy lòng. Mà Tề Thải Hy cũng giúp Lạc Khuynh Thành chỉnh lý tốt liễu nghi cho, về sau dịch ra hai bước, cùng Lạc Khuynh Thành song song xinh đẹp lập. Nhìn trước mắt một phượng trang đỏ lên quần, một cao quý một hỏa cay, vừa thành thục một lê nô, một đầy đặn một cao gầy, một mị hoặc một kiểu diễm mẹ con, võ quý hài lòng gật đầu. "Không tệ, bắt đầu đi." Đèn đỏ cắt băng, ánh đến lưu vết tường. Hai đạo kiểu diễm dáng người chậm rãi nhảy múa, động tác chi kính chuyển, biên độ chi lớn nhỏ, đúng là không gì sánh được phù hợp, giống như là cái bóng tại bạn nhảy. Sen trên cánh tay ca khúc nhẹ xuấy, nu để phía dưới lộn trái quấn, dường như linh chi giỏ trời ngắm trăng. Eo nhỏ giãn ra gần tròn, diệu túc khinh điểm thành điểm, như là chuẩn chuẩn lượn vòng nghịch nước. Trăm hơi thở về sau, hai thân ảnh đỗng nhiên giao thoa mà qua, như trăng bức tường, tại một trận rất nhỏ xoạt âm thanh bên trong, trừ bỏ phượng trang váy đỏ. Chương 65, dạ đồng, cầu nguyện phiếu. Trăng sáng sao thưa, dạ phong chậm chậm. Người cũ hệ, thánh nữ hệ, song điều hệ các phi tử du tẩu tại từng tòa trong cung điện, nói rõ tối nay Đại Chu hậu cung hơi có chút không yên tĩnh. Có lẽ là đại tề song diễm, vậy đối xinh đẹp mẫu nữ hoa đến cho không ít người mang đến áp lực, nhường nàng nhóm sinh ra nguy cơ trí tâm, lại hoặc là cái khác. Nhưng những này cũng không có quan hệ gì với võ quý, hắn giờ phút này ngay tại Khuynh Thành điện bên trong thưởng múa di tình. Cũng không biết đi qua trải qua nhảy múa, tóm lại, trong điện kia hai đạo tiểu diễm thân ảnh đã ngừng lại. Võ quý như cũng ngồi dựa vào bên trên nhuyễn giường, một đôi xâm lược mười phần con ngươi chậm rãi quét mắt. Chỉ là, đối với hai nữ huyền chuyển thân thể, hắn càng thêm chú ý một cái đồ án. Kia là vờn quanh tại Tề Thải Hy rốn chỗ quỷ dị đồ án. Đồ án chỉnh thể là màu đen, biên giới chỗ tô điểm có màu đỏ, giống như là một khỏa dài nhỏ con mắt. Mà Tề Thải Hy rốn chính là con mắt chỗ. Cái này đồ án nếu là không tỉ mỉ thêm chú ý, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhiều lắm là cũng chính là có chút kỳ quái. Nhưng nếu là lâu dài nhìn chăm chú, liền sẽ sinh ra một trận cổ quái không được tự nhiên cảm giác. Thật giống như kia thật là một khỏa con mắt, ngay tại nhìn chằm chằm đưa mắt nhìn nó người, khá quỷ dị. Có thể nói cho chấm, ngươi rốn chỗ viên kia con mắt là vật gì? Võ quý nhẹ nhàng gõ đánh lấy ngón tay, chậm rãi lên tiếng. Lạc Khuynh Thành đôi mắt đóng chặt, khắp khuôn mặt là xấu hổ chi sắc. Nhưng nghe đến võ quý cái này có chút kỳ quái tra hỏi, vẫn là không nhịn được nhường con mắt lặng yên mở ra một cái khe, liếc về phía bên hông Tề Thải Hy. Bởi vì nàng rõ ràng, trên người nàng cũng không có cái gì cổ quái đồ vật. Kia khả năng duy nhất, chỉ có thể là nàng nữ nhi. Là theo cạnh sân thấy được Tề Thải Hy cái kia con mắt đồ án về sau, Lạc Khuynh Thành lập tức sửng sở, trong lòng dâng lên nồng đậm hoang mang. Trong ấn tượng của nàng, Tề Thải Hy không những không ưa thích ở trên người bôi vẽ, ngược lại còn tương đương chán ghét. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Là Hy Nhi đổi tính rồi. Hồi bệ hạ, Thải Hy vài ngày trước trong giấc mộng, trong mộng có kinh khủng hoang thú truy đuổi Thải Hy. Thải Hy biết do kia là mộng, nhưng lại một mực không thể thoát khỏi, thức tỉnh. Đang nguy cấp lúc, đột nhiên từ không trung toát ra một cái quỷ dị con mắt. Kinh kia trừng mắt, hoang thú chạy trối chết, Thải Hy bởi vậy có thể tỉnh dậy. Mộng tỉnh về sau, Thải Hy coi là kia hoang thú chính là không rõ dấu hiệu, mà cái kia con mắt thì là trợ giúp Thải Hy tránh né không rõ giúp đỡ. Bởi vậy, Thải Hy liền hội chế con mắt này đồ án, để cầu an tâm. Tề Thải Hy hơi sững sờ về sau, mở to mắt xấu hổ giải thích. Quá trình bên trong, thân thể không tự nhiên nhăn nhó, lại ngược lại hiện ra trước mắt trạng thái phản ứng bình thường. Nói xong, Tề Thải Hy vừa ngắm một cái Lạc Khuynh Thành, nói bổ sung. Kỳ thật Thải Hy từ nhỏ liền không ưa thích bôi bôi vẽ tranh, hơn 10 điểm chán ghét ở trên người bôi vẽ đồ vật, điểm ấy mẫu hậu cũng rõ ràng. Nhưng này ngày mộng thực tế quá mức chân thực, Thải Hy căn cứ để phòng vạn nhất tâm tư, vẫn là cố nén khó chịu vẽ cái này đồ án. Nếu là bệ hạ không thích, Thải Hy ngày mai liền đem biến mất. Lạc Khuynh Thành không khỏi bừng tỉnh, ngay lập tức cũng đi nghi hoặc chi tâm. Nhưng phía trên võ quý lại khẽ cười một tiếng, nghiền ngâm nói: "Cần gì đợi đến ngày mai? Chấp đối hắn không thích, ngươi lúc này liền đem xóa đi đi." Tề Thải Hy lặng lẽ trợn hoang mang mắt to, một mặt vô tội lại sợ hãi trả lời. "Bệ hạ," Thải Hy cũng nghĩ, có thể cái này đồ án chính là Thải Hy lúc ấy dùng linh bút cùng mực tiên vẽ mà thành, cần dùng đi linh dịch, tan giá bút, trừ xăm phủ ba người phối hợp, mới có thể trừ bỏ a. Nhưng bây giờ, nói, Tề Thải Hy một mặt thẹn thùng quét mắt xung quanh. "Cái này dễ xử lý." Võ quý lại là cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bàn tay. Tiếng vỗ tay rơi xuống, sửu vệ bỗng nhiên đưa tay một chiều, đem cạnh sườn bình phong chuyển qua cửa ra vào một chỗ. Về sau, sửu vệ vòng qua bình phong, xuất cung điện. Đợi đến lại lần nữa trở về lúc, sửu vệ trong tay đã có thêm một cái bưng bàn. Tề Thải Hy rốt cục đổi sắc mặt, cắn răng trải qua do dự về sau, đông nhiên kinh sợ quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ, Thải Hy có tội, cầu bệ hạ rộng lượng." "Ồ, lời ấy ý gì?" Võ quý nhíu mày, một mặt nghiền ngẫm. "Bệ hạ, kỳ thật đây là một cái bảo vật bên ngoài hiện ảnh, nó cũng không phải là bôi vẽ đồ án. Thải Hy không phải là muốn tận lực giấu giếm, chỉ là vật này giống như có chút quỷ dị, Thải Hy tạm chưa sở rõ ràng hắn công dụng, sợ tùy tiện dâng lên sẽ phát sinh biến cố gì, đến lúc đó Thải Hy chính là có miệng cũng nói không rõ. Bởi vậy, Thải Hy mới che giấu đi. Cầu bệ hạ khai ân, Thải Hy cái này liền đem dâng lên." Tề Thải Hy một bên hoảng loạn giải thích, một bên rỗi ra tay phải tại rốn trô nhấn một cái, khiến cho trong bàn tay xuất hiện một cái con mắt bộ dáng miếng sắt. Kia miếng sắt so với người mắt to một vòng, độ dày như lưỡi kiếm, chủ thể màu đen, biên giới chỗ là màu đỏ, bên trong con ngươi u không thấy ánh sáng. Cái này đồ vật nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không biết như thế nào có thể dung nhập cơ thể người. Lúc này, Tề Thải Hy rốn trô đã không có cái kia đồ án. "Bệ hạ, Thải Hy cái này liền vì ngài đưa tới." Nói, Tề Thải Hy đã là đứng dậy, muốn dựa vào tiến lên. "Không cần." Võ quý lại là lạnh giọng đánh gãy, sau đó tay phải nhẹ nhàng một chiều, kia đồ vật liền từ Tề Thải Hy trên tay biến mất, xuất hiện ở võ quý trong bàn tay. Tề Thải Hy con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt ẩn có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Vừa rồi, nàng cái chú ý tới có hai đạo quỷ dị vòng xoáy xuất hiện tại hai người trên bàn tay, các loại đến lại kịp phản ứng, cũng đã hết thể như thường. Loại kia ly kỳ thủ đoạn, không phải là cường lực nắm bắt, mà giống như là thuật. "Đinh. Phát hiện không biết kỳ vật, phải chăng dò xét?" Võ quý nhìn xem trong bàn tay quỷ dị con mắt, im mắng cười lạnh. Hắn sở dĩ muốn để Lạc Khuynh Thành mẹ con nhảy múa trừ áo, chính là bởi vì tà thọ bẩm báo. Căn cứ La A Qua bàn giao, Dạ Xoa tộc thánh vật tên là Dạ Đồng. Dạ Đồng cụ thể có công dụng gì La A Qua còn chưa từng tra được, nhưng những chuyện khác nhưng cũng rõ ràng. Tỷ như, Dạ Đồng từ trước đến nay đều là từ dạ nữ trường khống, lại có thể dung nhập thể nội, tại bên ngoài cơ thể hiện ảnh. Chính là căn cứ vào điểm ấy, võ quý thận trọng từng bước, mới có trước mắt một màn này. Bởi vì lo lắng dạ nữ điều khiển Dạ Đồng làm ra cái gì khó giải quyết phiền phức đến, hắn mới bồi tiếp diễn trò. Lúc này, đã cái này đồ vật đã đến hắn trong tay, vậy cái này tiết mục liền không cần lại tiếp tục. Vừa nghĩ tới Dạ Xoa tộc kia xấu xí hình tượng, hắn liền khó mà an ổn. Dù sao, Tề Thải Hy không phải bị linh hồn phụ thể, mà là bị trực tiếp thay thế. Dò xét. "Đinh. Vật này dò xét dự tính hao phí 38 đến 50 điểm đế uy, phải chăng tiếp tục?" Võ quý đầu lông mày khẽ nhếch, phát hiện cái đồ chơi này tiêu hao muốn so giả lâu la tượng thần thiếu đi 20 đến điểm. Đây là tại nói rõ Dạ Đồng uy năng so giả lâu la tượng thần kém rất nhiều. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đồng thời hạ đạt tiến một bước chỉ lệnh. "Tiếp tục." "Đinh. Dò xét xong xuôi, đã khấu trừ 45 điểm đế uy." Võ quý trong lòng khẽ bưng lỏng, mặc dù đế uy điểm số bị trống rỗng, nhưng tối thiểu không có thêm ra một lượng điểm, chia rẽ một lần rút thưởng cơ hội. "Tên: Dạ Đồng. Lai lịch: Dạ Xoa tộc thánh vật. Trạng thái: tổn hại, ba thành. Đặc tính: một, nô hồn, trước mắt hiệu lực: bảy thành. Dạ Đồng trói chặt người cùng người khác hoan hảo lúc, sẽ không âm thanh vô thức, không có dấu vết mà tìm kiếm nô dịch người khác linh hồn, khiến cho kẻ bị nô dịch nói gì nghe nấy. Nô dịch tiến độ xem song phương tu vi chênh lệch mà định ra. Chú thích, vẹn vẹn nữ tính có thể trói chặt. Đặc tính 2, triệu hoán, trước mắt hiệu lực, 7 thành. Dạ đồng trói chặt người có thể triệu hoán dạ xoa tộc viễn cổ anh linh trợ chiến. Triệu hoán anh linh thực lực, cao hơn trói chặt người 7 cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục thời gian, 6 khắc. Triệu hoán khoảng cách, 1 năm rưỡi. Khoản 1, có thể thu nhập hệ thống không gian phong cấm, đoạn tuyệt cùng trói chặt người chi liên hệ. Khoản 2, có thể hao phí 3 lần rút thưởng cơ hội, đem dạ đồng khôi phục đến hoàn hảo trạng thái. Khoản 3, có thể hao phí 2 lần rút thưởng cơ hội, khiến cho hoàn hảo trạng thái dưới dạ đồng cùng già lâu la tượng thần dung hợp. Nhìn trước mắt liên quan tới dạ đồng tin tức, Võ Quý nỗi lòng biến hóa không chừng. Chắc không được dạ xoa tộc đại tộc lão khi biết La Hổ chết thảm về sau, như cũ hướng dạ nữ hạ đạt chú võ, đại chu mệnh lệnh. Lại nguyên lai, cái này dạ xoa tộc thánh vật là như vậy công hiệu. Nô hồn điểm ấy từ không cần phải nói, cái kia triệu hoán đặc tính chính là trực tiếp nhất sắc cơ. Cái này dạ nữ thực lực chính là cựu thiên cảnh thất trọng, nếu để cho nàng triệu hồi ra một cái long môn cảnh ngũ trọng dạ xoa tộc anh linh đến, làm không tốt hơn phân nửa đế cung đều muốn bị huyết đổ. Bất quá đối với già lâu la tượng thần tới nói, dạ đồng lại là thiếu một cái đặc tính, cũng khó trách dò xét cần thiết sẽ thiếu đi 20 đến điểm. Chỉ tiếc cái này dạ đồng chỉ có nữ tính có thể sử dụng, vậy hắn cũng chỉ có thể đem cùng già lâu la tượng thần hợp thể. Nhưng tổng cộng 5 lần rút thưởng cơ hội, cái này thế nhưng là một bút không phỉ chi ra, trong khoảng thời gian ngắn hắn là sẽ không cân nhắc, cũng cân nhắc không dậy nổi. Làm rõ dạ đồng công dụng, Võ Quý mọc ra một hơi, sau đó cổ tay khẽ đảo, đem thu vào hệ thống không gian bên trong. Phía trước, Tề Thải Hy bỗng nhiên thân thể cứng đờ, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ không thể tin được. Bất quá loại này một chút biến hóa, cùng nàng như sóng to gió lớn nội tâm so sánh, lại là có vẻ không có ý nghĩa, cái này cũng nói rõ nàng đối cảm xúc siêu cường trường khống. Ngươi nói, chấm phải gọi ngươi Tề Thải Hy đâu? Vẫn là xưng hô ngươi là dạ nữ. Trong lòng tảng đá rơi xuống đất, Võ Quý lười nhác tựa ở trên lan can, tay phải chống đỡ đầu cười mỉm nhìn về phía Tề Thải Hy. Lời vừa nói ra, Tề Thải Hy cùng Lạc Khuynh Thành đồng thời sắc mặt đại biến, đầy mắt kinh ngạc. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Dạ nữ là ai? Thải Hy chưa từng nghe nói qua a. Tề Thải Hy ngạc nhiên lẩm bẩm, không gì sánh được hoang mang. Ha ha. Võ Quý khẽ cười một tiếng, thần sắc nghiêm ngẫm. Không thể không nói, ngươi nhạy bén cùng quả quyết, nhường chấm rất là ngoài ý muốn. Vì không làm cho chấm hoài nghi, ngươi thậm chí ngay cả các ngươi dạ xoa tộc thánh vật đều có thể không chút do dự giao ra, phần này quả quyết, không thẹn với ngươi dạ nữ chi danh. Đương nhiên, ngươi nên còn có đường xa điều khiển dạ đồng năng lực. Nếu để cho ngươi đi Đại Hãn, thành Đại Hãn thái tử phi, nói không chừng Đại Hãn đế quốc thật đúng là muốn bị ngươi trưởng khống. Chỉ tiếc, ngươi tới là Đại Chu đế cung, ngươi muốn mưu đồ, chính là chưa ấm. Nói xong lời cuối cùng, Võ Quý sắc mặt đã triệt để lạnh xuống, trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Bệ hạ, cái này cuối cùng là như thế nào một chuyện? Khi nhi nàng làm sao lại là dạ xoa tộc dạ nữ? Lạc Khuynh Thành triệt để luống cuống, tay chân luống cuống hoảng loạn đều, đã bất chấp đi che lấp thân thể một ít khu vực. Trước mắt xuân quang nhường Võ Quý không tự kìm hãm được có phản ứng, nhưng hắn vẫn là cố nén, phất phất tay. Chương 66, sùng hạnh Lạc Khuynh Thành, tể tử phong thổ huyết. Một cỗ thật lớn uy áp đem Tề Thải Hy làm cho quỳ rạp xuống đất, huyền chuyển thân thể không ngừng run rẩy. Liên liên kia khuôn mặt tuấn tú lâu cũng biến thành vật mèo, sắn lên đỉnh đầu bản thành phi tiên đuôi tóc cũng rối tung ra, che khuất nửa người trên. Tử vệ vô thanh vô tức xuất hiện tại Tề Thải Hy trước mắt, đao đã xuất vỏ, lại làm bộ muốn bổ. Bệ hạ, tha mạng a. Thải Hy thật không phải là cái gì dạ nữ a. Cảm thụ được cường đại lại không thể kháng cự giam cầm, Tề Thải Hy con ngươi hãi nhiên trừng lớn, sợ hãi cầu xin tha thứ. Bên hông, Lạc Khuynh Thành cũng không lo được lại đi che lấp, vì giảm xuống đất, bỏ tới Võ Quý dưới chân, ai khóc khẩn cầu. Bệ hạ, ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm, Hy Nhi nàng thông qua được tất cả kiểm tra, nàng làm sao có thể là dạ xoa đâu. Bệ hạ, van cầu ngài tra rõ ràng lại. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thê lương lại không giống như tiếng người kêu thảm đống nhiên vang lên, cả kinh Lạc Khuynh Thành thân thể lắc một cái. Đợi đến Lạc Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, đập vào mắt thấy chính là tử vệ thu đao vào vỏ động tác, cùng kia bị nâng tại tử vệ trái trong tay, đang tí tách rơi xuống đùi dòng máu màu đen giữ tợn đầu lâu. Kia lại như thế nào một cái đầu lâu? Màu đen da đồng dạng tóc, giữ tợn miệng, trán cùng trên cằm mọc ra hẹp dài con mắt, cùng có khô đồng dạng khuôn mặt. Lại nhìn kia không có đầu thi thể, cũng không biết tại khi nào biến thành cánh thịt đen bóng, khô héo giống như cỏ khóa thân thi. Dạng này một màn cực lớn đánh sâu vào Lạc Khuynh Thành suy nghĩ, khiến cho nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, trước người thêm một cái tay đều không thể kịp phản ứng. Nàng thực tế không cách nào nghĩ thông suốt, tự mình nữ nhi tại sao lại biến thành một đầu dạ xoa. Đừng nói là Đại Tề Hoàng Cung, chính là tiến vào Đại Chu Đế Cung thời điểm, nàng nhóm liền trải qua rất nhiều phức tạp dò xét. Như thế hoàn mỹ dò xét phía dưới, một đầu dạ xoa lại thế nào khả năng lừa dối vượt qua kiểm tra. Còn có, đã trước mắt Tề Thải Hy là giả, vậy chân chính Tề Thải Hy, nàng nữ nhi, lại đi nơi nào? Tốt, việc vặt vãnh xử lý xong xuôi, hiện tại nên làm chuyện chính. Võ Quý thanh âm đạm mạc bên tai bờ vang lên, lôi trở lại Lạc Khuynh Thành suy nghĩ. Thẳng đến lúc này, nàng mới cảm giác được thân thể dị dạng. Nhưng nàng bất chấp để ý tới điểm ấy, cũng không lo được lại đi xem bị kim vệ nhanh chóng thanh lý mất thi thể, rồi xuất thủ bắt lấy Võ Quý cánh tay lo lắng kêu lên. Bệ hạ, Hy Nhi đâu? Người nàng đâu? Dạ nữ tại 3 tháng trước liền thay thế Tề Thải Hy, về phần bị người thay thế hạ tràng, còn cần chấm nói sao? Võ Quý lạnh nhạt lên tiếng, Lạc Khuynh Thành lại trong đầu một ngộng, thật giống như lũ ống tại trong đầu tứ ngược, phát ra ầm ầm nổ vang. Cho nên, con của nàng cũng bị mất. Nhìn xem thất hồn lạc phách, không phản ứng chút nào Lạc Khuynh Thành, Võ Quý nhíu mày, đột nhiên một tay lấy hắn đẩy ra. Xem ra, ngươi là muốn đi dưới mặt đất cùng nàng nhóm làm bạn. Lạc Khuynh Thành đụng về sau, bị đau phát ra kêu đau một tiếng. Bất quá cái này đau đớn nhưng cũng nhường nàng lấy lại tinh thần. Nhìn vẻ mặt không vui Võ Quý, Lạc Khuynh Thành thê thảm cười một tiếng. Lạc Khuynh Thành không phải, bệ hạ chớ giận, Khuynh Thành cái này liền phụng dưỡng bệ hạ. Nói, Lạc Khuynh Thành chậm rãi đi vào cái ghế bên cạnh, đem quần phượng mặc vào, bất quá cũng không đai lưng. Làm xong những này, Lạc Khuynh Thành lúc này mới đi vào mềm sập trước, đỡ Võ Quý đùi từ từ ngã quỵ xuống dưới. Khắc, bệ hạ, tối nay về sau, Khuynh Thành phải chăng có thể tự xưng thiếp thân? Võ Quý từ từ nhắm hai mắt, thử nhẹ một tiếng. Ừm, chuẩn. Ánh đèn dập tắt, hết thảy quy về hắc ám. Mềm dưới giường, một cái linh kiến chuyển động quay tròn con mắt, nhìn xem phía trên không ngừng chập trùng khẽ động màn trời, nghi ngờ đi lòng vòng đầu. Nhìn tự mình chân trước, lại cổ động tua vội cảm giác chung quanh một cái mũi. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh kiến bỗng nhiên một cái giật mình, giống như là nhận lấy cực lớn kích thích, rút về cách đó không xa cửa động. Đem tua vội vào phiến đá về sau, linh kiến cứ như vậy ngước nhìn giống như là sóng lớn đồng dạng chập trùng không chừng màn trời, dường như sợ đỉnh đầu mảnh này bầu trời sẽ đến rơi xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu, linh kiến rốt cục cũng nhịn không được nữa, bị choáng váng mắt, đã hôn mê. Cùng một thời gian, đại tề hoàng đô, hoàng cung. Tề Tử Phong lật qua lại trong tay tấu chương, con mắt từ phía trên không ngừng đảo qua. Nhưng tấu chương trên chữ nghĩa giống như là bơi lội nồng nọc, mặc hắn lại cố gắng như thế nào, cũng khó có thể thấy rõ. Trong cơn tức giận, Tề Tử Phong đống nhiên hai tay dùng sức, đem tấu chương trong nháy mắt xé vì làm hai nửa. Dù vậy, Tề Tử Phong càng không hết hận, lại hai tay dùng sức, đem nứt thành hai nửa tấu chương phá tan thành từng mảnh. Ném đi tàn phá giấy vụn, mặc cho bọn chúng vẩy ra rơi xuống đất, Tề Tử Phong nhẹ ra một hơi, lại lấy qua một bản tấu chương. Là lật ra trang địa, một màn hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trang tiến sách. Hình ảnh bên trong là một nam một nữ hai người. Trong đó cái kia nữ người mặc màu vàng kim nhạt quần phượng, đúng là hắn rất tin tưởng người kia. Chỉ là lúc này hình tượng của nàng lại cùng Tôn Quý Huy nghiêm ấn tượng khác rất xa, bao phục cũng cực kỳ lộn xộn. Mà nam tử kia thì là một cái khuôn mặt cực kỳ mơ hồ, mặc hắn cố gắng như thế nào quan sát cũng xem chi không rõ tồn tại. Tề Tử Phong duy nhất có thể thấy rõ, chính là nam tử kia quay đầu quăng tới nhãn thần, kia nhãn thần là chê cười, là khinh miệt, là xem thường, càng là xuân phong đắc ý, tiểu nhân đắc chí. Tề Tử Phong rất rõ ràng, đây là hắn sinh tâm ma, nội tâm tự chủ bắn ra mà ra huyễn tượng. Hắn cũng tương tự rõ ràng, không thể bị cái này tâm ma nắm cái mũi đi, nhất định phải nhanh thoát khỏi, bằng không hậu quả khó liệu. Có thể hắn lại không cách nào, không có lực lượng thoát khỏi, bởi vì đêm nay tối nay, giờ này khắc này, có rất lớn tỷ lệ ngay tại Đại Chu Đế cung diễn ra huyễn tượng trô bắn ra nội dung. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền hận muốn phát cuồng. Mãnh liệt lửa giận tại trong mắt thiêu đốt, hừng hực xấu hổ giận dữ cùng cừu hận ánh hồng hắn gương mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Tử Phong đột nhiên một trường vô dưới, đem trước mắt huyễn tượng cùng tấu chương vô nát bấy, đồng thời cũng đem ngự án đánh ra một đạo lõm bàn tay ấn. Về phần ngự án trên cái khác tấu chương, phú bút, mực thiêng các loại, càng là rầm rầm rơi xuống một chỗ, phát ra xốc xếch tiếng va đập. Nhưng mà, tâm ma hiệu lực gặm nuốt Tề Tử Phong các hạng tâm tình tiêu cực về sau, lại là càng phát ra tăng vọt. Lấy về phần, khó nghe thanh âm lại càng không ngừng chui vào trong đầu. Kia là thanh thúy tiếng va đập, là âm sắc hỗn tạp tiếng thở dốc, là chập trùng không chừng tiếng rên rỉ, cùng làm càn mà đắc ý cười ha ha âm thanh. A, hỗn trướng. Tề Tử Phong ngửa đầu gào thét, hai cái nổi gân xanh năm đấm hung hăng nện gõ trên huyệt thái dương, phẫn nộ gầm rú. Cút, cho chấm lăn ra ngoài a. Nhưng mà, hắn như vậy gầm rú chẳng những không có nhường những âm thanh này biến mất, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Ừ hừ, quái, quá nhiều. Sách, thật là một cái yêu tinh. Ngươi nói cái kia Tề Tử Phong lúc này ở làm gì? Bệ hạ, đêm xuân khổ ngắn, nâng tên phế vật kia làm gì? Ha ha ha, tốt. Ái phi, kia ta tiếp tục. Hỗn loạn tiếng vang bên trong, là tâm ma nhường Tề Tử Phong tự phát tưởng tượng ra dạng này một phen trò chuyện âm thanh về sau, Tề Tử Phong đống nhiên thổi phù một tiếng, phun ra một miệng lớn nghịch huyết. Máu vẩy đại điện, đỏ mắt giống như nến, Tề Tử Phong cũng triệt để bạo tẩu. Hạ phẩm bảo khí cấp bậc trường kiếm xoẹt xẹt ra khỏi vỏ, điên cuồng chém vào lấy hết thể chung quanh. Đầu tiên là tính chất bất phàm ngự án bị đánh chia 5 x 7, ngay sau đó chính là hoàn tọa, bàn trà, cùng trong điện sơn hồng trụ, cây đèn các loại. Nếu không phải trong điện có rất nhiều trận pháp, chỉ sợ đại điện này sớm đã bị đánh cho tàn phá không chịu nổi. Gian phu, dân phụ, chấm chém chết các ngươi, chém chết các ngươi a a a a. Đại điện bên ngoài, nghe bên trong lốp bốp điên cuồng vang động, phòng thủ thái giám cùng các cung nữ tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hơn có gan nhỏ người, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Nhưng không ai dám lên tiếng, lại không người dám vào đi. Ngay trong bọn họ có một số người chính là trong điện phòng thủ, thế nhưng là tại nửa canh giờ trước tất cả đều bị chạy ra. Bọn hắn cũng rõ ràng tự mình hoàng gia tại sao lại như thế. Tại loại này trước mắt dưới, ai dám đi khuyên can, vậy nhất định là chịu chết phần. Bởi vậy, từ đầu đến cuối không ai dám quấy rầy. Thẳng đến, một cái người áo đen tại cấm vệ quân thống lĩnh dẫn đầu phía dưới đi tới. Ô kéo kẹt. Một đạo nặng nề tiếng vang về sau, nặng nề cửa điện bị đẩy ra. Khi thấy bên trong hoàng bào lộn xộn, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh có chút dọa người Tề Tử Phong, cấm vệ quân thống lĩnh Ma Nguyên lập tức sắc mặt đại biến, mắt lộ hoảng sợ. Hoàng gia, Ma Nguyên sợ hãi kêu lấy đang muốn tiến lên lúc, đã thấy người áo đen kia đã xuất hiện tại Tề Tử Phong bên cạnh. Người áo đen nhẹ nhàng vỗ vướt ve Tề Tử Phong bảo kiếm trong tay, về sau, lại trên người Tề Tử Phong nhanh chóng liền chút mấy lần. Ngay sau đó đẩy ra Tề Tử Phong miệng, đem một bình sứ nhỏ bên trong chất lỏng rót vào cái sau trong miệng. Làm xong những này, người áo đen đem Tề Tử Phong giao cho vọt tới phụ cận Ma Nguyên, lui lại hai bước quanh tay mà đứng. Hơn trăm hơi thở về sau, nhãn thần hỗn loạn, lỗ trống Tề Tử Phong rốt cục khôi phục thanh tĩnh. Nhìn trước mắt một mặt lo lắng Ma Nguyên, lại quay đầu nhìn xem bừa bộn một mảnh đại điện, Tề Tử Phong không khỏi có chút mê mang. Chấm, đây là thế nào? Còn có, nơi này đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là có thích khách xâm nhập. Nghe được Tề Tử Phong thì thào hỏi ý, Ma Nguyên bờ môi giật giật, lại là một mặt phức tạp, không biết nên đáp lại ra sao. Bất quá mấy bước bên ngoài người áo đen lại mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Hoàng gia, ngài là gặp tâm ma. Cũng may mắn chúng thần tới kịp thời, nếu là chậm thêm nửa khắc đồng hồ, chỉ sợ. Tề Tử Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo một trận trầm mặc. Trải qua một chút giảm sóc, cùng tâm ma hai chữ, hắn rốt cục hồi tưởng lại mất lý trí trí nhớ lúc trước. Tâm mười hơi thở về sau, Tề Tử Phong đẩy ra Ma Nguyên, sửa sang lại bị tiên huyết bôi nhuộm hoàn bảo, lại đưa tay đỡ thẳng chuỗi ngọc trên mũ miệng, chậm rãi đi lên ngự đài. Nhìn trước mắt huynh đảo ngự án cùng đầy giấy bừa bộn, nhìn nhìn lại mấy bước bên ngoài thêm 5-6 đạo vết kiếm hoàn toàn, Tề Tử Phong vốn là sắc mặt trắng bệch lại thêm mấy phần xanh đỏ chi sắc. Cắn cắn cương nha, Tề Tử Phong hít sâu một hơi, sau đó đi đến hoàng tọa trên chậm chậm ngồi xuống. Về sau, mặt không thay đổi nhìn xuống hướng trong điện hai người. Hoàng gia, nhanh truyền thái y đi. Mắt thấy Tề Tử Phong rốt cục vào chỗ, Ma Nguyên vội vàng lên tiếng, một mặt lo lắng cùng lo lắng. Tề Tử Phong khẽ lắc đầu, sau đó đạm mạc lên tiếng. Ma Ái Khanh, ngươi đi xuống trước đi. Ma Nguyên sững sờ, há to miệng, quét mắt người áo đen về sau, cuối cùng thầm than một tiếng, túi đầu ổn quyền. Vâng. Thần cáo lui. Đợi đến Ma Nguyên rời đi, cửa điện khép kín, trong điện lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Chương 67, thần bí người áo đen, Mục Vũ Hà. Còn cần bao lâu? Hơn trăm hơi thở trầm mặc về sau, Tề Tử Phong cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, dẫn đầu mở miệng. Chỉ là bực này phản ứng, đối với Mai kia hoàng đế mà nói, ít nhiều khiến người cảm giác có chút quái dị. Nhưng này người áo đen cũng không có cảm giác được không ổn, vẫn từ chậm ung dung lên tiếng nói. Nhanh thì tháng 3, chậm thì nửa năm. Tề Tử Phong sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên đối cái này thời gian rất không hài lòng. Chỉ là, hắn tựa như đối người áo đen này có rất lớn kiêng kỵ, có khí cũng không dám vung. Hít sâu một hơi về sau, Tề Tử Phong trầm giọng nói, có thể nhanh thì nhanh, cần gì, chấm, tuyệt không keo kiệt. Người áo đen khẽ ngẩng đầu, một mảnh hắc ám khuôn mặt phía trên hiện lộ ra hai cái vàng nóng con mắt. Cũng không biết đây là ánh mắt hắn nhan sắc ban đầu, vẫn là kỳ dị công pháp sở tạo thành. Hiểu rồi. Hoàng gia là cần bảo trọng thân thể mới là, nếu là lại phát sinh hôm nay dạng này một màn, sợ là liền không ai có thể kịp thời tương trợ. Đến lúc đó, đối với hoàng gia mà nói, hết thảy đều chỉ bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước mà thôi. Tề Tử Phong nhãn thần trầm xuống, không vui nhíu mày. Không tốn sức hao tâm tổn trí, chấp tự sẽ chữa trị khỏi chính mình vấn đề. Như thế tốt lắm. Người áo đen từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, lại tiếp tục chậm rãi cúi đầu. Cái kia tiểu hoàng tử cốt huyết linh phách rất là không tệ, đối tiến độ không nhỏ giúp ích. Điều này nói rõ đại tề thành viên hoàng thất, nhất là huyết mạch thuần chính hoạch tâm thành viên, cùng vật kia có không thấp độ phù hợp. Bởi vậy tại hạ này đến, chính là hy vọng hoàng gia có thể hào phóng đến đâu một chút. Như thế, tiến độ tăng tốc, cũng là hoàng gia chỗ kỳ, hoàng gia coi là như thế nào? Tề Tử Phong lập tức toàn thân chấn động, không gì sánh được hung ác trừng mắt về phía người áo đen kia. Nhưng mà, đối với Tề Tử Phong cái này ăn người ánh mắt, người áo đen lại không có chút nào để ý, như cũ khép lại bắt đầu bình tĩnh đứng đấy. Các hạ, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Ha ha, hoàng gia nói quá lời, nhóm chúng ta song phương hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi chi quan hệ hợp tác, như thế nào có thể nói lớn chữ. Huống chi, ý của tại hạ cũng nói rất minh bạch, cái này chỉ là một cái đề nghị, cụ thể như thế nào, vẫn là phải từ hoàng gia đến quyết định. Người áo đen thấp giọng cười, không nóng không nổi. Muốn tại hạ nói, đại tề người hoàng tộc chừng mấy ngàn, trong đó huyết mạch thuần khiết người tối thiểu cũng có mấy trăm. Lại thêm mấy chục cái hoàng tử công chúa, số lượng này cũng thật là quá nhiều một chút. Binh tại tinh, không tại nhiều, đây cũng là đồng dạng đạo lý. Loại bỏ một chút chú định không thành được cái đại sự gì người, cũng có thể là những cái kia chân chính đáng giá vun trồng người trở lại càng nhiều không gian cùng tài nguyên. Tin tưởng đạo lý này, hoàng gia cũng là có thể hiểu. Tề Tử Phong tay áo ở dưới nắm tay chặt chẽ nắm lên, hàm răng đối bính ở giữa hơn phát ra kéo kẹt kít tiếng vang. Nhưng 7-8 hơi thở về sau, Tề Tử Phong vẫn là khôi phục bình tĩnh. Tốt, rõ ràng đêm sẽ có một nhóm người đưa đi. Về sau cách mỗi 10 ngày, đưa đi một nhóm. Chấm trả giá lớn như thế đại giới, hy vọng các ngươi cũng không cần nhường chấm thất vọng. Thiện. Hoàng gia yên tâm, việc này càng sớm hoàn thành, đối hai chúng ta phương càng là có lợi, liên quan tới điểm ấy hoàng gia nhưng cũng yên tâm. Người áo đen hài lòng gật đầu, sau đó có chút cung kính cung thân tử. Đã như vậy, tại hạ liền xin được cáo lui trước. Đi thong thả. Tề Tử Phong mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Đợi đến người áo đen rời đi, Ma Nguyên lại lần nữa tiến vào trong điện. Hoàng gia, người kia đến tột cùng là trong triều vị kia đại thần. Vì sao thần chưa hề gặp hắn lộ ra qua chân diện mục? Trải qua trần chờ dưới, Ma Nguyên vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đối với người này, Ma Nguyên trong lòng có rất rất nhiều nghi hoặc. Đối phương ra sao thân phận, hắn không biết. Đối phương ra sao thực lực, hắn không biết. Đối phương vì sao có thể đến hoàng gia coi trọng như thế, hắn đồng dạng không biết. Hắn duy nhất biết đến chỉ có một điểm, đó chính là người này tuyệt không phải hiền lành gì. Bởi vì hắn thay đối phương đưa đi không biết bao nhiêu tội nghiệt. Liên quan tới người này tồn tại, ngoại trừ những cái kia cấm vệ quân tử sĩ bên ngoài, toàn bộ đại tề hoàng triều sợ cũng chỉ có hắn một người rõ ràng. Bởi vậy, hắn chính là muốn tìm những người khác hỏi thăm cũng làm không được. Đến lượt ngươi biết đến, châm tự sẽ nói cho ngươi. Không nên ngươi biết đến, ít hỏi thăm. Tề Tử Phong vốn là đầy ngập biệt khuất cùng lửa giận, lúc này Ma Nguyên lên tiếng hỏi thăm, hắn lại chỗ nào có thể đưa ra sắc mặt tốt. Bị Tề Tử Phong phen này quát lớn, Ma Nguyên chỉ có thể rụt lại đầu, không dám nói nữa ngữ. Có lẽ là ý thức được thái độ của mình có chút quá nóng, Tề Tử Phong sau đó lại thần sắc dừng một chút, than nhẹ một tiếng nói: "Ma Ái Khanh, ngươi là châm tin cậy nhất phụ tá đắc lực, việc này sở dĩ khác biệt ngươi nói rõ, châm cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều." Ma Nguyên trong lòng ấm áp, ôm quyền nghiêm mặt nói: "Hoàng gia yên tâm, thần tình đến. Việc này, thần ngày sau sẽ không lại luận hỏi." "Ừm, ngươi có thể hiểu được châm khó xử thuận tiện." Tề Tử Phong vui mừng gật đầu, sau đó sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. "Ma Ái Khanh, châm có một chuyện cần ngươi đi làm. Nhớ kỹ, việc này liên quan đến đại tề sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể hỏi nhiều, cũng tuyệt đối không thể ra cái sọn. Châm muốn ngươi." Nghe xong Tề Tử Phong phân phó, Ma Nguyên trong nháy mắt cả kinh mở to hai mắt nhìn, bờ môi đều có chút run rẩy. "Hoàng gia, cái này..." "Ừm." Tề Tử Phong hai mắt nhắm lại, uy nghiêm trừng mắt về phía Ma Nguyên. Ma Nguyên nuốt ngụm nước bọt, cắn răng thần sắc nặng nề ô quyền. "Vâng, vi thần tuân mệnh." "Ừm, đi an bài đi. Mặt khác, đem ngoài điện những cái kia ra hỏa thanh lý mất, chớ không hy vọng có cái gì tin đồn truyền đi." Tề Tử Phong tùy ý khoát tay áo, giống như là quyết định trừng trăm con kiến vận mệnh. "Vâng, vi thần cáo lui." Ma Nguyên lên tiếng quay người, đi lại nặng nề hướng đi ra ngoài điện. Ngoài điện những cung nữ kia cùng thái giám chết sống cũng không bị hắn để vào mắt, có thể một cái khác mệnh lệnh, lại làm cho hắn như dẫm trên băng mỏng. Hôm sau, Đại Chu đế cung, Cần Chính điện chấp điện. Võ Quý đang đứng tại trước bàn sách, tay trái âm về sau, tay phải nâng nắm vuốt hảo bút tại bóng loáng trên tờ giấy trắng vung văn vẩy mực. Chấp điện nơi cửa, Tả Thọ cùng Ngông Ngang cùng nhau mà tới, nhìn xem ảng khoái tinh thần, hào hứng cao Võ Quý, hai người cẩn thận nghiêm túc tại cửa ra vào hầu đứng thẳng, không dám lên tiếng quấy rầy. Thẳng đến một nén nhang về sau, Võ Quý cuối cùng một bút rơi xuống, hài lòng ném bút quay người, hai người lúc này mới nhẹ ra một hơi, tiến lên mấy bước. Lão nô sáng sớm bạn còn tại kỳ quái, chẳng biết tại sao hôm nay kia tử linh chim khách kêu phá lệ vui sướng, lại nguyên lai là ứng tại bệ hạ chỗ này. Xem bệ hạ tinh thần đầu như vậy chân, nghĩ đến kia tử linh tức nhi cũng là cảm nhận được long uy phát triển, lúc này mới không kìm được vui mừng. Tả Thọ mặt mày hớn hở lĩnh nọ, đồng thời từ bên hông cung nữ bưng phương trên bàn nâng lên chén trà, cẩn thận nghiêm túc đưa cho Võ Quý. "Ha ha, liền ngươi biết nói chuyện." Võ Quý cười mắng một câu, tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái mây mù linh trà, cảm giác yết hầu lại thông thấu không ít. Kinh Tả Thọ cái này nhấc lên, hắn ngược lại là liền nghĩ tới đêm qua mưa gió. Nếu không tại sao nói từ nương rượu đây, hầu hạ người đa dạng mà thế nhưng là thật không ít, so với đồ lục bên trong tranh vẽ nội dung cũng không kém nhiều lắm. Nhất là kia thân nửa hư nửa thật trang phục, tăng thêm không ít phong bị. Âm thầm cảm khái một phen về sau, Võ Quý đặt chén trà xuống, hướng đi chính điện. "Nói đi, cha như thế nào?" "Hồi bệ hạ, trải qua cẩn thận kiểm tra cùng nhiều phiên nghiệm chứng, đầu mâu cuối cùng cũng chỉ hướng một người. Người kia khả năng lớn nhất, hẳn là 89 phần 10. Mông Ngang nhanh chóng đáp lại, nói đến đây lúc, lại lộ ra vẻ xấu hổ. "Chỉ là, người kia thân phận có chút đặc thù, chúng thần không dám tùy tiện bắt chẹt tra hỏi, bởi vậy chuyên tới để hướng bệ hạ xin chỉ thị." Là người mà không phải vật." Võ Quý không nguyên do hào hứng, cười nói: "Là người phương nào, thậm chí ngay cả hai người các ngươi cũng không dám tùy tiện làm việc." Mông Ngang mắt liếc Tả Thọ, cái sau bất đắc dĩ, đành phải thấp khặt một tiếng nói khẽ: "Hồi bệ hạ, người kia tên là Mục Vũ Hà, chính là Nhan Phi thiếp thân thị nữ. Bất quá nàng cũng không phải phổ thông thị nữ, Mục tướng quân cùng Nhan Phi đối hắn cũng có chút yêu thương. Nhất là Nhan Phi, đối hắn càng là đủ kiểu giữ gìn, coi là tiểu muội. Chúng thần sợ ra cái ngoài ý muốn, đến lúc đó không tốt hướng Nhan Phi bàn giao, bởi vậy." "Thị nữ?" Võ Quý ngồi vào trên long ỷ về sau, như có điều suy nghĩ gõ ngự án. "Người thị nữ kia hắn trước đây giống như gặp qua, bất quá khi đó cũng không quan tâm kỹ càng. Có biết lai lịch?" "Hồi bệ hạ, Mục Vũ Hà còn tại trong tã lót lúc, bị Nhan Phi tra tại trong chiến loạn cứu ra cũng mang về trụ quốc tướng quân phủ. Hắn họ gốc đã không thể khảo thi, mục tính chính là chủ nhà ban cho họ. Lai lịch chỉ có Nhan Phi cha biết được, đáng tiếc Nhan Phi cha sớm đã bỏ mình, bởi vậy, việc này đã thành một điều bí ẩn." Võ Quý khẽ mước cằm, một chút suy nghĩ về sau, mở miệng phân phó nói: "Truyền Nhan Phi ý kiến, nhường nàng mang lên cái kia Mục Vũ Hà." "Rõ." Tả Thọ tối lỏng một hơi, vội vàng ra điện đi an bài. Mông Ngang cũng yên tâm, thối lui đến một bên trầm mặc chờ. Hai khắc đồng hồ về sau, Mục Khuynh Nhan hơi có vẻ khẩn trương vào điện, sau lưng còn đi theo có chút sợ hãi rụt rè Tiểu Hà. Bất quá lúc này Tiểu Hà mặc đã không còn là màu xanh lá thị nữ phục, mà là màu trắng cung nữ trang phục. "Thiếp thân tham kiến bệ hạ." Mục Khuynh Nhan uốn gối hành lễ, khỏe mắt liếc qua chú ý tới Mông Ngang cùng Tả Thọ cũng trong điện, lại đang không ngừng đánh giá Tiểu Hà lúc, nhịp tim càng lộ vẻ gấp rút, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Về phần sau lưng Tiểu Hà, càng là nằm dạp trên mặt đất, đầu chạm vào trên mặt thảm không dám ngẩng đầu. Nàng chỉ là một cái cung nữ, cũng không dám đứng đấy hành lễ, cũng không dám ngẩng đầu loạn nhìn. "Thái phi, phải chăng muốn cho chấm một lời giải thích?" Võ Quý nhìn chằm chằm mắt nằm dạp trên mặt đất Mục Vũ Hà, sau đó nhìn về phía Mục Khuynh Nhan mặt không thay đổi lên tiếng đặt câu hỏi.
Cái này,
Mục Khuynh Nhan khẽ cắn bờ môi, nhãn thần có chút dãy rủa. Đối với Tiểu Hà cái năng lực kia, nàng vẫn cảm thấy 10 điểm yêu nghiệt, bởi vậy từ đầu đến cuối giấu giếm tất cả mọi người, cho dù là tổ phụ của nàng cũng chưa nói với. Bởi vì nàng sợ Tiểu Hà lại bởi vì năng lực này mà rước lấy khó mà dự liệu phiền phức. Chỉ là, giờ này ngày này, chuyện này nàng giống như đã không cách nào giấu giếm đi. Nàng là đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Theo thú dạ ti ti chủ cùng Đông Sưởng Hán Công ánh mắt bên trong, nàng nhìn ra được, hai người này tất nhiên đã đối Tiểu Hà sinh ra rất lớn hoài nghi. Bằng không, bọn hắn không phải là cái kia ánh mắt, mà tự mình cũng sẽ không đạt được bệ hạ mang theo Tiểu Hà cộng đồng nhất kiến mệnh lệnh. Việc này nói đến, cũng chỉ có thể trách nàng đêm qua làm việc quá mức xúc động, cũng không có suy nghĩ thật kỹ kết thúc sự tình. Nhưng lúc này nghĩ những thứ này đã là vô dụng, đối mặt bệ hạ hỏi ý, nàng cũng chưa có trở về cũng chính là chỗ trống. Nếu không, lấy nàng đối bệ hạ hiểu rõ, không chừng sẽ là như thế nào một cái hạ tràng. Chương 68, Tam Bảo Hàm Đội, Vạn Lý Trường Thành. Câu nguyện phiếu. Bệ hạ, thiếp thân biết sai. Thiếp thân nguyện chi tiết bàn giao, mong rằng bệ hạ chớ giận. Mục Khuynh Nhan thầm than một tiếng, chậm rãi quỳ xuống.
Ồ,
hay nói nhìn xem. Võ Quý nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Bệ hạ, kỳ thật Tiểu Hà có được một cái bất phàm năng lực, con mắt của nàng giống như có thể xem thấu hết thể ngụy trang, có thể nhìn rõ chân thật nhất một mặt. Đêm qua thiếp thân sở dĩ có thể nói ra kia Tề Thải Hy dạ xoa thân phận, chính là bởi vì Tiểu Hà trợ giúp. Nói xong, Mục Khuynh Nhan có chút thấp thỏm nhìn về phía Võ Quý. Bệ hạ, thiếp thân biết rõ Tiểu Hà loại năng lực này quá yêu nghiệt, sợ lại bởi vậy đưa tới tai họa, là lấy một mực chưa từng hướng người khác tiết lộ qua. Cho dù là thiếp thân tổ phụ, cũng đồng dạng không biết. Thiếp thân biết rõ giấu giếm bệ hạ chính là có tội, thiếp thân cam nguyện bị phạt. Chỉ là, mong rằng bệ hạ chớ có khó xử Tiểu Hà. Võ Quý cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn về phía Mục Vũ Hà. Cái này Mục Vũ Hà chỉ là thất tinh cảnh tu vi, nhưng lại có thể xem thấu pháp thuật che lấp, không thể không nói rất là để cho người ta có chút kinh dị. Xem ra, nàng cặp mắt kia coi là thật phi phàm vô cùng. Chỉ tiếc, tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn cũng chỉ có thể xem thấu tu vi chênh lệch không phải quá lớn mục tiêu tu vi, lại không cách nào nhìn ra cái khác tin tức. Mục Vũ Hà con mắt đến tột cùng là cái gì tình huống, hắn cũng không thể mà biết. Vuốt ve cán bút suy nghĩ đồng thời, Võ Quý lại thay đổi ánh mắt nhìn về phía Mục Khuynh Nhan. Biết mà không báo, tận lực giấu giếm, tội đáng cấm túc. Bất quá nể tình ngươi cũng không ý xấu, lại thẳng thắn bẩm báo phân thượng, liền mở ra một con đường, cấm túc 3 ngày, lấy đó trừng trị. Nghe được Võ Quý trừng phạt, Mục Khuynh Nhan tối lỏng một hơi, cảm kích dập đầu. Thiếp thân, tạ bệ hạ rộng lượng. Võ Quý khẽ dạ, suy nghĩ một chút về sau, nhìn về phía Ngông Ngang cùng Tạ Thọ. Liên quan tới Mục Vũ Hà năng lực này, giới hạn hai người các ngươi biết được, chớ có truyền ra ngoài.
Rõ.
Tạ Thọ cùng Ngông Ngang tất nhiên là không dám nghịch lại, túi đầu tuân mệnh. Ngày sau, hết thảy như thường lệ là đủ. Có cần dùng đến Mục Vũ Hà lúc, chấp tự sẽ sai người điều khiển.
Vâng.
Tạ bệ hạ. Mục Khuynh Nhan lập tức vui vẻ ra mặt, nàng sợ Võ Quý sẽ đem Tiểu Hà theo nàng bên cạnh mang đến. Một mực quỳ trên mặt đất, túi đầu sờ chạm đất thảm Mục Vũ Hà cũng rốt cục trong lòng buông lỏng, run rẩy thân thể dần dần khôi phục như thường.
Được rồi, tất cả đi xuống đi.
Võ Quý khoát khoát tay, sau đó nghĩ tới một chuyện, lại lên tiếng bổ sung.
Đúng rồi, truyền Mục Ngũ Hà yết kiến.
Rõ.
Tuân chỉ.
Đợi đến đám người rời khỏi đại điện, Võ Quý lực chú ý lại bỏ vào hệ thống bảng bên trên. Kêu 3 lần rút thưởng cơ hội, cũng nên dùng hết.
Đinh.
Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Tướng Hồn Mã Tam Bảo. Tướng Hồn Mã Tam Bảo, cho mục tiêu sử dụng về sau, có thể để mục tiêu kế thừa thần ma giới Mã Tam Bảo chi thiên tư, nộ tính cùng quân lược các loại.
Đặc tính 1, Đại Hải chi tử.
Người thừa kế am hiểu hải chiến, đối thủy vực, biển lớn có được không gì sánh được nhạy cảm nhìn rõ năng lực, có thể sớm dự báo phong bạo, mạch nước ngầm các loại hải vực hoàn cảnh biến hóa, còn có tỷ lệ thắng được hải thú hảo cảm, thu hoạch hải thú tương trợ.
Đặc tính 2, Thiệt Sán Liên Hoa.
Người thừa kế năng nôn thiện đạo, nhưng tại trong lúc vô hình trộn lẫn mê hoặc giọng nói, thu hoạch người khác hảo cảm, thậm chí hướng dẫn người khác hàng phục.
Mã Tam Bảo, một đường một mình, nhưng theo đặc tính đến xem, tất nhiên là Đại Minh Trịnh Hòa không thể nghi ngờ.
Võ Quý lẩm bẩm, lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Đại Chu Đế quốc cự ly đường ven biển rất xa, vốn là cùng Hải Dương không có gì liên lụy. Không trải qua Đại Tề Tây cảnh cùng Nam cảnh về sau, nhưng cũng có một cái xuất hải miệng. Mà lại nơi đó còn là một cái không tệ cảng, là Đại Tề Hoàng Triều thứ 2 thủy sư hạm đội đóng quân cảng khẩu. Mặc dù đại bộ phận chiến hạm cũng chạy ra ngoài, nhưng cảng khẩu tương ứng công trình lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên bản hắn ngay tại lo lắng lấy muốn phát triển thủy sư sự tình, hiện tại xem ra, ngược lại là có thể lập tức bắt đầu an bài.
Âm thầm suy nghĩ đồng thời, Võ Quý tiếp tục bắt đầu rút thưởng.
Đinh.
Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Binh Hồn Tam Bảo Hạm đội.
Binh Hồn Tam Bảo Hạm đội, cho quân đoàn sử dụng về sau, có thể để quân đoàn kế thừa thần ma giới Tam Bảo Hạm đội chi dũng mãnh ngang dạng, chiến kỹ cùng chiến trận các loại.
Chiến hạm phi thuyền, 300 chiếc trong vòng, chiến tốt phụ binh, 50 vạn trong vòng.
Đặc tính 1, tàu xe tiếp ngựa.
Có thể thuyền làm xe, lấy tương là ngựa, cho dù tại phong bạo tứ ngược trên mặt biển tác chiến, cũng có thể như dẫm trên đất bằng.
Đặc tính 2, lãng lý bạch điều.
Quân tốt tại thủy vực tác chiến như cá gặp nước, như có thần trợ, thủ phong bạo, mạch nước ngầm các loại ảnh hưởng cực nhỏ, lại chiến lực, chiến ý sẽ có được tăng phúc.
Võ Quý khỏe miệng hơi câu, ánh mắt lộ ra hài lòng nụ cười.
Nguyên bản hắn còn tại lo lắng chiến hạm sự tình, dù sao đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm ra.
Cho dù là hao phí 3 năm 5 năm, cũng rất khó chế tạo ra có nhất định chiến lược chiến hạm, lôi ra một chi có thể chiến hạm đội tới. Nhưng Tam Bảo hạm đội binh hồn xuất hiện, lại đem vấn đề này trong nháy mắt giải quyết. Dù sao, chiến hạm cũng là trang bị một bộ phận, tương đương với tọa kỵ cùng vũ khí tầm xa. Đã tất cả quân tọa kỵ có thể cùng nhau tấn thăng, kia chiến hạm ứng cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó, chỉ cần nhường đại quân tập kết tại các loại lớn nhỏ không đều, loại hình công dụng không đồng nhất thuyền bên trên, thuyền tự sẽ đi theo cùng nhau tấn thăng. Nhẹ ra một hơi về sau, Võ Quý lại nhìn chằm chằm về phía một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được kỳ vật Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành, quốc vận kỳ vật. Đặc tính 1, cấm bay. Vạn Lý Trường Thành trên không, cấm tiệt phi hành, đại quân không độ. Cụ thể cấm tiệt hiệu lực theo quốc vận mạnh yếu mà định ra. Trước mắt có thể cấm tiệt, cửu thiên cảnh trở xuống. Đặc tính 2, nguy nga. Vạn Lý Trường Thành nguy nga như núi, cứng cỏi kiên cố, rất khó bị hao tổn. Trước mắt không tổn hại hạn mức cao nhất, ngụy bảo khí. Đặc tính 3, di động. Vạn Lý Trường Thành bố trí về sau, nhưng tại nhất định khoảng cách sau co vào là vi hình, một lần nữa chỉ định khu vực bố trí đưa lên. Cụ thể khoảng cách theo tường thành chiều dài mà định ra, chiều dài càng dài khoảng cách ước chừng dài. Trước mắt vừa di động cách, một tháng. Đặc tính 4, diễn sinh. Vạn Lý Trường Thành có thể hấp thu trăm năm trở lên linh mục, linh thổ, linh nham các loại cấp thấp giai linh vật, cùng huyết nục hải cốt các loại, không ngừng diễn sinh phát triển. Trước mắt kéo dài tới chiều dài, một vạn dặm. Nhìn xem hệ thống không gian bên trong xuất hiện một đạo lóng lánh màu đồng xanh xưa cũ tường thành, Võ Quý sững sờ tại trên long ỷ, thật lâu khó mà hoàn hồn. Vạn Lý Trường Thành, vậy mà đều xuất hiện. Nếu là hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, kim đồng hồ cuối cùng hẳn là dừng lại tại thiên khu. Mặc dù là tới gần vàng khu kia một ô, nói rõ đây cũng là thiên khu ban thưởng bên trong tương đối hơi yếu ban thưởng. Có thể cho dù yếu hơn nữa, đó cũng là thiên khu bảo vật. Cái này thế nhưng là hắn lần thứ nhất quất chúng thiên khu sản phẩm. Võ Quý cứ như vậy ngây người nhìn chằm chằm, thẳng đến mười mấy hơi thở phía sau mới khôi phục tỉnh táo. Bốn cái đặc tính, trọn vẹn bốn cái đặc tính, đây là trước đó chưa bao giờ có. Cho dù là 12 kim nhân, cũng chỉ là ba cái đặc tính mà thôi. Lại càng không cần phải nói, cái này tứ đại đặc tính đại biểu ý nghĩa. Cho nên, cái này sợ là cái cả huyết nục tường thành. Nhìn xem cái thứ tư đặc tính miêu tả, Võ Quý nhãn thần hơi có vẻ phức tạp. Bất quá đang nghĩ đến trước mắt vị trí thế giới tình thế về sau, Võ Quý nhưng lại híp mắt lại. Tần Thủy Hoàng lấy dân phu, hình đồ, tù binh xây lên Vạn Lý Trường Thành, nhưng mình lại có lựa chọn tốt hơn, dị tộc. Cựu trọng tiên trong lịch sử, nhân tộc thụ bách tộc cực hiếp, cực khổ lâu vậy, trong đó huyết hận tội lỗi chồng chất. Tự mình thân là nhân tộc một phân tử, nếu là có năng lực, tự nhiên muốn đòi lại món nợ máu này. Bây giờ Vạn Lý Trường Thành xuất thế, kia nhất định phải nhường bọn hắn dùng hai tay của mình cùng tiên huyết, chính là về phần thi cốt cộng đồng đổ vào huyết nhục tường thành lấy tha tội. Về phần những cái kia cùng dị tộc cấu kết nhân gian, đến chết cũng muốn ngăn hắn con đường người, hắn đồng dạng sẽ không nương tay. Tới một mức độ nào đó, nhân gian so với dị tộc càng thêm đáng hận. Vạn vật có linh, linh tính càng mạnh, tư dục càng nhiều, vừa thị. Bởi vậy, hắn chưa hề ngây thơ cho rằng tất cả nhân tộc đều có thể đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối bên ngoài. Nỗi lòng tốt một phen chập trùng về sau, Võ Quý lại đem chú ý điểm đặt ở tường thành chiều dài bên trên. Trước mắt Vạn Lý Trường Thành chiều dài là một vạn dặm, mà Đại Chu Đế quốc trước đây tuần dài ước chừng chớ là 5 vạn dặm. Cái này cũng nói rõ Vạn Lý Trường Thành trước mắt ước chừng có thể bảo vệ Đại Chu Đế quốc một cái phương hướng. Bất quá tạm thời hắn cũng không tính đem tường thành bố trí ra. Một là lúc này còn chưa có xuất hiện có thể nguy hiểm cho đến Đại Chu sinh tồn hiểm cảnh, thứ hai là sung làm át chủ bài, để phòng xuất hiện đại biến lúc, có thể nghịch chuyển cục diện. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Võ Quý ánh mắt cũng chuyển rời đến trong điện địa đồ bên trên. Ánh mắt theo Đại Chu tứ phía biên cảnh chậm rãi đảo qua, tiến tới mở rộng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Quý chợt nhãn thần lóe lên, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như dùng cái này Vạn Lý Trường Thành đem toàn bộ nhất trọng thiên cũng vây quanh đâu? Đạo này ý niệm xuất hiện về sau, ngược lại đem chính Võ Quý giật nảy mình, sau đó âm thầm lắc đầu cười khổ. Thật đến một bước kia, Đại Chu chỉ sợ sớm đã đem nhất trọng thiên cho nhất thống, còn bảo hộ bắt đầu làm gì? Chỉ là kia xóa khoẹt miệng cười khổ rất nhanh liền cứng đờ, bởi vì Võ Quý đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu là hắn tương lai muốn đi trước nhị trọng thiên, ngoại trừ một đám thực lực cao cường cốt cán bên ngoài, hắn đế quốc chẳng phải là không có cách nào mang đến. Nghĩ đến đây, Võ Quý cả người đều có chút không xong. Nhẹ xoa huyệt thái dương suy nghĩ nửa ngày, Võ Quý chợt nhãn tỉnh sáng lên. Nếu là có thể mang theo toàn bộ nhất trọng thiên đi lên, lại lấy Vạn Lý Trường Thành bảo vệ nhất trọng thiên, đến lúc đó. Người tới. Bệ hạ. Tả Thọ Vũ xuất hiện trong điện. Truyền chỉ Tô tướng, mệnh hắn điều khiển sức người tìm đọc các loại điện tịch bí ẩn, cho chấm đem liên quan tới cựu trọng thiên bí mật, trọng thiên vãng lai phương thức, cùng trọng thiên ở giữa liên hệ tận khả năng điều tra rõ, cho chấm một phần tưởng tận công văn. Võ Quý trầm giọng phân phó, ánh mắt kiên định. Hắn cái biết rõ cựu trọng thiên vốn là một thể, chỉ là thái cổ về sau mới phân liệt ra. Về phân ở trong đó đến tột cùng là duyên cớ gì, hắn lại không biết. Nhưng đã cựu trọng thiên bản thân liền là một thể, nghĩ đến cũng nên có đoàn tụ làm một thể con đường mới là. Mà con đường này, hắn tất nhiên muốn tìm ra. Tuân chỉ. Tả Thọ lĩnh mệnh sau khi rời đi không lâu, một cái áo bào trắng nam tử tại Dương Dương dẫn đầu phía dưới bước vào Cẩn Chính điện. Nam tử ước chừng hơn 40 tuổi. Nhãn thần sáng tỏ ôn hòa, trên thân lộ ra một cỗ bình dị gần gũi khí chất. Xem hắn khuôn mặt, lại chính là từng tại trụ quốc tướng quân phụ lộ ra một mặt mục ngũ hà. Thảo dân mục ngũ hà, khấu kiến bệ hạ. Mục Ngũ Hà thần sắc cung kính quỳ rạp xuống đất, đi dập đầu đại lễ. Hán quân trước sớm đã khứ trừ một giới Bạch Đinh, bởi vậy mới tự xưng thảo dân.
Mục Ngũ Hà:
"Ân, có cố nho tướng phong phạm,
ngươi có thể nguyện đóng giữ Cương Hải, vì ta Đại Chu đón gió phá sóng."
Mục Ngũ Hà lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Ngẩng đầu về sau, lại là quả quyết lại vô cùng kiên định trùng điệp liền ôm quyền:
"Thần Mục Ngũ Hà, thất không phụ bệ hạ tin cậy."
"Tốt, chấm, chờ lấy xem."
Chương 69, Tần Tịch Nguyệt làm phi, hung nhân xuất uyên.
Tháng 9 mùng 1, Đại Chu hậu cung, Tịch Nguyệt điện. Từng nhóm các cung nữ bưng các loại đồ vật ra ra vào vào, trong mắt phần lớn lộ ra vui mừng. Có thể bị tuyển nhập mới khảm bài Tịch Nguyệt điện làm hầu cận, cái này thế nhưng là không biết rõ bao nhiêu cung nữ tha thiết ước mơ. Bởi vì cái này Tịch Nguyệt điện chủ nhân không chỉ có là Đại Chu đế cung thứ 3 vị đế phi, hơn nữa còn là Cửu U cung cung chủ. Có thể hầu hạ dạng này một vị chân chính đại quyền trong tay chủ phi, nàng nhóm nghĩ không hoan hỉ cũng khó khăn. Tịch Nguyệt điện hậu điện, 7-8 cái cung nữ đang vây quanh một nữ tử cẩn thận nghiêm túc địa tinh tu lấy trang dung, vô vẻ chơi đùa lấy quần bảo. Nữ tử xem khuôn mặt chỉ có 30 mấy tuổi, hình dạng cùng là khuynh thành so sánh, cũng được xưng tụng cân sức ngang tài. Bất quá hai người khí chất rõ ràng lớn không đồng dạng, nếu nói là khuynh thành là một cái nóng bỏng mê tình hồ ly, kia cái này nữ tử chính là một cái lười biếng, cao ngạo thiên nga. Cái này nữ tử lại chính là Cửu U cung cung chủ, Tần Tịch Nguyệt. Chỉ bất quá cùng trong ngày thường khác biệt, hôm nay Tần Tịch Nguyệt cũng không lại mặc màu bạc cùng trang quần, mà là đổi một thân hỉ khí dương dương đỏ chót váy dài. Váy đỏ trên thêu đan sen màu vàng kim nhạt linh chính khách, huyền điểu, cùng trên búi tóc thắt phượng bài châm hô ứng lẫn nhau. Trừ cái đó ra, cái này thân váy đỏ cũng càng thêm chặt chẽ một chút, đem Tần Tịch Nguyệt kia cao ngất, thẳng ngọn núi nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá phần lưng có lê đất váy cản trở, ngược lại là xem chi không rõ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mắt thấy mọi việc xong xuôi, Tần Tịch Nguyệt khẽ hé môi son:
"Tốt, đều lui ra đi."
Là một đám các cung nữ thanh tú động lòng người tề ứng một tiếng, vốn gối sau khi hành lễ, túi đầu lui ra ngoài. Đợi đến cửa điện khép kín, Tần Tịch Nguyệt chậm rãi đi vào cao cỡ một người trang điểm trước gương. Nhìn xem trong kính trang dung đẹp đẽ, tư sắc mê người nữ tử, Tần Tịch Nguyệt méo một chút đầu, trừng mắt nhìn, hoạt bát cười một tiếng. Như vậy tư thái nếu là bị thủ hạ của nàng hoặc là cái khác phi tử nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị cả kinh không nhẹ. Bởi vì tại trong ấn tượng của các nàng, tự mình tính là một cái lười biếng phu nhân mèo, mà không phải là một cái hoạt bát mèo con. Chỉ là, thế gian này nữ tử lại có mấy cái không có hồn nhiên ngây thơ một mặt đâu. Nàng sở dĩ chưa hề hiện lộ qua, chẳng qua là từ nhỏ cùng lớn sinh tồn hoàn cảnh có hạn thôi.
"Vậy hạ a, tối nay về sau, ngươi cũng hầu như nên yên tâm đi."
"Ha ha, rõ ràng còn chỉ là chừng 20, lại nhiều như vậy nghi, bá đạo."
"Cương đại trưởng không muốn a, đây cũng là đế vương a."
Trong kính mỹ nhân nhi tự mình lẩm bẩm, nhãn thần có chút mông lung, còn có chút phức tạp.
Kẹt kẹt.
Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, hậu điện kéo đẩy cửa mở ra. Tần Tịch Nguyệt thay đổi thân thể, nhìn xem bước vào hậu điện đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nở nụ cười xinh đẹp.
"Thiếp thân, cung nên bệ hạ."
Nhìn xem bốn gối giúp đỡ, ý cười nhẹ nhàng nhìn thẳng hướng mình Tần Tịch Nguyệt, võ quý cười một tiếng. Chậm rãi tiến lên về sau, ôm lấy Tần Tịch Nguyệt cái cằm, chậc chậc khẽ thở dài. Những cái này các phi tử lần đầu phụng dưỡng tại chấm, cái nào không phải một mặt thẹn thùng thấp thỏm. Sao đến ái phi nơi này, không những không thấy một tia e lệ, ngược lại còn tự nhiên hào phóng, giống như là lão hữu lời nói việc nhà đồng dạng. Tần Tịch Nguyệt cười khúc khích, tiểu diễm tự sinh huy, khiến cho trong điện nguyên bản có chút mờ tối quang cảnh vì đó sáng lên.
Bệ hạ cái này hình dung, ngược lại là có chút chuẩn xác.
Thiếp thân tâm thần cùng bệ hạ tương thông, tất nhiên là không xa lạ kia thấp thỏm bối rối.
Nói, Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên lật ra một cái liếc mắt, tiểu mỹ khuôn mặt hiện lên một vòng ủy khuất.
Bệ hạ sao còn không cho thiếp thân bình thân, như vậy bốn gối hơi ngồi xổm, thế nhưng là rất mệt.
Ngươi thế nhưng là đường đường cựu tiên cảnh cực cảnh cao thủ, nói lời này, chính ngươi có thể tin.
Võ Quý cười đắc ý, ánh mắt từ đẹp đẽ xương quai xanh một đường hướng phía dưới, ngoặt lên hai đạo dường như phủ lên bông tuyết bóng loáng ngắn sườn núi. Tần Tịch Nguyệt không khỏi một mặt im lặng, hết lên đường đỏ kiểu diễm liền môi.
Bệ hạ, canh giờ còn sớm, không bằng nhường thiếp thân là ngài đánh đàn ngâm sướng một khúc.
A, ái phi lại vẫn hiểu được đánh đàn hát khúc.
Võ Quý kinh ngạc nhíu mày, sau đó cười nhạt mờn trớn Tần Tịch Nguyệt thoa má đỏ gương mặt xinh đẹp, dưới bàn tay xuống, ấn tại Tần Tịch Nguyệt chân nhắn trên bờ vai.
Cái này tất nhiên là vô cùng tốt, bất quá trước đó, ái phi có thể trước lấy Vân Sơn ống sáo làm thử âm.
Tần Tịch Nguyệt chưa thêm phản kháng, thuận thế quỳ rạp xuống Võ Quý trước người.
Chỉ là, nhìn xem Võ Quý lật bàn tay một cái, đưa tới trước mắt nàng màu bạc đỏ tuệ nhi ống sáo, Tần Tịch Nguyệt không khỏi cười khổ.
Bệ hạ, thiếp thân chưa từng học qua ống sáo, sợ là muốn để bệ hạ thất vọng.
Ồ. Võ Quý lông mày nhíu lại, sau đó thu hồi bạc tiêu nghiền ngẫm cười một tiếng.
Đã như vậy, chấp cũng không làm khó ngươi.
Bất quá, làm sai sự tình cũng nên bị trừng phạt.
Ngươi thân là Cửu U cung cung chủ, hơn hẳn là rõ ràng, một chuyện không thành, lúc này lấy một cái khác liên quan sự tình để đền bù mới có thể.
Ái phi, có thể hiểu.
Tần Tịch Nguyệt chớp chớp tựa như biết nói chuyện con ngươi, có chút hoang mang.
Bất quá khi ánh mắt nhất chuyển về sau, lại là trong nháy mắt hiểu được, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt.
Bệ hạ, ngài.
Thiếp thân, hiểu được.
Võ Quý lúc này mới hài lòng, cười ha ha lấy giữ chặt Tần Tịch Nguyệt cánh tay đem cái sau kéo lên.
Vậy liền nhường chấm kiến thức một cái ái phi cầm nghệ, thưởng thức một cái ái phi giọng hát đi.
Bị Võ Quý nhẹ nhàng nắm nuốt tay đưa đến đàn băng ghế trước, Tần Tịch Nguyệt mềm mại cười một tiếng.
Đàn này băng ghế thoáng thấp một chút, bệ hạ có thể giúp một cái thiếp thân. Võ Quý Ngoạn vị mắt nhìn Tần Tịch Nguyệt, sau đó quay người liền ngồi ở đàn trên ghế, tiếp lấy cánh tay phải vừa dùng lực, đem Tần Tịch Nguyệt ôm vào trong ngực. Như thế, ái phi cuối cùng với tới đi. Vừa lúc, Tần Tịch Nguyệt ăn một chút cười nhẹ một tiếng, sau đó duỗi ra 10 cái xun xuê ngón tay ngọc, xoa lên trên bàn thất huyền tử trúc cầm. Đinh, đông. Đơn giản thử âm về sau, linh hoạt kỳ hảo, du dương tiếng đàn bắt đầu chậm rãi vang lên. Mà một đạo mang theo nhiều lười biếng khí tiếng âm sướng cũng theo đó tràn đầy lên, mịn hai mê thần. Tiếng đàn này cùng tiếng ca đáp lời làm bạn, giống như là mặt trời lặn không cốc, ánh nắng chiều trang điểm, chỉnh thể cho người ta một loại không gì sánh được vung lỏng lười biếng hài lòng cảm giác. Võ Quý lặng lặng nghe, tâm thần cũng hiếm thấy hưởng thụ thanh nhàn, không linh vui vẻ. Một khúc đã thôi, tiếp nhận phía dưới ca khúc nhưng lại bỗng nhiên thay đổi phong cách, như là cá như sông hồ, long du biển lớn, vui sướng đồng thời, lại nhiều mấy phần sục sôi tiến thủ. Võ Quý nhíu mày, nhãn thần có chút buồn cười. Cái này Tần Tịch Nguyệt, xem ra chuẩn bị cũng rất là đầy đủ à, trước ước sau dương trêu chọc, là muốn bắt hắn lại tâm sao? Xoẹt xẹt. Một tiếng nứt vang, Tần Tịch Nguyệt tiếng đàn cùng tiếng ca vì đó vừa loạn. Tiếp tục, châm cho ngươi thêm chút độ khó, lại xem ngươi có thể làm được một bước nào. Cảm giác có chút phát lạnh thân thể, được nghe lại Võ Quý lặng lẽ cười phân phó âm thanh, Tần Tịch Nguyệt mím chặt bờ môi, mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp tục tấu hát. Ngoài điện, nghe kia mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mười điểm êm hai tiếng đàn cùng ngâm sướng, phòng thủ cung nữ đều một mặt khâm phục cùng kinh diễm. Nhưng sau đó âm hát dần dần hỗn loạn, lại làm cho nàng nhóm rất là kỳ quái. Cho đến sau đó đứt quãng, lại đến một đoạn thời khắc đàn đứt dây âm ngừng, nàng nhóm lúc này mới ý thức được cái gì. Lẫn nhau đối mặt ở giữa, đều sắc mặt đỏ bừng túi lầu xuống. Hát điểm vực sâu. Ha 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 ha. Bản tông, rốt cục ra. Một đạo làm càn lại điên cuồng tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, tiếng cười kêu buông thả mà trương dương, thậm chí thổi tan dậy đặc xương độc cùng bụi trướng. Về phần xương độc bên trong ẩn tàng các loại nhỏ bé độc trùng, cũng không ít bị tại chỗ đánh chết. Đợi đến thanh âm càng ngày càng gần, một thân ảnh cũng rốt cục xông ra xương độc phạm vi bao phủ. Kia là một người có mái tóc loạn như ổ gà, quần áo rách rưới giống như ăn mày đen gầy lão giả. Lão giả không chỉ có lại đen vừa gầy, hốc mắt cũng thật sâu lâm vào đi vào, giống như là tại trong đêm tối sinh tồn mấy chục năm. Bất quá làm người khác chú ý nhất, hay là hắn kia không có chân trái ô màu đen mắt cá chân. Hắc hắc hắc, một đám ngu xuẩn. Chỉ bằng các ngươi điểm này đầu óc, cũng xứng cùng bản tông đấu. A, cho cười. Lão giả ngừng lại thân hình về sau, hướng phía dưới vực sâu phun một bãi nước miếng. Trong mắt tràn đầy coi nhẹ, chậm rãi bò lấy dơ giấy bẩn tiểu tóc, lại thân thể chấn động, đem trên thân rách dưới quần áo chấn thành phấn vụn. Sau đó, lão giả ánh mắt nhìn về phía trước ngực dùng dây nhỏ treo xưa cũ chiếc nhẫn. Một cái giật xuống chiếc nhẫn, nhìn xem phía trên điểm chữ ân ký, lão giả thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Mũ nội nó, hiện tại dù sao cũng nên có thể dùng a. Đừng cho bản tông làm hư. Lẩm bẩm đồng thời, lão giả thần thức cũng xuyên vào chiếc nhẫn ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả mọc ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mấy hơi về sau, đổi lại một thân vừa vặn quần áo lao giả lại lần nữa thét dài một tiếng, sau đó chạy phía trước vực sâu đỉnh chóp hối hả lao đi. Một khắc đồng hồ về sau, lão giả thân ảnh xuất hiện tại chủ phong trung ương trước đại điện. Chỉ bất quá, lúc này lão giả thần sắc lại không gì sánh được khó coi, xung quanh hơn bảy khắp tử trạng thê thảm thi thể. Những thi thể này cơ hồ đều mặc thống nhất chế phục, nhưng rõ ràng không phải lão giả hy vọng nhìn thấy cái chủng loại kia phục sức. Tại xung quanh cái khác vài tòa trên ngọn núi, dồn dập chuông vang đang không ngừng tiếng vọng, mơ hồ có thể thấy được chạy lắm người. Bất quá lão giả cũng không chú ý, chỉ là sững sờ nhìn xem đại điện cạnh cửa chỗ cùng trong ấn tượng lớn không đồng dạng tấm biển. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Một người mặc màu đen quan bảo trung niên dựa lưng vào điện vách tường, tay phải ấn đặt ở không có cánh tay trái, máu thịt be bét vai trái chỗ, thống khổ lại cừu hận căm tức nhìn lão giả, run giọng quát hỏi: bản tông là người phương nào? Hắc ha, hỏi rất hay, hỏi rất hay a. Các ngươi xuất hiện tại bản tông địa bàn, vẫn còn muốn hỏi bản tông là ai? Lão giả lấy lại tinh thần nhìn về phía trung niên, nộ như đen sư, râu tóc đều dựng, dù là hắn đoạn đường này đến đã giết mấy trăm người, lại như cũ khó mà ngừng lại lửa giận. Trung niên con ngươi thu nhỏ lại, cắn răng nói: các ngươi địa bàn, bản tông, ngươi là Hắc Kiếm Tông trước tông chủ, sâu kiến đồng dạng đồ vật cũng dám lấy ngươi gọi bản tông. Lão giả giận quá mấy phần, cái tiện tay vung lên, liền gãy mất trung niên bắp chân trái. A! Trung niên thê lương gào lên đau đớn một tiếng, đầu gối phải hung hăng nện xuống, xử phá phiến đá, lại dáng chống đỡ lấy không có ngã sấp xuống. Bất luận, ngươi là đen, Hắc Kiếm Tông đây một nhiệm kỳ tông chủ, cũng bất luận, ngươi là bậc nào thực lực, có dũng khí tàn sát triều đình quan sai, ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trên trán lan xuống, hai nơi tứ chi đứt gãy cùng đại lượng mất máu, cùng một loại nào đó quỷ dị lực lượng không ngừng ăn mòn, khiến cho trung niên ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nhưng trung niên lại như cũ dáng chống đỡ, phẫn nộ tuyên án lão giả vận mệnh. Thật đúng là đại chu quan sai. Lão giả nhíu mày, phía sau lại là coi nhẹ cười lạnh một tiếng. Triều đình. A. Lão hổ không phát uy, thang khỉ rõ vậy mà cũng dám xưng đại vương. Tốt, tốt cực kỳ. Có dũng khí diệt ta Hắc Kiếm Tông, đoạt ta phúc địa, xem ra cái này đại chu đế phòng là không muốn tồn tại. Đã như vậy, bản tông liền thỏa mãn các ngươi. Cười lạnh quát mắng đồng thời, lão giả đưa tay nhẹ nhàng một bổ, trực tiếp cách không chặt đứt cái kia trung niên cái cổ. Về phần trung niên trước khi chết trào phúng nhãn thần, lão giả lại không có chút nào để ý. Hắn biết ra ở giữa khẳng định là sẽ ra chuyện gì biến hóa lớn, mà Đại Chu triều đình hiển nhiên là đứng tại kẻ thu lợi một phương. Nhưng bất luận triều đình đạt được cái gì, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì thực lực tuyệt đối đủ để không nhìn hết thảy thủ đoạn nhỏ. Chương 70, Bùi Thế Kiệt, Kim Thiết chuyện cũ. Tháng 9 mùng 2, Đại Chu đế cung. Mông Ngang nhanh chóng đi xuyên qua cung điện hành lang bên trong, thần sắc vội vàng lại nghiêm túc, trong mơ hồ còn lộ ra một cô âm trầm. Lùi tới cung nữ, cấm vệ nhóm mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không dám nhìn lâu. Cần chính điện. Võ Quý đang nhàn tình nhã trí đùa lấy màu linh tước, nhìn tâm tình không tệ. Xảy ra chuyện gì, như vậy phập phồng không yên. Mông Ngang vừa mới bước vào trong điện, Võ Quý bình thản lời nói liền vang lên, cũng chưa từng lát nữa xem. Vội vàng thi lễ về sau, Mông Ngang cắn răng trầm giọng nói: "Hồi bệ hạ, đêm qua, hộ bộ Linh Sơn Phúc Địa quản lý ti, hắc kiểm chỗ quan sai bị người huyết tẩy, chỉ có không đến 3 thành nhân mã trốn thoát." Võ Quý động tác dừng lại, chậm rãi xoay người qua. Vi thần nhận được tin tức về sau, trước tiên sai khiến Vô Ảnh Điện điện chủ Ngô Song tự mình tiến về điều tra. Bởi vì Ngô Song ẩn độn năng lực cực kỳ không tầm thường, hắn nếu không áp sát quá gần, chính là vi thần cũng khó có thể phát hiện. Nhưng hôm nay sắc trời đem hiện ra thời điểm, Ngô Song trọng thương trở về, lại không có một cái cánh tay. Cũng may mắn hắn đem tay cụt mang theo trở về, ngược lại là còn có thể đón về. Theo Ngô Song bàn giao, lúc ấy hắn chỉ là xa xa mò tới chân núi, liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm ý cho đánh trúng. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực đối phương cực kỳ cường đại. Võ Quý một bên nghe, một bên chậm rãi đi lên long ỷ. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hờ hững. Là người phương nào? Hồi bệ hạ, đối phương là theo Hắc Kiểm vực sâu xuất thế, tự xưng bản tông, xác nhận Hắc Kiểm tông trước mấy đời tông chủ. Vi thần sai người cẩn thận cắt tỉa Hắc Kiểm tông gần ngàn năm đến tất cả tông chủ, phó tông chủ danh sách cùng tử vong nguyên do, cuối cùng khóa chặt một người, Hắc Kiểm tông đời trước nữa tông chủ, Bùi Thế Kiệt. Bùi Thế Kiệt một lần cuối cùng hiện thế là 280 năm trước, lúc đó hắn vừa vặn tuổi tròn 200 tuổi, tại Hắc Kiểm tông lớn chuẩn bị tiệc thọ yến, đồng thời cũng là chúc mừng hắn tấn thăng Cửu Thiên cảnh hậu kỳ. Nghe Mông Ngang kể ra, Võ Quý nhãn thần chớp lên. Cửu Thiên cảnh tuổi thọ cực hạn bình thường đều tại 300 tuổi, dù là có gia tăng thọ nguyên linh dược, linh đan, cũng hơn nửa sống không quá 350. Chỉ có tấn thăng Long môn cảnh về sau, thọ nguyên mới có thể gấp bội, đạt tới hơn 600 tuổi. Nhưng cái này Bùi Thế Kiệt cũng đã sống 480 tuổi, rất rõ ràng là tiến vào Long môn cảnh. Về phần đến tuột cùng là Long môn cảnh giai đoạn gì, lúc này lại không dễ phán đoán. Cũng chính là ngày hôm đó, Kim Thiết thập nhị tử lẫn vào đại yến, đối Bùi Thế Kiệt phát động vây công. Cuối cùng, Kim Thiết thập nhị tử, Bùi Thế Kiệt cùng giúp đỡ Bùi Thế Kiệt ba vị cựu thiên cảnh cao thủ cùng nhau rơi vào hắc kiểm vực sâu, từ đây không có tin tức. Phía sau mấy ngày không gặp có người sau khi xuất hiện, ngoại giới liền cho rằng bọn hắn đều đã chết đi. Dù sao, nhưng phàm là rơi vào hắc kiểm vực sâu, còn chưa hề có còn sống đi ra. Kim Thiết thập nhị tử. Võ Quý hai mắt nhắm lại, thần sắc có chút kinh ngạc. Bọn hắn cùng trước Kim Thiết hoàng triều 12 Vũ Lâm lang ra sao quan hệ, thế nhưng là cùng một nhóm người. Đúng vậy. Mông Ngang khẳng định gật đầu một cái, sau đó giải thích cặn kẽ nói: "Vậy hạ, 300 năm trước, ta Đại Chu phụ thuộc Kim Thiết vương triều vẫn là một phương độc lập hoàng triều. Lúc đó, Kim Thiết hoàng triều cương vực cũng liền so Đại Lâm hoàng triều nhỏ hai thành, quốc lực, quân lực tương đương không tầm thường. Chỉ tiếc, lúc đó mới đăng cơ Kim Thiết hoàng đế hoa mắt ù tai vô năng, tại ngắn ngủi số thời kỳ liền khiến cho quốc nội chướng khí mù mịt. Thậm chí, tại Hắc Kiểm tông lúc ấy thánh nữ mê hoặc dưới, còn giết không ít trung lương đại thần. Trong đó, Kim Thiết hoàng triều trụ cột, thống ngự Vũ Lâm đệ kỵ Vũ Lâm đại tướng cũng bị hạ ngục xử tử. Mà hắn dưới trướng 12 Vũ Lâm lang cũng bị miễn chức, phía sau lại bị xuống Chu Cửu tộc lệnh. Cửu tộc bị đổ, 12 Vũ Lâm lang như vậy mai danh nhận tích. Thẳng đến 290 năm trước, Hắc Kiểm tông, Lan Nhược tông cùng Phương Bắc Tuyết Điêu hoàng triều đạt thành mật nghị, trợ giúp Tuyết Điêu hoàng triều xâm chiếm Kim Thiết hoàng triều. Trận chiến kia, Kim Thiết hoàng triều suýt nữa diệt quốc. May mà 12 Vũ Lâm lang lấy Kim Thiết thập nhị tử thân phận xuất hiện, ám sát Tuyết Điêu hoàng triều 16 viên lớn nhỏ tướng lĩnh, cũng xâm nhập Tuyết Điêu hoàng triều ám sát mấy vị đại thần cùng hoàng tử, lúc này mới là Kim Thiết hoàng triều tranh thủ cơ hội thở dốc. Cũng chính là kia ngắn ngủi cơ hội thở dốc, khiến cho Kim Thiết hoàng triều có cơ hội đi sứ đến Đại Chu, cũng cuối cùng trở thành triều ta phụ thuộc, bảo vệ quốc phúc. Lại về sau, Kim Thiết thập nhị tử ám sát Kim Thiết hoàng đế cùng tên kia đã trở thành hoàng hậu Hắc Kiểm tông thánh nữ. Sau đó, Kim Thiết thập nhị tử lại lần nữa ẩn nấp. Lại xuất hiện lúc chính là Hắc Kiểm tông trận kia đại chiến. Lúc ấy, Kim Thiết thập nhị tử phần lớn là Cửu Thiên cảnh sơ kỳ, chỉ có 3 người là Cửu Thiên cảnh trung kỳ. Nhưng bọn hắn tâm ý tương thông, phối hợp khắc khít, lại thêm một loại đặc biệt chiến trận, lúc này mới đem Bùi Thế Kiệt kéo vào Hắc Kiểm vực sâu. Võ Quý như có điều suy nghĩ khẽ bước cằm, sau đó đưa tay một chiêu, hút tới Sơn Hải kính. Rất nhanh, trong điện xuất hiện một đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một tòa núi cao nguy nga, ngọn núi tới gần đỉnh chóp chỗ còn có mây mù phiêu đãng. Đợi đến hình ảnh phóng đại, cung điện lầu các không ngừng hiện hiện, đồng thời còn có tử trạng thê thảm thi thể trải rộng các nơi. Nhìn xem thi thể khắp nơi, Võ Quý trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, chuyển động hình ảnh tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng đợi đến giả quét xung quanh vài tòa ngọn núi, thậm chí ngay cả một đạo bóng người cũng không có phát hiện. Cũng liền vào lúc này, tấm gương biên giới chỗ đống nhiên xuất hiện một cái lấp lóe điểm vàng. Võ Quý trong lòng hơi động, rời khỏi trước mắt hình ảnh về sau, nhìn về phía cái kia điểm vàng lấp lóe vị trí. Hắn chỗ lại chính là tại Đại Chu chính giữa, cũng chính là đế đô ở trong. Sơn Hải kính báo động trước đặc tính đồng dạng cái nhằm vào có kích thước nhất định náo động. Nếu là số lượng có hạn cường địch xuất hiện tại cảnh nội, thì không có nhắc nhở, trừ phi đối phương xuất hiện tại Đế đô Vũ Uy thành bên trong. Chẳng lẽ lại, kia Bùi Thế Kiệt đã chạy tới Đế đô? Võ Quý âm thầm phỏng đoán, khóe miệng đã phủ lên một vòng cười lạnh. Đến lúc này, hắn mạnh nhất át chủ bài đã không phải 12 kim nhân. Bởi vì tại Sủng Hạnh Lạc Khuynh thành cùng Tần Tịch Nguyệt về sau, hắn lúc này cảnh giới đã đạt đến Cửu Thiên cảnh tứ trọng, tiếp cận ngũ trọng. Ở trong đó, Tần Tịch Nguyệt sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất, bởi vì Tần Tịch Nguyệt thế nhưng là Cửu Thiên cảnh cực cảnh tu vi. Mà Già Lâu La tượng thần triệu hoán đặc tính, thế nhưng là có thể triệu hoán cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới Già Lâu La anh linh tới. Có tay này át chủ bài tại, lại có 12 kim nhân trợ trận, chính là Long Môn cảnh ngũ trọng, cũng chưa chắc giết không chết. Huống chi, hắn cũng không tin kia hắc hiểm vực sâu phía dưới là cái gì tu hành tuyệt diệu phúc địa. Bùi Thế Kiệt có thể sống sót, đồng thời tấn thăng Long Môn cảnh cũng tính toán không tệ, lại có thể mạnh đến mức nào? Thầm nghĩ, ý niệm lại cử động, lại một đạo hình ảnh xuất hiện trong điện. Hình ảnh bên trong, một cái chân thọt lão giả ngay tại tiếng người huyên náo trên đường cái du lịch, có chút hăng hái biểu lộ dưới, là một đôi lóe ra tàn nhẫn hung quang con người. Lão giả phía trước bên ngoài một dặm, là một đạo kéo dài không thấy đầu tường thành, tại tường thành chính giữa, là một tòa uy nghiêm đại khí cửa cung. Bệ hạ, thần cái này liền triệu tập thú dạ ti tất cả cao thủ đem vây giết, là để phòng vạn nhất, bệ hạ có thể hạ lệnh cấm quân phối hợp. Sớm đã tại người sống sót nơi đó biết rõ hung thủ bộ dáng ngông ngang lập tức nhãn thần lạnh lẽo, hướng phía Võ Quý ôm quyền chờ lệnh. Nào có thể đoán được, Võ Quý lại là đạm mạc cười một tiếng, khoát tay áo. Không cần, truyền chỉ, mệnh cửa cung mở rộng, ven đường tất cả cấm quân, nội thị không ngăn được, thả hắn tiến vào tiền điện quảng trường. Dứt lời, Võ Quý chậm rãi đứng dậy, đi xuống ngự đài. Đi thôi, theo chấm đi gặp một hồi vị này đắc chí vừa lòng lão ngân đồng. Bệ hạ, ngài. Ngông ngang muốn ngăn cản, thế nhưng Võ Quý đã ra điện, đành phải dậm chân cắn răng đuổi theo. Tây cung ngoài cửa, Bùi Thế Kiệt chống một cái gậy gỗ, khập khiễng đi vào thủ vệ cấm quân trước mặt. Quét mắt cổng to vào trong ngoài cùng trên đầu tường một chút bất động mấy trăm cấm quân, Bùi Thế Kiệt cười híp mắt nhìn chăm chú về phía nên tiến lên đây cấm quân nhà tướng, như là một cái bình thường lão nhân đồng dạng nhếch miệng cười ngây ngô. Nhóc con, ta cũng tiến vào trong này đi nhìn chúng nhìn lên, có thể hay không cho đầu đạo nhi? Kia nha tướng trên dưới liếc nhìn một cái Bùi Thế Kiệt, bỗng nhiên cười sang sảng một tiếng, ôm một cái quyền một mặt hào sảng nói: "Trưởng giả chi thỉnh, tất nhiên là không dám không cho phép. Đây là một kiện việc nhỏ, trưởng giả mời vào." Nói, nhà tướng nghiêng người thối lui đến một bên, tay phải hư dẫn hướng nối thẳng bên trong san bằng đại đạo. Bùi Thế Kiệt lập tức sững sờ, nhãn thần hơn lộ ra mấy phần mộng nhiên. Hắn chỉ là muốn mở miệng trêu cợt một cái, sau đó trực tiếp cấp tốc giết đi vào. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, đối phương không phải lễ phép tự tuyệt, chính là tức giận không kiên nhẫn lên tiếng xua đuổi. Có thể đối phương như vậy phản ứng, thực tế đại suất dự liệu của hắn, đều để hắn sinh ra hoảng hốt cảm giác. Hơn 200 năm không xuất thế, đại chu triều đình người đều như vậy lễ phép sao? Vậy cũng không đúng, cho dù lại lễ phép, cũng không có khả năng tùy ý thả người tiến vào đế cung a. Trường giả, nhà tướng nghi hoặc lên tiếng, đem Bùi Thế Kiệt từ xuất thần bên trong kéo về. Ồ, ha ha, tốt, tốt a, nhóc con ngươi không tệ. Bùi Thế Kiệt cởi mở cười to mấy tiếng, hướng phía nhà tướng khen ngợi gật đầu, sau đó khập khiễng hướng cửa thành trong động đi đến. Trong mơ hồ, hắn cũng cảm nhận được không thích hợp. Thậm chí, hắn cũng đoán được người của triều đình khả năng đã biết rõ hắn thân phận. Về phần triều đình đến tột cùng là ôm cầu hòa tâm tư, vẫn là đã trong cung bày ra thiên la địa võng, Bùi Thế Kiệt cũng không thèm để ý. Bởi vì, hắn có cái này tự tin lo lắng. Một đường tiến lên, trên đường mặc dù thỉnh thoảng có thể thấy được thủ vệ cấm quân, thậm chí còn có lui tới nội thị, quan viên các loại, có thể từ đầu đến cuối không ai lên tiếng ngăn cản, nhiều lắm là chính là nên đón một chút kinh ngạc, nghi ngờ ánh mắt. Thẳng đến bước vào một phương đủ để dồn xuống mấy vạn người quảng trường, bầu không khí mới đột nhiên phát sinh biến hóa. Trông về phía xa lấy ở giữa nhất bên cạnh tòa kia trên viết tiền điện nguy nga cung điện, lại quét mắt cửa điện bên ngoài mấy chục đạo bóng người, cùng bậc thang xuống hơn ngàn cấm quân, Bùi Thế Kiệt cười đắc ý, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bùi Thế Kiệt thân thể lóe lên, trong chớp mắt liền vượt qua mấy trăm trượng cự ly, đi tới cấm quân phía trước vài chục trượng ngoại trạm định. Ánh mắt tại những này cấm quân trên thân tùy ý xẹt qua về sau, Bùi Thế Kiệt thần sắc đống nhiên ngưng tụ, trừng mắt nhìn lại lần nữa quan sát tỉ mỉ. Là phát hiện những này cấm quân yếu nhất cũng là bát môn cảnh nhất trọng, lại trong đó có không ít cửu thiên cảnh lúc, Bùi Thế Kiệt trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Mặc dù những người này cũng không cách nào đối với hắn mang đến uy hiếp, có thể như vậy quân ngũ, thực tế quá mức dọa người. Trong chớp nhoáng này, Bùi Thế Kiệt bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn cảm giác tự mình giống như có chút xúc động cấp trên, hắn tối thiểu cũng nên cẩn thận thám thính một cái gần nhất phát sinh đại sự cùng lúc này tình thế mới là a. Chương 71, Già Lâu La Anh Linh. Mặc dù có chút ngầm bực tự mình tự đại cùng lỗ mãng, thầm than kinh nghiệm chủ nghĩa không được, nhưng cũng giới hạn ở đây, Bùi Thế Kiệt cũng không thấp thỏm vẻ bất an. Nhẹ ra một hơi về sau, Bùi Thế Kiệt ánh mắt cũng chuyển hướng phía trên bậc thang những cái kia bóng người. Trong tầm mắt, cơ hồ đều là cựu thiên cảnh. Bất quá có cấm quân chấn động phía trước, Bùi Thế Kiệt lúc này đã không cảm thấy quá mức hiếm lạ. Những người này, chân chính nhường hắn ghé mắt, cũng chỉ có kia 12 cái người mặc màu vàng kim nhà táo giáp vệ sĩ. Bởi vì hắn lại có chút đem không cho phép cái này 12 người tu vi, nhưng trực giác bên trong cũng không quá lớn cảm giác nguy cơ, bởi vậy Bùi Thế Kiệt cũng chỉ là thoáng chú ý một cái. Cuối cùng, Bùi Thế Kiệt ánh mắt rốt cục bày ngay ngắn, liếc về kia hạc giữa bầy gà, bị bao vây tại trung ương nhất tuổi trẻ đế vương. Cựu thiên cảnh tứ trọng, ngươi. Cái này, Bùi Thế Kiệt rốt cục bị chấn động mạnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn ở trong thành một đường đi dạo mà đến, thông qua người qua đường trò chuyện đã biết rõ Đại Chu đương nhiệm đế quân tuổi tác, 22 tuổi. Chỉ là 22 tuổi cựu thiên cảnh tứ trọng, đây là tại nói đùa sao? Bùi Thế Kiệt cảm giác đầu có chút hỗn loạn, giờ khắc này, hắn giống như chạy tới thượng cổ thời kỳ. Bởi vì chỉ có ở thời kỳ đó, mới có thể xuất hiện khủng bố như thế thiên tiêu. Từ khi thái cổ thời kỳ 9 đại trọng thiên băng liệt về sau, nhất trọng thiên linh khí tựa như một mực ở vào tán loạn bên trong. Thượng cổ thời kỳ còn không thể nào rõ ràng, cái kia thời điểm cũng là nhất trọng thiên chia rẽ sau huy hoàng nhất thời kỳ. Khi đó đừng nói là long môn cảnh, cho dù là cảnh giới càng cao hơn, cũng có còn rất nhiều người có thể tu đến. Có thể theo thời gian dần dần chuyển rời, tu luyện càng ngày càng khó khăn, lấy về phần đến cuối cùng liền long môn cảnh cũng rất khó đột phá. Cho đến cận cổ thời kỳ, nhất trọng thiên thiên đạo quy tắc đột nhiên đại biến, muốn đột phá long môn cảnh đã không phải nước chảy thành sông có thể làm được. Muốn tấn thăng, nhất định phải trải qua thiên địa lại kiếp, thắng thì thành, bại thì chết. Mà lại theo thời gian trôi qua, thành công vượt qua tỷ lệ cũng càng ngày càng thấp. Bất quá thiên đạo tựa hồ 10 điểm chú trọng công bằng, tăng cường dạng này một đạo gông xiềng về sau, cũng đối bên thắng cấp ra đền bù. Mà cái này đền bù chính là thuật ban cho. Từng có người suy đoán, loại này quy tắc biến hóa nên là thiên đạo bản thân bảo hộ một loại bản năng phản ứng. Bởi vì thiên địa linh khí thiếu thốn, khiến cho cao giai tu hành giả trở thành thiên địa bọc quần áo, sẽ đối với nhất trọng thiên chỉnh thể tồn tại tạo thành áp lực rất lớn, thậm chí là phá hư. Cho nên thiên đạo mới làm ra hạn chế, không sống mống chết, hấp thụ đào thải người chi tinh túy đền bù tự thân, cũng cung cấp nuôi dưỡng người chiến thắng. Như thế, liền có thể miễn cưỡng bảo trì một cái cân bằng. Nhưng suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, không ai biết rõ cái này phía sau đến tột cùng là duyên cớ gì. Bởi vì thiên đạo có tồn tại hay không, cũng không người có thể nói rõ được, hơn không cách nào chứng thực. Cũng liền tại Bùi Thế Kiệt suy nghĩ tung bay thời khắc, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. "Bùi Thế Kiệt, ngươi có biết tội của ngươi không?" Bùi Thế Kiệt lấy lại tinh thần, cổ quái nhìn thoáng qua Võ Quý, khóe miệng lộ ra coi nhẹ nụ cười quỷ quệ. "Miệng con hôi sữa nhóc con, đã biết rõ nhà ngươi tổ tông tên tuổi, còn dám như thế ương ngạnh, không muốn sống hay sao?" Võ Quý nhãn thần lạnh lùng, mặt không thay đổi cười nhạo một tiếng. "Chỉ là long môn cảnh tứ trọng, cũng dám rong rạc, đối chấm bất kính. Cái nào đưa cho ngươi lá gan?" Bùi Thế Kiệt con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt xéo qua mắt liếc chu vi, hơn phát động thần thức tra xét rõ ràng xung quanh, có chút kinh nghi bất định. Cái này nhỏ đế vương, là như thế nào biết mình tu vi? Giờ khắc này, Bùi Thế Kiệt rốt cục cảm thấy khó giải quyết, cùng bất an. Khi mắt trầm mặc mấy tức về sau, Bùi Thế Kiệt bỗng nhiên cười một tiếng dài. "Ha ha ha, thú vị, không nghĩ, gần 300 năm không thấy ánh mặt trời, sau khi đi ra, thế đạo không ngờ đại biến đến thế." Ngưng cười, Bùi Thế Kiệt chợt nghiêm sắc mặt, một mặt trịnh trọng nói: "Đại Chu đế quân, ngươi lợi hại cay đồ sát ta Hắc Kiếm Tông cả nhà, đưa ta Hắc Kiếm Tông truyền thừa đoạn tuyệt, việc này dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. Không bằng như vậy đi, ngươi đem tự thân cơ duyên, bí bảo giao ra, xem như nhận lỗi. Như thế, hai phe huyết cừu liền có thể hóa giải, bản tông coi như này rời đi, tuyệt không đại khai sát giới. Như thế nào?" "Ồ." Võ Quý nhẹ a một tiếng, lại là chắp lấy tay chậm rãi nói: "Chấm nếu là thuận ngươi ý, đợi đến những cái kia ra hỏa lại từ Hắc Kiếm vực sâu bò lên, chấm lại muốn như thế nào đuổi?" Bùi Thế Kiệt sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định ra tiếng: "Ngươi thế nào biết?" Nói đến đây, Bùi Thế Kiệt bỗng nhiên một cái giật mình, ngậm miệng lại âm tình bất định nhìn chăm chú về phía Võ Quý. "Ha ha, xem ra chấm đoán được không tệ." Võ Quý cười nhạt một tiếng, thần sắc cũng dung. Hắn sở dĩ chịu lãng phí thời gian cùng Bùi Thế Kiệt trò chuyện, chính là nghĩ phải biết Hắc Kiếm vực sâu phía dưới phải chăng còn có người khác sống sót. Về phần những người này có phải hay không kim thiết thập nhị tử, Võ Quý cũng không thèm để ý. Hắn cần phải biết, vẹn vẹn có hay không những người khác sống sót. Chỉ có như thế, hắn khả năng sớm làm an bài, để tránh cho lại xuất hiện Hắc Kiếm chỗ thảm kịch. "Làm thì đi." Theo Võ Quý đạm mạc hạ lệnh, 12 kim vệ chớp nhoáng mà ra, đem Bùi Thế Kiệt vây ở chính giữa. "Tiểu nhi tìm đường chết." Cũng không phát hiện có cái khác cao thủ cất giấu vết tích, Bùi Thế Kiệt lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện, thẳng bức đến trong tràng người hô hấp dồn dập. Cùng lúc đó, Bùi Thế Kiệt trong tay gậy gỗ cũng rút đi ngụy trang, biến thành một thanh trường kiếm. Theo lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, cương đại kiếm uy càng là mãnh liệt mà ra, tựa như một cái vô kiên bất tồi lợi kiếm chống đỡ tại mỗi người mi tâm, làm cho lòng người sinh run rẩy. Cầu xúc dám cùng hổ đấu. Coi nhẹ tiếng hừ lạnh về sau, Bùi Thế Kiệt trường kiếm trong tay hối hạ lắc một cái, hóa thành 12 đạo sát cơ thấu xương kiếm ảnh bổ về phía 12 kim vệ cái cổ. Đang lúc này, một đạo nửa hư nửa thực thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Bùi Thế Kiệt đỉnh đầu. Trong lòng báo động đại thịnh phía dưới, Bùi Thế Kiệt bản năng vung kiếm chọc lên, cực tốc đông đưa, lên đỉnh đầu hợp thành một đạo kiếm ảnh màn sáng. Phía sau, Bùi Thế Kiệt phi tốc lui lại. Nhưng mà, vội vàng ở giữa phòng ngự rõ ràng có chút thiếu hỏa hầu. Màn sáng phi tốc phá diệt về sau, một cái cùng loại ương chảo lợi chảo đâm thật sâu vào xương bả vai của hắn. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, Bùi Thế Kiệt cắn thật chặt răng, tại bên ngoài hơn 10 trượng gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện địch nhân. Kia là một người mặt, miệng ưng, thân chim kỳ lạ sinh vật. Đối phương toàn thân màu vàng, tương tự kim xí điểu, giờ phút này đang nghiêng đầu đẩy mắt hung tàn nhìn chằm chằm hắn. Cái này, đây là gì quái vật? Bùi Thế Kiệt bất chấp xem xét xương bả vai vỡ vụn sau mất đi cảm giác cánh tay trái, cũng không lo được để ý tới ngay tại miệng vết thương hướng chung quanh khuyết tán quỷ dị cảm giác tê ngứa, cái sợ hãi bất an trừng mắt về phía xa xa địch nhân. Nào có thể đoán được, hắn một tiếng này kêu sợ hãi lại là trực tiếp chọc giận đối phương. có dũng khí vũ nhục cường đại già lâu la, muốn chết. Kia sinh vật mở ra miệng ưng gầm thét, hiện lộ ra bén nhọn dày đặc xanh răng, một mặt phẫn nộ. Dứt tiếng, trong tràng đống nhiên đã mất đi tung tích ảnh. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Bùi Thế Kiệt tại nguyên chỗ điên cuồng chém vào lấy trường kiếm, phát ra từng đạo dọa người kiếm ý, nhưng thủy chung không nhìn thấy kia sinh vật thân ảnh. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Bùi Thế Kiệt liền kêu thê lương thảm thiết một tiếng, về sau chính là dày đặc không ngừng gào lên đau đớn âm thanh. Đợi đến hơn 20 hơi thở về sau, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất, mà tùy ý chém vào kiếm ý cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như là phong bạo qua đi đột nhiên yên tĩnh. Đợi đến đá vụn rơi xuống đất, bụi đất tán đi, trong sân cảnh tượng rốt cục hiện hiện mà ra. Chỉ là, nhìn vào mắt đi tới, không ít người đều là hít sâu một hơi. Bởi vì kia nguyên bản không gì sánh được kiêu ngạo Bùi Thế Kiệt, giờ phút này đúng là biến thành một bộ sâm bạch khung xương, hắn toàn thân trên dưới tất cả huyết nục, tóc các loại đều biến mất không thấy gì nữa. Tối hậu quan đầu, Bùi Thế Kiệt còn duy trì quỳ một chân trên đất, ngửa đầu gào lên đau đớn tư thế. Về phần đây hết thể kẻ đầu tê thì đang lơ lửng tại cách đất 7-8 trượng không trung, từ từ nhắm hai mắt miệng ưng không ngừng ngọ ngoại, một mặt hưởng thụ. Giống như là ăn cái gì không gì sánh được mỹ vị chân tu. Trở về, Võ Quý Thần sắc đạm mạc quát lạnh một tiếng, kia sinh vật cấp tốc nhoáng một cái, cứ thế biến mất không thấy. Bên hông, Mông Ngang, Tả Thọ, Lục Tử Hào bọn người hai mặt nhìn nhau sau khi, càng là một mặt kính sợ. Bệ hạ thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, khó mà tưởng tượng. Nói thực ra, trong lúc trước bọn hắn nghe được bệ hạ nói ra Bùi Thế Kiệt thực lực về sau, thế nhưng là cả kinh không nhẹ, trong lòng hơn tràn đầy lên một mảnh bất an mây đen. Kia thế nhưng là Long Môn cảnh tứ trọng, trận này bên trong ngoại trừ bệ hạ 12 kim vệ bên ngoài, bọn hắn cũng không có một người là Long Môn cảnh. Mà lại 12 kim vệ cũng chỉ là Long Môn cảnh nhị trọng, rất khó bắt được Bùi Thế Kiệt. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt, bệ hạ vậy mà lại tế ra dạng này một tay kinh người sát chiêu. Trên thực tế, không chỉ là một đám thần tử kinh dị, liền liền chính Võ Quý cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ già lâu La Anh Linh cầm xuống Bùi Thế Kiệt nên vấn đề không lớn, dù sao cũng là một chủng tộc anh linh, có lẽ vẫn là trong đó mạnh nhất một vị thiên tiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ làm như vậy giòn lưu loát, vẹn vẹn 30 hơi thở không đến công phu, chiến đấu cũng đã kết thúc. Ở trong đó, càng nhường Võ Quý ghé mắt, chính là già lâu La Anh Linh tốc độ. Loại kia tốc độ khủng khiếp, sợ là bình thường Long Môn cảnh hậu kỳ đều chưa hẳn so ra mà vượt. Triệu hồi già lâu La Anh Linh về sau, Võ Quý đang muốn lên tiếng, nhưng thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện một chút hình ảnh cùng tin tức lại khiến cho hắn hơi sửng sốt. Đợi đến trải vớt xong những này có chút vụn vặt tin tức, Võ Quý không khỏi nhãn thần chớp lên. Kia lại là Bùi Thế Kiệt một chút ký ức, về phần tại sao lại xuất hiện tại thức hải của mình, nghĩ đến chính là kia già lâu La Anh Linh tác dụng. Những ký ức này mặc dù có chút không trọn vẹn, vụn vặt, nhưng Võ Quý nhưng từ chúng được ra ba điểm cực kỳ trọng yếu tin tức. Thứ nhất, hắc hiểm vực sâu tựa như là một loại thiên địa tự thành kinh khủng giam cầm đại trận, chuẩn nhập không cho phép ra. Một khi có người rơi xuống hắc hiểm vực sâu, dù là mạnh như Long Môn cảnh tuyệt đỉnh, cũng đừng hòng chạy ra. Mà Bùi Thế Kiệt sở dĩ có thể thoát khốn mà ra, thì là bởi vì hơn một tháng trước một trận biến cố. Chuẩn xác hơn mà nói, là tháng 7 ngày 23. Ngày đó, hắc hiểm vực sâu phát sinh một trận không nhỏ động. Nhưng quỷ dị chính là, trận kia động không có dấu hiệu nào, tựa như là một loại tạm thời khởi ý biến động. Căn cứ Bùi Thế Kiệt phân tích, hắn cho rằng động cũng không phải là theo hắc hiểm vực sâu dưới nền đất xuất hiện, mà là từ cái nào đó song song địa giới dẫn động, cùng loại với một loại hô ứng lẫn nhau biến động. Tựa như là tử mẫu cổ tiếng lòng cảm ứng, không cần thực thể môi giới chuyển. Chương 72, trọng thiên nhất thống ngày, âm dương định long huyệt. Cũng chính là bởi vì lần kia biến cố, mới khiến cho giam cầm đại trận một góc xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng. Về sau, người phía dưới quần liên thủ hành động, miễn cưỡng chống đỡ ra một cái thông đạo. Mà Bùi Thế Kiệt, chính là từ cái kia nhỏ bé trong thông đạo chạy ra tìm đường sống. Không chỉ như vậy, hắn chạy ra lúc còn hố những người khác một tay. Đối với hắc hiểm vực sâu dưới đáy lần kia kỳ quỷ động, Võ Quý không tự kìm hãm được liền liên tưởng đến hắc long sống lưng chi chiến. Bởi vì tại tháng 7 ngày 23, đại chu cảnh nội phát sinh qua động đất cũng chỉ có hắc long sống lưng. Ngoài ra, hắc long sống lưng, hắc hiểm vực sâu cái này hai nơi nơi danh xưng cũng thật là có chút ý tứ, trong mơ hồ giống như tồn tại nhất định liên lụy. Có lẽ, hắc hiểm vực sâu biến động chính là từ tự mình một tay tạo thành. Theo suy nghĩ phát tán ra, Võ Quý đột nhiên lại liên tưởng đến một cái khác địa phương, hắc long nhãn. Hắn lần đầu biết được hắc long nhãn cái này địa phương, vẫn là theo trước chiếu tông tiền nhiệm tông chủ Phó Lâm trong miệng. Dựa theo Phó Lâm, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá đến cửu thiên cảnh hậu kỳ, cũng là may mắn mà có cái kia địa phương. Cho nên, hắc long nhãn, hắc long sống lưng, hắc hiểm vực sâu, cái này tam giả chi gian đến cùng có dạng gì liên hệ? Âm thầm đem điểm ấy nhớ ở trong lòng, dự định đợi một lát liền để cho người ta đi sưu tập liên quan tin tức về sau, Võ Quý lại đem chú ý điểm đặt ở Bùi Thế Kiệt mặt khác hai đầu ký ức bên trên. Thứ hai, hắc hiểm vực sâu dưới đáy thế giới tựa như là một phương bí cảnh, hoặc là tiểu không gian. Nơi đó cũng có bạch nhật đêm tối phân chia, chỉ bất quá không nhìn thấy mặt trời, hơn không nhìn thấy tinh thần. Nơi đó thế giới lúc khác bị sương mù xám bao vây lấy, độc thú, xương độc, độc trường các loại dày đặc, sinh tồn hoàn cảnh rất là hiểm ác. Bất quá nhất là lạ thường chính là, nơi đó áp lực rất là trầm trọng, tối thiểu là gian ngoài gấp 10. Tương ứng sự vật trình độ chắc chắn, kháng ép năng lực các loại cũng so gian ngoài mạnh rất nhiều. Ngoài ra, nơi đó linh khí mặc dù cùng ngoại giới không kém bao nhiêu, nhưng ở nơi đó tấn thăng long môn cảnh, lại không cần trải qua thiên địa đại kiếp khảo nghiệm. Mà cái này, cũng chính là Bùi Thế Kiệt cùng với khác người có thể an an ổn ổn bước vào long môn cảnh nguyên nhân chỗ. Chỉ bất quá, Có lẽ là bởi vì bọn hắn ở vào một phương đặc thù khu vực, không tại nhất trọng thiên thiên đạo chiếu cố phạm vi bên trong, lại hoặc là cái khác nguyên nhân. Tóm lại, bọn hắn cũng không đạt được pháp thuật ban cho. Thứ ba, tại hắc kiểm vực sâu dưới đáy thế giới, ngoại trừ Bùi Thế Kiệt bên ngoài, còn có còn lại 18 người sống sót. Chỉ bất quá, Bùi Thế Kiệt chạy ra lúc bảy kia một đạo, lại làm cho những người còn lại toàn bộ thụ đại trận phản vệ. Ngoại trừ Kim Thiết Thập Nhị Tử tâm ý tương thông, nhanh chóng ứng đối chỉ chịu trọng thương bên ngoài, còn lại 6 người đều tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Về phần Kim Thiết Thập Nhị Tử tu vi, thì đều là Long Môn cảnh sơ kỳ. Hai người bọn họ phương ở nơi đó đã từng tử đấu quá gần 10 lần, có thể vẫn luôn là ai cũng không làm gì được ai. Bởi vậy đến cuối cùng, hai phe gặp mặt cũng chỉ có thể cố nén sắc cơ, thậm chí tại thời khắc sống còn hợp tác một cái. Chỉ tiếc, kết quả là Kim Thiết Thập Nhị Tử vẫn là bị bày một đạo. Lúc này Kim Thiết Thập Nhị Tử cũng thụ trọng thương, lại không cái khác giúp đỡ. Dựa theo Bùi Thế Kiệt đoán chừng, chỉ sợ ít nhất cũng cần một tháng thời gian, bọn hắn khả năng lại thấy ánh mặt trời. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Võ Quý tại chỗ hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, về sau liền trở về Cần Chính Điện. Sau nửa canh giờ, Tô Trường Hành vào cung yết kiến. Bệ hạ, có đầu mối. Võ Quý nhãn thần sáng lên, mong đợi nhìn về phía Tô Trường Hành. Ồ, nói nghe một chút. Rõ. Tô Trường Hành chắp tay tuân mệnh, sau đó chậm chậm lên tiếng nói. Bệ hạ, cựu trọng thiên sở dĩ băng liệt, chính là bắt nguồn từ thái cổ thời kỳ một trận kinh khủng đại chiến. Trận chiến kia tên là Khuynh Thiên Chi Chiến, lại xưng Thiên Treo Chi Chiến, Thần Vẫn Chi Chiến, Táng Tiên Chi Chiến các loại. Chỉ là chiến đấu này song phương, lại hoặc là mấy phương, bọn hắn đến tột cùng là thân phận gì, lại ngay cả đôi câu vài lời cũng không từng tra được. Thật giống như có một cái kinh khủng bàn tay vô hình xóa đi hết thảy vết tích. Tóm lại, sau trận chiến ấy, chín đại trọng thiên liền triệt để cắt đứt ra, ở riêng tại cửu phương bầu trời, ở giữa có kinh khủng thời không hồng lưu cách trở. Đồng thời, thiên địa quy tắc cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ dị. Về phần cửu trọng thiên ở giữa thông hành phương thức, từ trước mắt điện tịch đến xem, chỉ có một loại, đó chính là tu hành đến trước mắt trọng thiên cực hạn về sau, đăng lâm thiên thê gõ thiên môn. Thực lực như đầy đủ, thiên môn có thể tự gõ mở, đến lúc đó liền sẽ có tiếp dẫn chi quang đem gõ thiên môn người mang đi trên trọng thiên. Từ điểm đó đó có thể thấy được, loại này thông hành phương thức chỉ có thể là từ phía dưới trọng thiên tiến về trên trọng thiên, mà không cách nào nghịch hướng thông hành. Tỷ như nhất trọng thiên có thể hướng nhị trọng thiên, nhị trọng thiên người lại không cách nào giáng lâm nhất trọng thiên. Bất quá cái này chỉ là căn cứ đại chu điện tịch làm phán đoán, đến tột cùng có tồn tại hay không cái khác thông hành con đường, nhưng cũng chưa biết. Ngoài ra, trên trọng thiên người mặc dù không cách nào giáng lâm phía dưới trọng thiên, nhưng lại có thể thông qua một chút thủ đoạn, hao phí nhất định đại giới, đem không phải vật sống loại đồ vật chuyển tống đến phía dưới trọng thiên. Nói đến đây, Tô Trường Hành có chút dừng lại, lấy hơi về sau, tiếp tục nói ra. Về phần bệ hạ chú ý nhất trọng thiên ở giữa phải chăng có thể một lần nữa tụ tập, lại muốn như thế nào tụ tập vấn đề, thần để cho người ta lật khắp tất cả tư liệu lịch sử, cũng chỉ tìm được một đoạn khả năng hữu dụng. Võ Quý lập tức mừng rỡ, đuổi theo hỏi. Lời gì? Trọng thiên nhất thống ngày, âm dương định long huyệt, tất nhiên là trời cao khôi phục lúc. Âm dương định long huyệt. Võ Quý lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại. Đoạn văn này, Ái Khanh lại như thế nào xem? Tô Trường Hành hiển nhiên đã cẩn thận suy nghĩ qua, nghe tiếng sau không nhanh không chậm trả lời. Bệ hạ, vi thần coi là trời cao hai chữ đối ứng chính là cửu trọng thiên, mà khôi phục hai chữ nói nên chính là trọng thiên đoàn tụ. Bởi vậy, một câu nói sau cùng này chính là bệ hạ chỗ kỳ. Về phần trước hai câu, tự nhiên chính là làm được điểm này yêu cầu. Trong đó câu đầu tiên, trọng thiên nhất thống ngày cái này rất dễ lý giải, nói chính là phải có một phương thế lực hoàn thành đối kia nhất trọng thiên hoàn chỉnh thống trị. Chỉ bất quá, loại này hoàn chỉnh thống trị yêu cầu cụ thể lại không dễ phán đoán. Bởi vì thống trị trong ngoài hàm nghĩa lớn không đồng dạng, như chỉ là vũ lực trên hoàn chỉnh thống trị, thế thì còn tốt. Nhưng nếu là tư tưởng bên trên, lại hoặc là chỉnh thể tán thành độ, có hay không phản loạn các loại cẩn thận lại cấp độ càng sâu yêu cầu, lại là không tốt lắm xử lý. Mà câu thứ hai, âm dương định long huyệt, câu nói này nói nên là lấy âm dương chi khí, hoặc là âm dương chi vật ổn định, trấn áp long huyệt. Trong đó, long huyệt hai chữ đối ứng, tỷ lệ rất lớn trên hẳn là một loại địa thế, hay là phi phàm địa mạch hoạch tâm tiết điểm các loại. Dù sao, nhất trọng thiên căn bản lại không tồn tại long thú, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua. Đã không có long thú, tự nhiên cũng sẽ không có thật long huyệt. Xác định điểm này, lại đẩy ngược âm dương hai chữ, liền có thể nhẹ nhõm một chút. Bởi vì có thể trấn áp, ổn định thiên địa long huyệt, tất nhiên là cực kỳ bất phàm âm dương chi vật. Lớn nhất khả năng, cho là có thể sinh ra cực lớn hiệu lực, độc nhất vô nhị, lại thiên địa tự sinh tự dưỡng âm dương chi khí, hoặc là âm dương chi vật. Tinh tâm nghe xong Tô Trường Hành phen này phân tích, Võ Quý không khỏi ném đi tán thưởng ánh mắt. Vị này kế thừa quản trọng tướng hồn đại chu quỷ tướng, coi là thật càng phát ra bất phàm. Đối phương giảng thuật đủ loại, cẩn thận lại toàn diện, trong đó có mấy đầu hắn cũng không nghĩ tới. Tỷ như, nặng tiên nhất thống, hắn cái đương nhiên cho rằng là vũ lực, bản đồ trên đại nhất thống, nhưng căn bản không nghĩ tới cấp độ càng sâu vi hóa, lòng người, tư tưởng thống trị. Lại tỷ như, lấy long huyệt đối âm dương hai chữ giản lược đẩy ngược, chờ đã. Nhất thống đầu này trước tạm không nói, dù sao đạo lộ đã rõ ràng. Lúc này cần cân nhắc chính là câu nói thứ hai, Ái Khanh đối với cái này nhưng có tương ứng suy đoán. Đối mặt Võ Quý đó hỏi, Tô Trường Hành ôn hòa cười một tiếng, có chút cung kính không người nói. Liên quan tới điểm ấy, thần tạm thời còn không có làm rõ đầu mối. Bất quá xem bệ hạ thần thái, hiển nhiên đã có suy đoán, mà lại nắm chắc còn tương đương không thấp. Không biết bệ hạ phải chăng có thể hướng lao thần chỉ giáo. Võ Quý lập tức yên lặng cười một tiếng, lắc đầu không vui chỉ Tô Trường Hành. Tô Ái Khanh, tại trong trước mặt, ngươi liền chớ có đang suy nghĩ cái gì bo bo giữ mình, hiển lộ rõ ràng đế trí cho vạn. Ngươi cũng nên rõ ràng, trẫm cần chính là kiểu gì một cái tể tướng. Giống như thế hành vi, người khác có thể làm, ngươi cái này tể tướng lại không làm được. Ngươi có thể hiểu. Tô Trường Hành nghiêm sắc mặt, không chút hoang mang túi đầu chắp tay. Bệ hạ dạy phải, lão thần nhớ kỹ. Ừm, như thế thuận tiện. Võ Quý lúc này mới thần sắc dừng một chút, về sau một bên tại ngự án trên cỡ nhỏ địa đồ nâng lên bút phát họa, một bên nhạt tiếng nói. Ái Khanh coi là, chấm lúc này vẽ ra, là vì vật gì? Tô Trường Hành không còn dám giả trang si ngu, suy nghĩ một chút sau chấn định lên tiếng nói. Bệ hạ vẽ ra, cho là một bộ hình rồng hình dáng đồ. Lại, là lấy 3 điểm làm cơ chuẩn. Thứ nhất, bệ hạ cho là lấy hắc long sống lưng chỗ, làm hình rồng hình dáng đồ chính giữa sống lưng. Thứ hai, bệ hạ vẽ ra long chi nghịch lần, đem tại hắc hiểm vực sâu. Thứ ba, bệ hạ vẽ ra long chi mắt trái, đem tại hắc long nhãn. Theo Tô Trường Hành cuối cùng một chữ rơi xuống, Võ Quý trong tay hào bút cũng vừa lúc ngừng nhấc lên. Quả không hổ là chấm xương cánh tay. Võ Quý tán thưởng lên tiếng, trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc. Bất quá, Ái Khanh có thể đoán ra trước hai điểm chấm cũng không cảm thấy hiếm lạ. Dù sao, trước đây Bùi Thế Kiệt sự tình trước sau nhân quả, Ái Khanh nghĩ đến cũng đã hiểu rõ. Chỉ là, Ái Khanh lại là như thế nào đoán ra cái này điểm thứ ba? Hồi bệ hạ, thần không chỉ có am hiểu Đại Chu cùng xung quanh các triều địa đồ, hơn đối Đại Chu cảnh nội các nơi linh sơn phúc địa, cảnh kỳ lạ ngọn núi hiểm trở hiểu rõ tại tâm. Mà long chữ lại quá mức dễ thấy, dễ nhớ, lại lấy chi làm tên người cực ít. Lại thêm đối với hình rồng đồ phỏng đoán, thần mới quyết định hắc long nhãn. Về phần thần xác định là mắt trái mà không phải mắt phải, một là bởi vì dựa theo long tích cùng nghịch lân chỗ suy tính, là mắt trái khả năng lớn hơn một chút. Thứ hai là bởi vì kỳ danh xưng, đen là âm, từ xưa trái âm phải dương. Bởi vậy, thần mới như thế suy luận. Nghe xong Tô Trường Hành giải thích, Võ Quý xúc động gật đầu, sau đó đem địa đồ ném đến tận Tô Trường Hành trong tay. Không khác nhau chút nào, diệu quá thay. Tô Trường Hành mở ra địa đồ nhìn lại, phát hiện phía trên hình rồng hình dáng đồ quả thật cùng mình suy nghĩ không khác nhau chút nào. Vậy hạ, mới là thần nhân a. Tô Trường Hành thầm than một tiếng, tâm tư hơi có vẻ phức tạp. Hắn rất chính rõ ràng sở dĩ có thể yêu nghiệt như thế nguyên nhân chỗ, nhưng bệ hạ có thể không đồng dạng. Bởi vì kế thừa thần ma giới những cái kia nhân vật truyền thừa về sau, một khi đối mặt, đều có thể sinh ra hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng. Có thể hắn trên người Võ Quý cũng không phát hiện điểm ấy. Long huyệt, âm vật chỗ đã định, tiếp xuống chính là dương vật chuẩn xác vị trí tìm kiếm, cùng cụ thể âm dương hai vật xác định. Liên quan tới những này, chấm liền giao cho ngươi đi làm. Võ Quý cười nhạt một tiếng, đem sau cụ thể công việc vứt cho Tô Trường Hành. Tìm được có thể mang theo toàn bộ nhất trọng thiên một đạo tiến về nhị trọng thiên con đường, Võ Quý trước đây dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống. Vâng, bệ hạ yên tâm. Tô Trường Hành thu hồi địa đồ, cung kính thi lễ về sau, chậm rãi lui cách. Chương 73, tường thành nằm ngang biển, Dạ Xoa tộc vinh quang. Mùng 6 tháng 9, Dạ Xoa đảo Nam Bộ hải vực. Mênh mông vô ngần, sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, một đạo không gì sánh được uy nga, hùng vĩ cự quan uốn lượn vắt ngang, tựa như thiên chi phần cuối, địa chi cực giới. Tại đạo này nhìn không thấy cuối cự quan chấn áp xuống, chính là kia động một tí mấy chục trượng dọa người đầu sóng, cũng có vẻ không gì sánh được nhỏ bé, yếu đuối. Tuy là đầu sóng lại cao hơn, lại gấp, cũng không cách nào dung chuyển kia cửa hải tường mảy may. Bởi vì cửa này tường cao 333 trượng, rộng 33 trượng, tựa như là kéo dài không dứt ngọn núi hiểm trở vách núi nối liền cùng nhau, cộng đồng hợp thành thiên chi bên cạnh màn. Cửa hải tường toàn thân long lánh màu đồng xanh, uy nghiêm mà nặng nề, như là chiến tranh cự thú, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tại cửa hải tường phần dưới, thỉnh thoảng phân bố có lớn nhỏ không đều đóng cửa. Chỉ bất quá, lúc này những này đóng cửa đều khép kín, không cách nào nhìn thấy khác một bên cảnh tượng. Mà tại cửa hải tường đỉnh chót, ngoại trừ tường chắn mái, lỗ châu mai các loại, còn khoảng cách phân bố chiều cao không đồng nhất cửa thành lầu, địch tầng các loại. Giờ phút này, mấy chục đạo bóng người đang đứng tại tòa nào đó cửa thành lầu tầng cao nhất, không thể tưởng tượng đánh giá xung quanh hết thảy. Cái này, đến tột cùng là thật là giả? Lục Tử Hào vớt ve dậy đặt tường đống tự mình lẩm bẩm, nhãn thần một mảnh mê mang. Cứ việc trên bàn tay truyền đến 10 điểm rõ ràng lạnh buốt cảm giác, có thể hắn vẫn là khó mà tin được, dưới chân hắn chỗ đứng lấy địa phương, là một tòa chiều dài không cách nào phỏng đoán nguy nga cửa hải tường. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, nơi này rõ ràng vẫn là mênh mông mặt biển, không có vật gì. Có thể chờ hắn một cái chớp mắt, vậy mà liền xuất hiện như thế không thể tưởng tượng rộng lớn kiến trúc, cái này lại như thế nào có thể để cho hắn tin tưởng? Huống chi, như vậy nguy nga đến kinh khủng kiến trúc, hắn thực tế không thể tin được có thể xuất hiện tại nhất trọng thiên. Bên hông, Tả Thọ khép lại bắt đầu mặt không biểu lộ, nhưng khỏe mắt lại không ngừng rút ra quất lấy. Nếu không phải bên hông Lục Tử Hào một mực cùng cái Khở Châu đồng dạng không ngừng nhẹ giọng la hét, hắn thật đúng là tưởng rằng tự mình xuất hiện ảo giác. Như vậy nghe rợn cả người kiến trúc, nghiêm trọng đánh sâu vào hắn nhận biết. Hơn phía trước, Tần Tịch Nguyệt kéo Võ Quý cánh tay, thân thể có chút phát run. Cứng đờ chuyển qua đầu, Tần Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh Võ Quý nhìn nửa ngày, lúc này mới có chút cật lực mở miệng. "Bệ hạ, cái này kinh khủng cơ quan, là ngài?" Võ Quý cười nhạt một tiếng, gật đầu, lại lắc đầu. "Là chấm bố trí không giả, bất quá, chấm cũng là ngẫu nhiên có được, đối lai lịch không lắm rõ ràng. Đương nhiên, một chút cơ bản tình huống chấm cũng hiểu biết. Tỷ như, đạo này cửa hải tường kéo dài tung hành, trường dài một vạn dặm. Lại tỷ như, cửa hải tường trên không cấm tiệt phi hành, cửu thiên cảnh trở xuống tu vi người, khó mà phi thăng mà lên, hơn không cách nào từ bên trên bay qua. Lại tỉ như, cái này to lớn cửa hải tường còn có thể tiếp tục kéo dài tới. Về phần kéo dài tới chi pháp, chính là lấy linh mục, linh thổ, linh nham các loại đê giai linh vật, thậm chí huyết nhục hải cốt trở ở hai đầu tiến hành bổ sung. Nói đến đây, Võ Quý có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu ý cười, sau đó mới lần nữa mở miệng nói: "Mà cái này, cũng chính là chấm nếu không xa và dặm, tự mình đến đây nơi đầy chi nguyên nhân." Nghe được Võ Quý tự thuật, xung quanh người đều sắc mặt thay đổi. Chính là còn ở vào khó có thể tin bên trong Lục Tử Hào, cũng bị cường ngạnh kéo ra khỏi ngây người trạng thái, mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn về phía Võ Quý. Cấm bay. Cựu thiên cảnh trở xuống không thể thăng. Một vạn dặm. Hơn nữa còn có thể tiếp tục kéo dài tới. Cuối cùng là cái gì kinh khủng kiến trúc? Không đúng, cái đồ chơi này coi là thật còn có thể được xưng là kiến trúc. Lục Tử Hào lát nữa mắt nhìn cách xa nhau rất xa khác một bên tường đống, nhìn nhìn lại không gì sánh được bằng phẳng cửa hải tường mặt đất, cả người đều nhanh linh hồn xuất hiếu. Tần Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng chế hãi nhiên, buộc tự mình tỉnh táo lại. Càng như thế kinh khủng. Cái này nếu là bố trí tại biên quan, chỉ làm cho mấy vạn nhân mã tại kéo dài không dứt cửa hải trên tường tuần sát, liền có thể giữ được cửa hải tường không ngại a. Chỉ cần giữ vững đóng cửa, mặc hắn số trăm vạn, mấy ngàn vạn đại quân, hay là người là mấy trăm triệu đại quân, cũng đừng hòng vượt lôi chỉ một bước. Cái này nếu là lại đem cự ly kéo dài tới đến 6, 7 vạn dặm, đem toàn bộ Đại Chu đế quốc đều bảo vệ, dù là toàn bộ nhất trọng thiên tất cả đại quân vây công mà đến, cũng bất quá là phù du lay cây. Nói, Tần Tịch Nguyệt nhãn thần bỗng nhiên sáng lên. Dạ Xoa đảo trong đảo tài nguyên mặc dù có hạn, nhưng vô tận hải vực cùng lớn nhỏ các đảo lại là các loại linh vật bảo khố. Nhường Dạ Xoa tộc sưu tập các loại linh vật, bắt giết hải thú làm cung cấp nuôi dưỡng thủ đoạn, đây thật là không tốn sức chút nào. Chắc không được bệ hạ nói cửa này tường hai đầu đều dựa vào gần Dạ Xoa đảo Nam Bộ, nguyên lai là bệ hạ sớm đã có lập kế hoạch. Võ Quý lắc đầu, vác lấy một cái tay khắc lánh khóc cười một tiếng. Ái phi để lọt nói một điểm, không chỉ là hải thú hải cốt, còn có Dạ Xoa tộc huyết đủ. Trẫm đã cho La A qua hạ lệnh, vạn lý trường thành chi trúc, một lát không được dừng lại. Ngoại trừ những cái kia tương lai còn phái trên công dụng quân đội, Dạ Xoa tộc cần triệu tập tất cả những người khác lực vật lực, toàn lực ứng phó kéo dài tới tường thành. Có mệt chết, lấp chi. Có cùng hải thú chém giết chiến tử, chôn chi. Có phản kháng kẻ không theo, chấn chi. Tóm lại, chết mất Dạ Xoa tộc, hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là vạn lý trường thành chi mở rộng góp một viên lạch. Huyết nục tường thành, nếu không có huyết nục thi hải chi bổ sung, lại há có thể gọi huyết nục tường thành. Nghe Võ Quý hàn ý làm người ta sợ hãi lời nói, đám người nhưng lại chưa hiển lộ dị sắc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Dạ Xoa tộc đã từng cho nhân tộc kiếp nạn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tần Tịch Nguyệt bỗng nhiên nhíu mày, chần chờ nói: "Bệ hạ, đem cái này tường thành bố trí tại Dạ Xoa đảo phía nam nhất, ổn thỏa là đầy đủ ổn thỏa. Dù sao có Dạ Xoa tộc nghiêm mật phong tỏa mạng tại, ngoại giới rất khó phát hiện tường thành tồn tại. Thế nhưng là, bệ hạ, cái này tường thành bây giờ ở xa hải ngoại, muốn kéo dài tới đến đế quốc cảnh nội, sợ là thời gian ngắn nạn trong nước lấy làm được. Nếu như trong lúc đó phát sinh đại biến, khiến các lộ cường địch hợp binh đến công, cái này tường thành chẳng phải là khó mà đưa đến tác dụng?" Yên tâm, chấm tự có thủ đoạn. Nghe được Võ Quý bình thản đáp lại, Tần Tịch Nguyệt không khỏi có chút ngây người, nghĩ không quá thông. Bất quá nàng cũng thức thời ngậm miệng lại, không tiếp tục hỏi, bởi vì nàng rõ ràng Võ Quý tính nết. Lúc này, Tả Thọ đống nhiên giật mình, về sau nhẹ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, La A Qua phong cấm làm cho đã giải trừ, lại ngay tại dẫn đầu tộc nhân hướng Dạ Xoa đảo Nam Bộ Hải vực tiến lên." "Ừm, đi thôi, trở về." Võ Quý khẽ mút cằm, đạp không mà lên. Dạ Xoa đảo Nam Bộ bãi biển, là Dạ Xoa tộc cao tầng vây quanh La A Qua đi vào trên bờ biển cồn cát. Là bị phong cấm làm cho hạn chế phổ thông Dạ Xoa theo trong rừng chen trúc mà ra về sau, nguyên bản thanh âm huyên náo rất nhanh biến mất. Tất cả Dạ Xoa đều giống như chúng định thân thuật, hãi nhiên, thậm chí sợ hãi nhìn về phía kia vắt ngang tại cuối tầm mắt, tựa hồ đem cái này phương thiên địa một phân thành hai kinh khủng cửa hải tường. Cho dù là đã sớm có tâm lý chuẩn bị La A Qua, cũng cứng ở tại chỗ, thẳng đến 5-6 hơi thở sau mới hồi phục tinh thần lại. La A Qua mặc dù trở thành Võ Quý cuồng nhiệt nhất nô bộc, nhưng bình thường tư duy năng lực như cũ tại. Đối mặt cái này so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần rộng lớn cự quan. La A Qua kích động trong lòng, đầy mắt của nhiệt. Đây cũng là hắn chí cao vô thượng bệ hạ thủ đoạn sao? Quả nhiên, bệ hạ là không gì làm không được. 3. Đột nhiên, một đạo trong trẻo vang dội tiếng bạt thai vang lên, đánh thức xung quanh không ít người. La A Qua cũng là nghiêng đầu nhìn lại, khi thấy rõ hình tượng của đối phương về sau, ngạch đỉnh con mắt hơi híp. Mặc dù hắn trở thành Dạ Xoa tộc tân nhiệm tộc trưởng, nhưng thống trị cũng không phải là quá vững chắc. Bởi vì hắn phía dưới còn có mấy vị tộc lão, mà mấy vị này, ngoại trừ một cái bên ngoài, cái khác đều cùng mình có chút không hợp nhau. Ngay tại trước sớm, khi hắn tuyên bố phong cấm làm cho lúc, trước mắt cái này ra hỏa chính là cái thứ nhất chạy đến chất vấn. Như vậy, lúc này, cái này hỗn đản lại muốn làm cái gì? Ngay tại La A Qua tự hỏi muốn hay không đem vị này tộc lão điều đến lục địa đi, nhường bệ hạ phái người xử lý lúc, đối phương động tác kế tiếp lại khiến cho hắn một ngộng. Tộc trưởng, ta sai rồi. Ngài quả nhiên là tộc ta anh linh chiếu cấu người, là tộc ta anh linh chọn định người. Sinh hoàng ngu muội, trước đây đối tộc trưởng có nhiều bất kính, còn không ngừng nghi ngờ mệnh lệnh của tộc trưởng, cầu tộc trưởng giáng tội. Tên kia Dạ Xoa tộc lão quỳ gối La A Qua trước người, một mặt xấu hổ cùng tự trách. Bên hông, còn lại mấy cái Dạ Xoa tộc lão có chút do dự, nhưng quét mắt phương xa kinh khủng kiến trúc về sau, vẫn là khẽ cắn môi quỳ theo xuống dưới. Tộc trưởng, Chúng ta sai, chúng ta không nên nghi ngờ tộc trưởng Anh Linh chiếu cố người thân phận. Cầu tộc trưởng tha thứ. La A Qua trên cằm con mắt quay tít một vòng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Trước đây vì tộc trưởng chi vị, hắn quả thực là cho mình biên tạo Anh Linh chiếu cố người thân phận. Mà lại trước đây hạ đạt phong cấm lệnh, cũng là chuyển ra cái danh này, nói là Anh Linh nhóm hạ xuống một đạo đại lễ cho bọn hắn. Nguyên bản chỉ là muốn làm danh chính ngôn thuận nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, phải hảo hảo lợi dụng một cái thân phận này. Đồng bạn, mau mau bắt đầu, nhóm chúng ta là một thể, mà lại các ngươi cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn, không cần như thế. Tạ tộc trưởng. Đợi đến mấy cái tộc lao đứng dậy, La A Qua bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, khóc thút thít nói: "Các ngươi có biết kiến trúc này là vật gì?" Một đám dạ xoa cao tầng liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu, trong thần sắc có chút thất vọng. Kiến trúc này tên là Anh Linh Tường Thành, chính là tộc ta Anh Linh tại quỷ vực hao hết nội tình chế tạo mà ra kinh khủng tồn tại. Căn cứ Anh Linh đề điểm, vật này có thể đem tộc ta chết đi tộc nhân anh hồn thu thập lại, bảo hộ tại tường thành bên trong, không còn muốn trải qua quỷ vực gặp trắc trở. Mà lại, cái này tường thành còn có thể không ngừng lấy linh vật, huyết nục bổ sung kéo dài tới, một khi đạt tới 50 vạn dặm, liền có thể nhường bộ phận anh linh tái tạo nhục thân, lại trở về thế gian. Đợi đến mở rộng đến 100 vạn dặm lúc, tất cả chết đi anh linh đều có thể tái tạo nhục thân, sống thêm một thế. Về phần lại phía sau như thế nào, anh linh cũng không bàn giao. Nhưng bản tộc trưởng phỏng đoán, anh linh nhóm mục tiêu cuối cùng nhất, có thể là rèn đúc một phương nhỏ luân hồi, để cho ta tộc trưởng khống tộc ta tất cả tộc nhân luân hồi. T. Nghe La A Qua lời nói, tất cả dạ xoa cao tầng tất cả đều hít sâu một hơi. Bản năng, không có dạ xoa nguyện ý tin tưởng. Nhưng khi ánh mắt chú ý tới nơi xa kia làm cho người kinh hãi nguy nga cửa hải tường, lòng tin lại bắt đầu dao động. Bản tộc trưởng kỳ thật rất khó tin tưởng, nhưng anh linh nhóm sẽ không nói láo. Huống chi, anh linh nhóm đã đem anh linh tưởng thành đưa đến trước mắt, lại há có nghi ngờ lý lẽ. La A Qua bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Đây là tộc ta vinh quang, là tộc ta khai thiên tích địa luân hồi đại nghiệp. Bản tộc trưởng đặt quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ phát triển anh linh tưởng thành. Ai tán thành, ai phản đối? Một đám dạ xoa cao tầng lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ngay tại bầu không khí có chút quỷ dị lúc, Sinh Hòa lại là một mặt kiên định lại lần nữa hướng phía La A Qua quỳ xuống. Ta tán thành. Tộc trưởng, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng anh linh nhóm chiếu cố. Ta cũng tán thành. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Tán thành. Rất tốt. La A Qua hài lòng cười một tiếng, tiện tay vồ nát hai cái phản ứng chậm một nhịp tiểu cao tầng, cả kinh không ít dạ xoa cúi đầu. Đã tất cả mọi người tán thành, vậy liền nhớ kỹ, việc này dung không được nửa điểm lãnh đạm cùng ngẫu nghịch. Cái nào có dũng khí nhảy nhót, bản tộc trưởng tuyệt không nương tay. Nguyện theo tộc trưởng lệnh. Chương 74, rút thưởng lớn, cầu nguyện phiếu. Đinh. Ngươi lấy tay đoạn gián tiếp khống chế dạ xoa tộc, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1800. Đinh. Ngươi biến tướng nô dịch dạ xoa tộc không tiếc đại giới đổ vào vạn lý trường thành, phát động bạo ngược thuộc tính, đế uy 1200. Đã là mùng 7 tháng 9, Võ Quý ngồi ngay ngắn ở cần chính điện bên trong, nhớ lại trước đây hai đạo hệ thống nhắc nhở về sau, lại nhìn chằm chằm về phía hệ thống bảng. Đế uy hệ thống. Túc chủ, Võ Quý. Tuổi tác, 22. Tu vi, Cửu Thiên cảnh ngũ trọng. Đế uy, 38. Kỳ vật, 12 kim nhân, Sơn Hải kính, Võ Đế đao, Thương Long cung, Vạn Lý trường thành. Trước mắt có thể rút thưởng số lần, 31. 10 ngày thời gian trôi qua, trong lúc đó ngoại trừ mỗi ngày chơi không 11 điểm đế uy, cùng đem Tần Tịch Nguyệt nạp làm phi tử đạt được 28 điểm bên ngoài, cũng không cái khác ngoài định mức tiền thu. Nhưng đối dạ xoa tộc các loại thủ đoạn lại nên đón tính dễ nổ thu hoạch. Nếu không phải dạ xoa tộc nhân số có hạn, chỉ sợ cái số này còn có thể càng khủng bố hơn. Bây giờ có 31 lần rút thưởng cơ hội, đã là tài đại khí thô, Võ Quý không chút do dự đem giả lâu la tượng thần cùng dạ đồng một đạo đem ra. Liên tiếp 5 lần rút thưởng cơ hội biến mất về sau, dạ đồng cũng trực tiếp biến mất ở trước mắt, nhưng giả lâu la tượng thần ngạch đỉnh vị trí lại thêm một cái nửa khép nửa mở, giống như ngọa tằm nằm ngang quỷ dị con mắt. Nhìn xem càng nhiều một chút tà khí tự thần, Võ Quý giữ im lặng liếc về phía đã lặng yên phát sinh biến hóa tin tức. Tên: Dạ Gia thần tượng. Lai lịch: Dạ Lâu La tộc thánh vật cùng Dạ Xoa tộc thánh vật dung hợp mà thành. Trạng thái: Hoàn hảo. Đặc tính 1: Mê hoặc. Nhỏ máu chói chặt sau, có thể thu nhập thể nội, có thể lặn rời mặc hóa tăng cường hoặc chuyển biến người khác giác quan cùng thái độ, làm cho dần dần sinh thân mật, sùng kính, ái mộ các cảm xúc. Hàng năm có thể chủ động kích phát một lần mê hoặc chi quang, làm mục tiêu tuân theo đeo người chi tâm ý sinh ra tương ứng phản ứng. Trước mắt khoảng cách đã qua, có thể tùy thời kích phát một lần. Chú thích: Có thể hao phí một lần rút thưởng cơ hội, thu hoạch được một lần kích phát mê hoặc chi quang cơ hội. Cùng có mang địch ý chi nữ tính hoàn hảo lúc, có thể không âm thanh vô tức nô dịch đối phương linh hồn, làm cho toàn thân toàn ý thần phục với chói chặt người. Nô dịch tiến độ xem song phương tu vi chênh lệch mà định ra. Đặc tính 2, chết hay. Là đeo người tao ngộ hẳn phải chết nguy cơ, tự thần sẽ đem đeo người di chuyển tức thời đến chỉ định vị trí, cũng tại nguyên chỗ lưu lại một bộ dĩ giả loạn chân khối lỗi. Sử dụng khoảng cách, 100 năm. Trước mắt khoảng cách đã qua, có thể tùy thời có hiệu lực một lần. Chú thích: Có thể sử dụng rút thưởng cơ hội triệt tiêu khoảng cách thời gian, mỗi một lần rút thưởng cơ hội có thể chống đỡ tiêu một thời kỳ cách. Đặc tính 3, triệu hoán. Đeo người có thể triệu hoán dạ già viễn cổ anh linh trợ chiến. Triệu hoán anh linh thực lực cao hơn đeo người 11 cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục thời gian, 1 canh giờ. Triệu hoán khoảng cách, 1 năm. Khoảng, có thể hao phí 2 lần rút thưởng cơ hội, thu hoạch được 1 lần triệu hoán cơ hội. Khoản, nếu không có hệ thống che lấp, Dạ Dạ Anh Linh được triệu hoán mà ra về sau, vô cùng có khả năng đối không phải Bà La tám tộc đeo người phát động công kích. Cẩn thận so sánh một cái trước tượng thần sau biến hóa, Võ Quý phát hiện 6 nơi biến động. Thứ nhất, tên biến thành Dạ Dạ. Chỉ là không biết cái này Dạ Dạ là từ không sinh có, hay là thật có đủ loại này tộc. Thứ hai, tượng thần trước đây cũng không trói chặt yêu cầu, chỉ cần đeo là đủ. Nhưng lúc này thì cần muốn nhỏ máu trói chặt, lại có thể thu nhập thể nội. Thứ ba, mê hoặc đặc tính nhiều hơn điểm thứ ba, hiển nhiên là hấp thu Dạ Đồng nô hồn đặc tính cải tạo mà thành. Loại này cải tạo chủ yếu ở chỗ nam nữ quyền chủ động cải biến, đồng thời, mê hoặc cùng nô hồn hợp thể, cũng khiến cho loại năng lực này uy lực mạnh lên không ít. Thứ tư, triệu hoán anh linh cảnh giới tăng lên một nhỏ nặng. Mặc dù chỉ là một nhỏ nặng tăng lên, nhưng Võ Quý cũng không thất vọng. Bởi vì tại có chút thời điểm, cái này một nhỏ nặng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tỷ như hắn tu vi đến cửu thiên cảnh cửu trọng về sau, kia triệu hoán đi ra Dạ Dạ anh linh liền tương đương với bước hai đại cảnh giới. Thứ năm, triệu hoán cần thiết rút thưởng số lần từ một lần biến thành hai lần, cái này rất hiển nhiên là tượng thần thực lực tăng lên mang đến biến hóa. Thứ sáu, đeo người phạm vi bị mở rộng đến Bà La tam tộc. Bất quá điểm này hiện nay đối với hắn mà nói, cũng không cái tác dụng gì cùng ảnh hưởng. Nhãn thần lại lần nữa quét đến mê hoặc đặc tính đầu thứ ba, Võ Quý ngón tay nhẹ nhàng gõ bắt đầu, thần sắc có chút biến ảo không hiểu. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người, một cái tại hậu cung bên trong có vẻ hết sức đặc thù người. Mặc dù hắn rất muốn đem đối phương cầm xuống, nhưng xét thấy đối phương hiện ra cái kia một tay uy năng khó lường thuật uy hiếp, lại một mực không dám vọng động. Có lẽ là thời điểm chuẩn bị đưa nàng cầm xuống. Dù sao, hắn đối với đối phương trải qua, lai lịch cùng với khác trọng thiên sự tình thế nhưng là tương đối hiếu kỳ. Bất quá những ngày thời gian đi qua sau, đối phương tu vi đã đạt đến cửu thiên cảnh thất trọng, mà lại đối phương thủ đoạn khó dò, khó đảm bảo không có cái khác quỷ dị năng lực. Như thế, thời khắc mấu chốt, 12 kim vệ chưa hẳn có thể kịp thời trấn áp. Bởi vậy, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải trước phong cấm nàng tu vi mới được. Mặc dù đối với cửu thiên cảnh hậu kỳ phong cấm thủ đoạn 10 điểm thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Trong lòng âm thầm sau khi có quyết định, Võ Quý lại nhìn chăm chú về phía còn lại 26 lần rút thưởng cơ hội. Hắn dự định lưu lại mấy lần rút thưởng cơ hội dự bị, cái khác đều dùng xong, lấy tăng cường đại tuần các phương diện nội tình. Chủ ý cố định, luân bàn trên kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tướng hồn mông điểm. Mở cửa tức đỏ, Võ Quý quét mắt mông điểm đem hồn hai đại đặc tính, con mắt hơi híp. Mông điểm không chỉ có am hiểu quân trận quân lược, càng là đại tần hậu kỳ trong quân đơn đấu đệ nhất mạnh tướng. Dạng này một vị anh kiệt đem hồn, ấn nói hẳn là cho một vị thống quân đại tướng mới tốt. Nhưng xem hết kia hai đại đặc tính, Võ Quý lại trực tiếp quyết định cho mông ngang. Bởi vì không ai so mông ngang càng thích hợp. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hầu hồn Ngụy Tiến Trung. Nhìn thấy Ngụy Tiến Trung cái tên này, Võ Quý không khỏi lông mày nhíu lại. Vị này thế nhưng là tung hoành tất cả đại thái giám thực lực bảng xếp hạng đứng đầu bảng, mà lại tâm kế bất phàm, hiển nhiên là thích hợp nhất tà thọ. Kể từ đó, thú dạ ti cùng đông sưởng thủ lĩnh xem như cộng đồng bình bộ thanh vân. Võ Quý nhãn thần ngoạn vị âm thầm lẩm bẩm, tiếp tục bắt đầu rút thưởng. Chỉ là, liên tiếp 10 lần rút thưởng xuống tới, lại làm cho hắn lòng tràn đầy cổ quái. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tướng hồn thành Ngai Dư, vô tình. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tướng hồn thượng quan Vân Ốn, tiếu diện vô thượng. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tướng hồn Minh Trọng, đoạt mệnh tư sinh. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tướng hồn Ca Thư Thiên, tiêu giao hậu. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tướng hồn Thôi Lực Thương, truy mệnh. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hầu hồn Vũ Hóa Điện. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hầu hồn Thành Công Công, Quý Hoa Lão Tổ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hầu hồn Sở Và Tâm. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hầu hồn Tào Chính Thuận. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hầu hồn Ngụy Trung Hiển. Đây là muốn đem thú dạ ti cùng đông sưởng điện chủ cùng vệ chủ đều muốn đến cái lớn tăng lên a. Võ Quý khoe miệng hơi kéo, cảm thấy im lặng. Rất rõ ràng, cái này 10 cái đem hồn cùng hán ti hiện tại thập đại trụ cột nhất là ghép đôi, chính là tính cách phương diện cũng rất là gần. Mặc dù có chút im lặng, bất quá loại kết quả này cũng coi như không tệ. Đem hồn ban thưởng nên xong đi. Võ Quý lầm bầm nhẹ ra một hơi, lấy ý niệm tiếp tục kích thích kim đồng hồ. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được mị hồn yêu nguyệt. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được mị hồn thượng quan huyền nhi. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được mị hồn điêu thuyền. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được mị hồn giang ngọc yến. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được mị hồn đông phương bất bại. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được mị hồn lý thu thủy. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tướng hồn thiên trì thập nhị sát. Lại lần nữa liên rút 7 lần về sau, Võ Quý không thể không một mặt phức tạp lựa chọn dừng tay. Bởi vì hắn sợ tiếp tục vẫn là nhân vật truyền thừa loại ban thưởng. Mặc dù kiểu khen thưởng này không có gì không tốt, nhưng từ đầu tới đuôi không có cái khác loại hình, chung quy là nhường hắn có chút không kiên nhẫn. Rất hiển nhiên, 6 cái mị hồn là chỉ hướng nữ tử. Mà tại Võ Quý ngay lập tức tuyển hạng bên trong, giống như cũng chỉ có kia 5 vị thân kiêm cựu u cung cung chủ, phó cung chủ thân phận phi tử tương đối thích hợp. Yêu Nguyệt Từ không cần phải nói, nàng đặc tính tại trong 5 người cũng chỉ có Tần Tịch Nguyệt có thể nhất phát triển. Thượng quan huyện nhi thế hệ này tài nữ, ẩn tướng, tất nhiên là Tô Thi Dư kế thừa thỏa đáng. Về phần cái khác 3 người cùng mị hồn, cũng không phải quá mức phối hợp, bất quá miễn cưỡng cũng có thể dự. Chưa từng suy nghĩ bao lâu, Võ Quý liền có quyết định. Điêu Thuyền Mị Hồn ban cho Mục Quy Nhan, Đông Vương Bất Bại ban cho Tịch Hoài Vi, Lý Thu Thủy chuyển thừa thì ban cho Hỉ Duyệt. Về phần Giang Ngọc Yến Mị Hồn, Võ Quý dự định vượt qua mấy ngày triệt để nô dịch Lạc Khuynh Thành về sau, lại ban cho Lạc Khuynh Thành, cũng đưa nàng sắc phong làm Cửu U cung vị thứ 5 phó cung chủ. Như thế, hắn trong tay ba thanh ám nhận cũng có thể triệt để đứng vững gót chân, một mình đi ở săn khắp cả nhất trọng thiên. Về phần Thiên Chỉ Thập Nhị Sát Đem Hồn, cái này lại là cực kỳ đặc thù. Bởi vì nó đối ứng chính là 12 người, loại này đóng gói đại phóng tặng tình thế có ưu cũng có kém. Ưu thế rất rõ ràng, một lần rút thưởng cơ hội có thể cho 12 người mang đến truyền thừa, cái này thế nhưng là bớt đi rất nhiều đế uy điểm số. Nhưng thế yếu cũng không nhỏ, bởi vì cái này đem hồn đối với cái thể tu vì cái gì trực tiếp tăng lên rất nhỏ. Lúc này mặc dù cũng không thập nhị sát thí sinh thích hợp, bất quá trong mơ hồ, Võ Quý cũng có một điểm ý nghĩ. Chỉ là cụ thể như thế nào, còn muốn về sau lại nhìn. Coi lại mắt chỉ còn lại 7 lần rút thưởng cơ hội, Võ Quý thối lui ra khỏi hệ thống bảng, mở mắt. Người tới. Bệ hạ. Tả Thọ thân ảnh như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện trong điện, còn lưng eo lên tiếng. Trái đại bạn, ngươi tại trận pháp một đạo tạo nghệ khá cao, có biết đột phá long môn cảnh lúc phải chăng có trận pháp, cấm chế các loại thủ đoạn có thể che giấu hắn động tĩnh. Võ Quý sở dĩ muốn như vậy hỏi, đó là bởi vì cựu thiên cảnh hậu kỳ người sử dụng đem hồn sau 10/89 là sẽ đột phá đến long môn cảnh. Đến lúc đó, liên tiếp không ngừng kinh khủng động tĩnh xác định vững chắc sẽ để cho toàn bộ nhất trọng thiên biến thành một nồi nước sôi. Làm không tốt, mấy ngày bên trong tất cả thế lực đều phải hướng Đại Chu nổi lên. Mặc dù bây giờ Đại Chu đã là không sợ, nhưng bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Lấy lúc này Đại Chu nhân lực cùng quốc lực mà nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người. Căn cứ hắn cùng Tô Trường Hành quyết định sách lược, chính là lấy cao thủ âm thầm trưởng không các phương lớn nhỏ thủ lĩnh, dùng cái này giảm bớt nhân tộc thương vong, suy yếu chống cự, cũng thêm nhanh Đại Chu nhất thống nhất trọng thiên bộ pháp. Nếu là Đại Chu có thể tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong lôi ra một nhóm long môn cảnh cao thủ, vậy cái này quá trình không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thông thuận, mau lẹ. Chương 75, cơ nhược, bệ hạ, cầu buông tha. Câu mới phiếu. Hồi bệ hạ, lão nô cho tập trận pháp điện tịch có hạ, chưa từng thấy từng tới loại này đi chép. Tả Thọ kinh ngạc liếc trộm một cái Võ Quý, trong lòng có chút hoang mang. Bệ hạ hỏi cái này là ý gì? Chẳng lẽ lại bệ hạ đã tu đến cửu thiên cảnh cực cảnh? Không thể nào. Tả Thọ một bên suy nghĩ Võ Quý tâm tư, một bên chậm chậm nói tiếp. Theo lão nô biết, trong lịch sử có rõ ràng ghi lại long môn cảnh cao thủ đột phá lúc cũng chỉ sợ thiên hạ không biết, cũng chưa từng dùng qua loại thủ đoạn nào che lấp. Về phần những cái kia nút trong bóng tối không người biết đến, lặng lẽ đột phá đến long môn cảnh, hoặc là lựa chọn ít hai lui tới chi địa, hoặc là tìm một chỗ tuyệt địa, hoặc là chính là có cái khác cường đại đồ vật che lấp. Liên như là Dạ Xoa tộc tộc trưởng La Hổ, hắn hoặc là tại hải vực chỗ sâu đột phá, hoặc là chính là có Dạ Xoa tộc lịch đại truyền thừa cường đại thánh vật che lấp. Bởi vậy, bệ hạ yêu cầu sự tình, lão nô cũng là khó mà rõ ràng, lão nô hổ thẹn. Võ Quý không khỏi có chút thất vọng, bất quá vừa nghĩ lại là có chủ ý. Cái hệ thống này cũng là có chút ý tứ, rất nhiều thời điểm cuối cùng dừng lại ban thưởng đều là tự mình lúc ấy chỗ cần thiết. Vậy cái này vấn đề, phải chăng có thể thông qua rút thưởng giải quyết? Vừa nghĩ đến đây, Võ Quý trực tiếp bình tĩnh lại tâm thần mở ra hệ thống bảng. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được kỳ thuật Đại Đế Bí Áp. Đại Đế Bí Áp là đế giả, một người tức một nước. Đế quân uy áp thụ quốc vận gia trì, mặc dù vô hình vô chất, lại có thể trấn nhiếp vạn sự vạn vật. Một lời ra, thiên hiến gia trì, lòng mang ý đồ xấu, có ý khác người, đạm phách mất sạch. Một mắt chừng, long uy tạo áp lực, dụng ý khó dò, bất trung bất nghĩa người, mau phun ra năm bước. Đại Đế Uy Áp có thể trấn yêu tà, vừa gọi thuật pháp, có thể đoạt tâm trí, cụ thể mạnh yếu xem quốc vận mà định ra. Trước mắt uy áp, cửu thiên cảnh trở xuống, trường chi chết ngay lập tức, cửu thiên cảnh trở lên, quắt trọng thương. Tả Thọ đang khép lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, thật giống như bị cái gì kinh khủng tồn tại cho để mắt tới. Đợi đến ngẩng đầu nhìn đến Võ Quý mặt không thay đổi thần sắc, đối mặt đến Võ Quý kia mênh mông như vực sâu con người, Tả Thọ đột nhiên từ đáy lòng đánh run một cái, không tự kìm hãm được quỳ xuống xuống dưới. Bệ hạ. Tả Thọ trong lòng kinh hãi, mí mắt không ngừng cuộn loạn, trong đầu hơn tràn đầy mê mang cùng hãi nhiên. Hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên cũng cảm giác được Võ Quý giống như trong nháy mắt biến thành người khác giống như. Nhất là cặp mắt kia, tựa như là đứng tại đỉnh đầu của hắn vô tình lại lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống thiên kiếp đem hắn cho chém giết tại chỗ. Vô sự. Theo Võ Quý lạnh nhạt lên tiếng, Tả Thọ đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, tựa như đè ở trên người vạn quân gánh nặng đột nhiên biến mất. Đúng đúng. Bất chấp suy nghĩ nhiều, Tả Thọ vội vàng bò người lên, thành thành thật thật túi đầu không còn dám thất thần. Trên long ỷ, nho nhỏ thí nghiệm một cái đại đế uy áp về sau, Võ Quý lại liếc về rút thưởng luân bàn, tâm tư phức tạp. Đại đế uy áp không hề nghi ngờ là đồ tốt, có thể hắn muốn đồ vật nhưng không có xuất hiện a. Tiếp tục. Âm thầm hư lạnh một tiếng về sau, Võ Quý lần nữa kích thích luân bàn kim đồng hồ. Hắn cũng không tin, liều mạng dùng hết còn lại 5 lần cơ hội, còn rút ra không ra một tới. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hạ phẩm linh khí thiên cơ màn. Thiên cơ màn có thể che lấp một phương khu vực chi bí mật, che giấu một phương khu vực chi thiên địa biến động. Nhìn thấy hệ thống không gian bên trong nhiều hơn một cái màu đen tấm thảm đồng dạng đồ vật về sau, Võ Quý kéo căng lấy sắc mặt rốt cục buông lỏng. Linh khí nghĩ đến chính là bảo khí phía trên tồn tại, bất quá cái này không trọng yếu là hắn cần đồ vật rốt cục xuất hiện. 12 tháng 9. Vào buổi tối, Thú Dạ Ti, Đông Sưởng, Cửu Vũ cung 18 vị trụ cột, cùng một ít một mực cưỡng chế lấy đột phá xúc động thống quân đại tướng tề tụ đế cung Đông Nam võ đài. Chỉ tiếc, võ đài chung quanh bị nghiêm mật phong tỏa, những này đại nhân vật tề tụ về sau làm cái gì, người khác lại là không thể nào biết được. Một canh giờ sau, Võ Quý thân ảnh xuất hiện tại Minh Ngự điện. Bệ hạ hôm nay đến đây, vì sao chưa từng sai người sớm chào hỏi? Cơ Nhược Thanh tú động lòng người đứng ở bên hông, một bên hướng ngồi tại ghế ngồi tròn trên Võ Quý dâng lên tỉ mỉ điều chế linh trà, một bên nhẹ giọng hỏi Tuân, không màng danh lợi chồng con ngươi lộ ra nghi hoặc. Ồ, nghe ngươi ý tứ này, chớ muốn đến đây Minh Ngự điện, còn cần sớm sai người hướng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao? Võ Quý tiếp nhận linh trà, lại là không có uống, dương mắt nhìn về phía Cơ Nhược, khóe miệng mang theo một vòng đùa cợt. Cơ Nhược sắc mặt hơi cương, lắc đầu cười khổ nói: "Bệ hạ nói quá lời, Cơ Nhược không phải là ý tứ kia. Đại Chu là bệ hạ Đại Chu, cái này đế cung càng là bệ hạ Long Điện, như há có đi quá giới hạn tự cao chi tâm tư. Như chi ý, chỉ là sợ chuẩn bị không đủ, không cách nào làm cho bệ hạ hài lòng." Chấm hài lòng hay không, dựa vào là cũng không phải một chén nước trà. Võ Quý suy mà cười một tiếng, đặt chén trà xuống, liếc về phía Cơ Nhược màu bạc váy dài che lấp lại đường cong linh lung dáng người. "Thái phi, nên hiểu ý của chấm a." Cơ Nhược sóng mắt chớp lên, hai đầu lông mày xuất hiện một vòng bất đắc dĩ. "Bệ hạ, những ngày qua dâng trà thiền đàm, bệ hạ ứng đã hiểu rõ như chi tâm tư mới là. Như, thật vô phúc tiêu thụ bệ hạ dày yêu. Là lấy, mong rằng bệ hạ chớ có lại thổ lộ như thế xưng hô." "Vô phúc tiêu thụ." Võ Quý tái diễn Cơ Nhược, đồng nhiên quỷ dị cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay túm hướng Cơ Nhược cánh tay. Cơ Nhược đôi mi thanh tú cao lại, liền muốn trốn tránh. Có thể cái này một động tác, vừa rồi giật mình thể nội linh lực không ngờ không cách nào vận dụng. Còn không đợi nàng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền bị Võ Quý kéo vào trong ngực. Cảm thụ được hùng hồn nam tử khí tức, lại cảm giác được bờ mông trận trận tê dại, Cơ Nhược lập tức hoảng hồn, không màng danh lợi tâm cảnh rốt cuộc không cách nào duy trì. "Bệ hạ, ngươi làm cái gì? Mau thả." Cơ Nhược sợ hãi kêu lấy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nhưng không bằng nàng nói xong, đột nhiên cảm giác được toàn bộ môi bộ bị phong lấp, câu nói kế tiếp rốt cuộc không cách nào nói ra. Cảm giác giống như điện giật về sau, Cơ Nhược cả người lập tức cứng tại Võ Quý trong ngực, hai viên trong sáng con người trừng lao đại. Cũng không biết đi qua bao lâu, là Cơ Nhược từ mê man bên trong khôi phục một chút thần trí về sau, liền cảm giác trước ngực có chút phát lạnh, hơn nữa còn có trận trận căng đau truyền đến. Khó nói lên lời kinh hoàng cùng xấu hổ kích thích dưới, Cơ Nhược liều mạng dãy rủa nửa ngày, rốt cục thoát đi ra ma chảo. Liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, Cơ Nhược xóa đi khóe miệng một điểm giọt máu, trừng mắt Võ Quý xấu hổ giận dữ muốn chết. Mặc dù nàng quần áo còn tính hoàn chỉnh, nhưng vừa vặn tao ngộ, vẫn là để nàng không gì sánh được bi phẫn. Nàng đã lớn như vậy, đừng nói là bị nam tử đụng phải, cho dù là đơn độc ở chung tại một phòng đều chưa từng có. Có thể vừa rồi, vừa hận lại giận, vừa thẹn lại phẫn phía dưới, hai hàng thanh lệ đột nhiên theo trong hốc mắt tràn ra, một đường xẹt qua chưa thi phấn trang điểm gương mặt, sau đó giống hạt mưa chuối dây, nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra lạch cạch nhẹ vang lên. Võ Quý cười ha ha, nghiêng người sang ngoạn vị nhìn về phía Cơ Nhược. Tại chấm hậu cung, có hay không phúc hết giận thụ chấm ân sủng, không phải ngươi nói tính toán, mà là chấm định đoạt. Cơ Nhược mở to rơi lệ con ngươi, hận hận trừng mắt Võ Quý, giống như là khối băng, không nói một lời. "Như vậy, Thái phi, ngươi lúc này có thể làm rõ tình trạng." Đối mặt Võ Quý vô lại đồng dạng trêu chọc, Cơ Nhược rốt cục nhịn không được, cắn răng oán hận trách mắng âm thanh. "Ti tiện, ti tiện. A, lúc này mới vừa mới bắt đầu a." Võ Quý cười nhạt, đứng người lên từng bước một hướng phía Cơ Nhược ép tới gần. "Đã Ái phi không thích bữa ăn trước trà bánh, canh giờ cũng không sớm, vậy liền bắt đầu chính hí đi. Ngươi còn dám tới gần, đừng trách như ra tay vô tình." Cơ Nhược trong mắt lóe lên một vòng bối rối, lui lại đồng thời mở miệng uy hiếp. "Ồ, Ái phi chẳng lẽ muốn thí quân?" Võ Quý vẫn như cũ cười nhạt, chỉ là ánh mắt lại hơi híp. "Vì sao muốn bức như?" Cơ Nhược trên mặt hiện ra khổ sở chi sắc, nhãn thần một trận dãy rủa về sau, trên ngón tay mơ hồ có màu bạc quang điểm bắt đầu hiện hiện. "Thật can đảm." Võ Quý đột nhiên một tiếng quát chói tai, đồng thời thân thể một cái tật vọt biến mất tại nguyên chỗ. Nương theo lấy đạo này tiếng quát, Cơ Nhược đông nhiên toàn thân run lên, đúng là hai chân như nhũn ra, hướng phía trên mặt đất té ngã xuống dưới. Về phần trên tay nàng màu bạc quang điểm, cũng tại đồng thời tán loạn không thấy. Bất quá Cơ Nhược cuối cùng vẫn không thể ngã xuống đất, bởi vì hai chi mạnh mẽ cánh tay đã vượt lên trước một bước đưa nàng một mực ôm vào trong ngực. Chấm nói qua, chấm hậu cung chấm định đoạn. Từ lúc ngươi bước vào nơi này một khắc này bắt đầu, liền chú định ngươi đời này chỉ có thể là chấm phi tử. Tối nay về sau, ngươi liền thành thành thật thật làm ngươi phi tử, chớ có lại nghĩ nhiều loạn thất bát tao đồ vật, cũng chớ có lại cùng chấm đùa nghịch thành cao gì, cao ngạo tính tình. Hai bên cảnh tượng đang không ngừng biến hóa, Cơ Nhược biết rõ, bọn hắn đây là ngay tại hướng về sau điện nằm ngủ đi. Vừa nghĩ tới sẽ phải chuyện phát sinh, Cơ Nhược khó tự kiềm chế bắt đầu run rẩy, trong lòng vô hạn tuyệt vọng. "Bệ hạ, van cầu ngươi, buông tha như đi. Cái này thiên hạ nữ tử ngàn ngàn vạn vạn, ngài muốn, tùy thời có thể lấy, cần gì phải nhất định phải nhìn chằm chằm như a." Giờ này khắc này, Cơ Nhược thậm chí không còn kịp suy tư nữa Võ Quý vì sao cái quát lạnh một tiếng liền có thể đánh gãy nàng thuật. Tại loại này trước mắt, nàng chỉ muốn dãy rủa thoát khỏi sắp nên đón đú ám tao ngộ. Chấm như nghĩ, chính là câm điếc quan nhân, cũng tự sẽ thu nạp. Chấm nếu không nghĩ, chính là thiên tiên người, cũng giết không tha. Thế gian kỳ nữ hoàn toàn chính xác nhiều vô số kể, nhưng kia lại như thế nào? Chấm để mắt tới ngươi, ngươi liền chú định muốn phụng dưỡng hầu hạ, không có quan hệ gì với người khác. Tóm lại, cá cùng tay gấu, chấm đều muốn. Võ Quý cười lạnh, đem Cơ Nhược để tại bên trong bên trên miễn giường. Cơ Nhược ngồi dậy, bất chấp lao đi ngăn tại trên trán một túm mái tóc, khẽ run co lại vào trong bên cạnh, thẳng đến bị vách tường ngăn trở. "Bệ hạ, ngươi nếu là nhất định phải dùng sức mạnh, kia nếu chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi có khả năng đạt được, chỉ là một bộ không phản ứng chút nào giả thi thể. Trong quá trình này, như cam đoan, bệ hạ tuyệt đối hưởng không chịu được muốn cảm giác. Như tuy bị phong cấm tu vi, nhưng điểm ấy năng lực tự kiềm chế còn có. Bệ hạ có tin hay là không?" "Ồ, thật sao? Chấm, con tưởng là thật có nhiều không tin." Võ Quý chậm rãi rút đi đế bảo, chớp chớp tà khí con ngươi, không hiểu cười một tiếng. "Ái phi nếu là đi qua linh tuyển cung, lại hoặc là cùng cái khác phi tử từng có tiếp xúc cùng giao lưu, liền nên rõ ràng chấm năng lực. Tại cái này sự tình bên trên, quyền chủ động từ trước đến nay đều là tại chấm trong tay. Huống chi, có một số việc, không phải ngươi nghĩ khống chế, liền có thể khống chế." Nghe Võ Quý lời nói, nhìn xem Võ Quý bắt đầu cởi thêu đan sen thần long màu trắng bạc áo trong, Cơ Nhược càng phát ra tuyệt vọng, cả người cũng co lại thành một đoàn. Chương 76, gió nổi lên, tiếp bàn. Nhưng nàng như cũng không cam lòng lên tiếng khuyên can, muốn bỏ đi Võ Quý tính toán, bảo vệ trong sạch. "Bệ hạ, như đã từng nhìn lén qua loại này đồ sách, đối với trong đó bẩn thỉu sự tình cũng coi như rõ ràng. Lại như tu luyện chính là đạm tình minh tâm đạo, am hiểu nhất khống chế tự thân tình dục cùng phản ứng. Bệ hạ, ngươi sẽ không được như ý, dừng tay đi, buông tha như." "Ồ, kia chấm ngược lại là rất muốn nghiệm chứng một cái." Võ Quý một mặt kinh ngạc nhíu mày, về sau nhưng lại nghiền ngẫm cười một tiếng, chậm rãi lên mềm sập. "Nô, kỳ thật, đây cũng là bình thản trong sinh hoạt một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Ái phi như vậy nói chuyện, chấm ngược lại là càng phát ra mong đợi đây." Nhìn xem Võ Quý cường tráng thân thể, Cơ Nhược ngậm nhiên nhắm mắt, trong tuyệt vọng như cho tàn, mặc cho vải vóc xé rách âm thanh không ngừng vang vọng. Nàng biết rõ xong, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhường trước mắt cái này hèn hạ Võ Quý đạt được. Đạm tình minh tâm kinh yếu nghĩa nổi lên trong lòng, từng đạo mát lạnh ký tự xuất hiện tại thức hải bên trong, chống cự lại tạp niệm xâm nhập. Đây là một trận trên tâm cảnh kịch liệt công phòng chiến, Cơ Nhược toàn lực co rút lại tâm thần phòng tuyến, đem lực chú ý tập trung ở thức hải. Nhưng các loại tạp niệm cơ hồ vô cùng bất nhập, trên người bản năng phản ứng cũng đang không ngừng nắm kéo Cơ Nhược tâm thần, khiến cho phòng ngự của nàng không gì sánh được gian nan. Nàng không biết rõ trận này tâm cảnh chi chiến kéo dài bao lâu, nàng cũng không tì vết đi chú ý. Xuyên thấu qua phòng tuyến cái nước, nàng chỉ có thể ở trong mơ hồ cảm nhận được trời đất quay cuồng, phương vị bỏ lỡ, cho nên mơ hồ thời không quan niệm. May mắn, trận này chật vật chiến tranh, chung quy vẫn là nàng thắng. Trong mơ mơ màng màng, đây là Cơ Nhược sau cùng ý nghĩ. Nhưng mà, nàng không biết đến là, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thân là một vị bá đạo cường thế đế vương, Võ Quý há lại sẽ nhường nàng thu hoạch thắng lợi cuối cùng. 20 tháng 9. Đại Chu Đế quốc Nam Bộ phụ thuộc Vương Triều, Khách Thị Vương Triều, Vương Đô. Bà La cùng ám đà. Mấy trăm thân mang áo đen, đầu đội áo choàng bóng người chen chúc ở đâu bên cạnh, nhìn qua đối diện hơn 10 người cảnh giác lại kiêng kỵ cầm đao giằng co. Kia là mấy chục cái người mặc váy đen, mặt mang mặt nạ nữ tử, trong đó cầm đầu một người một bộ tranh sắc cung trang. Mặt nạ trên mặt vẽ lấy một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Đại Chu Cửu Vũ cung người, các ngươi ý muốn như thế nào? Bà La cung đà chủ quét mắt chung quanh vụn vật lẻ tẻ thi thể, áo choàng ở dưới con mắt tràn đầy âm trầm cùng lửa giận. Đối phương trước ngực trên đều có thêu một tòa màu đỏ sẫm cung điện chính diện là 9 tòa cửa ra vào, cái này rõ ràng chính là Cửu Vũ cung tiêu chí. Bởi vì Bà La cung cao tầng lẫn vào số lớn giả xoa, Bà La cung tân nhiệm cung chủ hạ đạt cuối cùng một đạo cung chủ làm cho. Từ nay trở đi, Bà La cung triệt để nhập vào Cửu Vũ cung. Bản cung Cửu Vũ cung duyệt cung chủ, các ngươi còn không bài kiến. Thì Duyệt Tan một chút cười một tiếng, giơ tay ném ra một đạo lệnh bài. Kia lệnh bài treo ở không trung quay tròn chuyển động, tại lệnh bài xung quanh hiển hóa ra một vòng chữ nghĩa. Mà chữ nghĩa nội dung cùng Hỉ Duyệt lời nói cơ bản giống nhau. Ăn nói linh tinh. Bà La cung đà chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong còn có chút tức hồn hện. Về phần cái khác Bà La cung người, sắc mặt đại biến đồng thời, lại có chút kinh nghi bất định. Bà La cung muốn nhập vào Cửu Vũ cung. Nói đùa a, Bà La cung thế lực cần phải so Đại Chu Cửu Vũ cung mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là người cung chủ kia chuyên môn cung chủ làm cho nhưng lại không giả được. Càng quan trọng hơn là đối phương nói Bà La cung cao tầng lẫn vào số lớn giả xoa. Bọn hắn mặc dù đối Bà La cung rất trung thành, nhưng cái này trung thành cũng không phải đối giả xoa tộc, mà lại dựa theo đối phương thuyết pháp, Bà La cung nguyên bản cũng hẳn là nhân tộc thế lực, chỉ là về sau giống như bị giả xoa tộc tức chiếm cưu tổ rồi. Chân chờ bên trong, đại bộ phận Bà La cung người đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hôn trướng, phát tín hiệu, triệu tập tất cả nhân thủ. Bà La cung đà chủ quát lên một tiếng lớn, nhưng không đợi hắn nói xong, một đạo khí thế kinh khủng đống nhiên bao phủ toàn bộ cung điện dưới đất. Trong chốc lát, tất cả Bà La cung người đều đổi sắc mặt. Khí thế kia lại cùng bọn hắn cung chủ cực kỳ giống nhau, cái này rõ ràng là cựu thiên cảnh cựu trọng cao thủ khủng bố a. Có thể Khách Thị Vương triều chỉ là một phương vương triều nhỏ mà thôi, Bà La cung ở chỗ này mạnh nhất cũng chính là một vị đà chủ cùng ba vị phó đà chủ. Mà bốn vị này cũng chỉ là cựu thiên cảnh trung kỳ, căn bản không thể nào chống lại đối phương. Ti tiện giả xoa, cái nào đưa cho ngươi là gan, có dũng khí ngấp nghé nhân tộc ta Bà La cung. Thì Duyệt đùa cợt giận dữ mắng mỏ, nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo. Bà La cung đà chủ tức giận đến thân thể phát run, Bà La cung vẫn luôn là bọn hắn giả xoa tộc, khi nào biến thành nhân tộc? Có thể loại lời này hắn cũng không dám nói, bởi vì Bà La cung ngoại trừ cao tầng bên ngoài, chủ lực cùng trụ lương tất cả đều là nhân tộc. Hắn không nghĩ ra tại sao lại biến thành dạng này, hắn cũng không có cơ hội lại đi nghĩ sâu, bởi vì theo đối phương kia phẩy tay áo một cái, hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân khí huyết cũng bắt đầu sôi trào cuốn ngược, liền liền linh lực cũng bắt đầu bốn phía bạo động. Toàn thân khí huyết nghịch hành, linh lực sụp đổ phía dưới, chính bản thân hắn đúng là mới ngã xuống đất, màu xám đen huyết dịch theo các vị trí cơ thể bắn tung tóe mà ra, dơ bẩn trong vắt sàn nhà. Mắt thấy đến tự mình đà chủ nước toát ra huyết dịch về sau, đang lòng tràn đầy dãy rủa bà La cung người lập tức một ngộng. Bởi vì loại này màu sắc của huyết dịch chính là dạ xoa tộc biểu tượng. Đang lúc đám người bàng hoàng luống cuống thời điểm, bà La cung đà chủ quần áo cùng áo choàng đột nhiên nổ bể ra tới. Cùng một thời gian, còn có mặt khác ba người thân thể bị chết bể, mà hình dạng của bọn hắn cũng tất cả đều là khô héo, xấu xí dạ xoa tộc hình tượng. Không gì sánh được đè nén trong trầm mặc, thì duyệt thân thể nhoáng một cái, đã là đi vào ở giữa nhất bên cạnh đà chủ bảo tọa trước, tùy theo có chút hăng hái ngồi xuống. Duyệt cung chủ ở trước mặt, các ngươi còn không mau mau bài kiến. Một cái váy đen phụ nhân quát lạnh một tiếng, đánh thức trong điện sững sờ bà La cung người. Bái kiến duyệt cung chủ. Có cơ linh một chút người áo đen vội vàng quỳ gối, kéo theo bầu không khí. Đợi đến mấy trăm người đều quỳ gối về sau, thì duyệt lúc này mới vỗ nhẹ lan can ra tiếng. Từ nay trở đi, các ngươi chính là cửu lũ cung người. Về sau, bản cung chủ sẽ sai người tiếp quản khách thị ám đà tất cả phân bộ, các ngươi phụ trách tương ứng công việc cần hào hào phối hợp. Nói đến đây, thì duyệt có chút dừng lại, thân thể thoáng nghiêng về phía trước về sau, mới tiếp tục mở miệng. Như vậy, vị kia đến nói cho bản cung chủ, đối với khách thị vương triều thẩm thấu trưởng không tiến hành như thế nào? Nghe được thì duyệt tra hỏi, không ít người đầu đều là chuyển hướng một cái phương hướng. Đang núp ở nơi đó, phó đà chủ không khỏi thân thể run lên, thầm mắng một tiếng về sau, vội vàng gỡ xuống áo choàng giúp đỡ một bộ khuôn mặt tươi cười. Hồi duyệt cung chủ, nhóm chúng ta lựa chọn nâng đỡ chính là khách thị thất vương tử. Vị này thất vương tử ngực không chỉ lớn, nhưng sinh tử đã thụ chúng ta điều khiển, không thể không tận tâm tận lực phối hợp. Lúc này, trên đại thể đã không có vấn đề gì, chỉ bất quá còn có cái cuối cùng chướng ngại ngăn tại phía trước. Nếu là có thể ngoại trừ cái này chướng ngại, lại để cho vị kia thất vương tử độc chết lão vương, khách thị vương triều sắp hết tại nắm giữ. Ồ, cái gì chướng ngại? Thì duyệt loay hoay trong tay lụa mỏng, hứng hờ hỏi. Là khách thị vương triều phụ quốc tướng quân, hắn mặc dù tu vi không cao, chỉ là cửu thiên cảnh tam trọng, nhưng hắn trong quân đội lực ảnh hưởng rất lớn, càng thêm mấu chốt chính là hắn tiểu nữ nhi là đại chu đế quân. Kia phó đà chủ nói đến đây bỗng nhiên một cái giật mình, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cái này cửu u cung đã thành đại chu đế quân một cây đao. Khắc, hắn tiểu nữ nhi là bệ hạ phi tử, nghe nói còn là một vị quý nhân, bởi vậy chúng ta một mực chưa có dũng khí vọng động. Ồ, lại có việc này. Nguyên bản thần thái cực kỳ chẳng hề để ý hỉ duyệt không khỏi động tác cứng đờ, một chút trầm mặc về sau lấy ra một cái thông tin lệnh bài. Hơn trăm hơi thở về sau, lệnh bài sáng lên, xem hết nội dung phía trên về sau, thì duyệt lập tức mọc ra một hơi. Làm thì đi. Trong vòng 3 ngày, khách thị vương triều muốn dịch vương. Trong vòng 7 ngày, khách thị vương triều nhất định phải triệt để nhập vào đại chu. Kia phó đà chủ lập tức con ngươi co rụt lại, bản thân cảm nhận được vị kia đại chu bạo quân tàn nhẫn. Về phần trước mắt duyệt cung chủ ngôn tử, hắn mặc dù kinh dị, nhưng cũng không phải quá khiếp sợ. Bởi vì phiên vương vẫn diệt cùng đại chu cảnh nội tông môn biến mất, đủ để chứng minh vị kia đế quân chuyên quyền cùng bá đạo. Mà khách thị vương triều bản thân chính là đại chu phụ thuộc, nếu là lại có vương quân thông cáo thiên hạ nhập vào đại chu, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận con dân đều chỉ sẽ mừng rỡ, mà không có bao nhiêu mâu thuẫn tâm tư. Rõ. Đại chu đế quốc bắc bộ phụ thuộc vương triều, Kim Thiết vương triều, Vương Đô, Bà La cùng ám đà. Kim Thiết vương triều trấn quốc tướng quân Lư Tử Nghĩa một thân thường phục, chậm rãi tiến lên tại tiên huyết xiển xệch, thi thể trải rộng hành lang bên trong, nhãn thần biến ảo chập chờn. Đoạn đường này đi tới, cơ hồ khắp nơi đều là thi thể, mà lại trên cơ bản đều là mi tâm một điểm nhỏ bé đỏ thắm, dường như bị châm nhỏ một loại đồ vật quán xuyên đầu, đánh nát thức hải mà chết. Chờ đến bên trong đại điện lúc, hơn xuất hiện một cái hình tròn đống xác chết. Cái này trong đống xác chết tối thiểu cũng có 300 bộ thi thể, mà lại trong đó quỳ gối trung ương 6 cỗ thi thể cũng đều là Lư Tử Nghĩa có chút quen thuộc trang phục. Tại trong ấn tượng của hắn, 6 người này đều là cựu thiên cảnh, thậm chí trong đó một người vẫn là cựu thiên cảnh lục trọng đà chủ. Nhưng nhìn kia chỗ mi tâm mắt nhỏ, hiển nhiên cũng là bị thủ đoạn giống nhau đánh giết. Như thế phát hiện nhường Lư Tử Nghĩa không tự kìm hãm được trong lòng trầm xuống. Ánh mắt chuyển di, tại đống xác chết hai bên, là nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run sợ hơn 500 người. Hơn bên trong thì là ước chừng 100 người đeo mặt nạ, xem hắn thân thể, ứng đều là nữ tử không thể nghi ngờ. Mà tại trên cùng đài cao, thì đang có một đạo đường cong linh lung bóng người nằm nghiêng đang ngồi trên giường, nắm lấy một thanh bạch cốt phiến nhẹ nhàng gỗ. Gặp thi thể đầy đất, vì sao không chạy? Một đạo lười biếng tiếng cười bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Lư Mỗ phục mệnh gặp nhau, liền không thể không đến, nếu không, một nhà già trẻ đều không thể sống. Vô luận nơi đây đã xảy ra chuyện gì, Lư Mỗ vận mệnh cũng không cách nào cải biến, trốn, không có chút ý nghĩa nào. Lư Tử Nghĩa trầm giọng nói, sau đó trong mắt lại là hiện lên một vòng tinh mang. Huống chi, xem cục diện dưới mắt, hiển nhiên đã là cửu lũ cung chủ sự, Lư Mộ hơn không trốn lý do. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Ngồi trên giường lụa mỏng che mặt nữ tử thần bí khẽ cười một tiếng, thu nạp bạch cốt phiến. Ngươi có thể nghĩ xưng vương? Lư Mộ không dám, cũng chưa từng có ý tưởng như vậy. Trước đây cũng chỉ là bị bà La cung cưỡng ép, không thể không lá mặt lá trái. Lư Tử Nghĩa cúi đầu phủ định, sau đó ôm quyền chỉnh trọng nói. Lư Mộ từng tại đại chu bồi dưỡng 3 năm, đối đế quốc chi uy cực kỳ sùng kính. Nếu là có may mắn là đế hướng hiệu lực, Lư Mỗ vinh hạnh đã đến. Cũng nói Lư tướng quân không chỉ có quân lược thành thạo, phong phú hơn có dã tâm cùng nhanh trí, bây giờ thấy một lần, quả nhiên cùng truyền ngôn không giả. Đã như vậy, bản cung chủ cũng không vòng vo với ngươi. Trong vòng 7 ngày, Kim Thiết Vương triều cần nhập vào Đại Chu, Kim Thiết quốc nội không thể xuất hiện vượt qua một thành phản đối thanh âm. Ngươi, khả năng làm được. Lư Tử Nghĩa nhãn thần nhắm lại, một chút trầm mặc về sau, cắn răng lên tiếng nói. Nếu có cung chủ sai người tương trợ, Lư Mỗ lúc có 7 thành nắm chắc. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là chưa từng hiểu rõ tình trạng. Thôi, bản cung chủ liền nói thẳng đi. Việc này nếu không có gợn sóng, ngươi chính là công thần, đến lúc đó tất nhiên là hết thảy dễ nói. Nếu là ra điểm khó khăn chắc trở, dù là chỉ là nho nhỏ khó khăn chắc trở, ngươi Lư gia trên dưới mấy trăm nhân khẩu, một cái cũng đừng nghĩ sống. Như thế, ngươi có thể hiểu rồi. Là. Hơn 10 hơi thở trầm mặc về sau, Lư Tử Nghĩa gian nan ôn quyền. Chương 77, Thiệu Mẫn. Đại Chu Đế quốc Đông Nam bộ phụ thuộc, Tĩnh Hải hoàng triều, hoàng đô. Định Hải Vương phủ. Sóng biển ba đợt che mắt trời, một tướng độc trấn gió nguy thành. Định Hải Vương quả không hổ là trải qua chiến trận, thiết huyết dũng nghị lao tướng, bức họa này cũng thật là làm rượu, đem Định Hải Vương kình thiên đại trượng phu vai hùng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một cái khỏe mắt phía dưới đạp, răng nhỏ phiếm hồng trung niên thái giám cười ha ha, sắp nheo lại hai mắt từ trên tường trên bức họa rời, liếc về phía chủ tọa đầu trên ngồi lao tướng. Kia lao tướng khuôn mặt ngay ngắn, phối hợp với thiết huyết rào rạt con ngươi, có vẻ không giận tự uy. Hắn chính là Tĩnh Hải hoàng triều duy nhị vương gia một trong, Định Hải Vương, Thiệu Thiết Phong. Thiệu Thiết Phong chậm rãi phá động lên nắp trà, mặt không thay đổi lắc đầu. Tào Công Công nói đùa, bức họa này cũng không phải là Thiệu Mỗ vẽ ra. Tào Chính Dương nằm lông mày hơi cuộn lên, khóe miệng ý cười lại là không thay đổi. Lại lần nữa quét mắt trên tường bức tranh về sau, cười hắc hắc. Vừa rồi nhà ta còn tại kỳ quái đây, liền nói cái này đỏ thắm sắc điệu không khỏi quá nồng hậu dày đặc, không giống kinh nghiệm xa trường người đích phong ô. Dù sao, chân chính giết người vô số nhân vật, cũng nên rõ ràng trên chiến trường máu là muốn khuynh hướng ánh quang, đỏ bên trong tấu đen, chọc bên trong tấu ô. Kinh Định Hải Vương cái này nói chuyện, nhà ta xem như trốn thoát nghi hoặc. Lúc này lại nhìn kỹ, kia vẽ sừng chữ mặc dù bút tẩu long xà, phong mang tất lộ, lại tại đằng chuyển lúc có thêm nhiều cương nhu không trung sức mâu thuẫn cảm giác. Như nhà ta đoán được không tệ, bức họa này xác nhận xuất từ Vương phủ Thiệu Mẫn quận chúa chi thủ a. Thiệu Thiết Phong trong tay động tác lập tức trì trệ, khép lại nắp trà, buông xuống bát trà về sau, lãnh đạm nhìn chăm chú về phía Tào Chính Dương. Tào Công Công, ngươi từ Đại Chu đường xa mà đến cùng là vì cái gì? Còn xin Tào Công Công nói thẳng, Thiệu Mẫn nhưng không có quá nhiều công phu tiếp khách. Tào Chính Dương hé miệng cười một tiếng, sau đó chợt sửa sang lại áo bào, lắp một cái phất trần nghiêm mặt nói. Chính thức giới thiệu một cái, tại Hạ Đại Chu Đế quốc Đông Xưởng chức La vệ vệ chủ, Tào Chính Dương. Thiệu Thiết Phong nhãn thần hơi rét, một chút suy nghĩ về sau, vẫn là chắp tay. Tào vệ chủ, nhà ta này đến, lại là vì cứu vãn Định Hải Vương cùng Định Hải Vương phụ uy danh. Tào Chính Dương khẽ vướt cằm về sau, lời ra kinh người. Thiệu Thiết Phong tại chỗ sắc mặt lạnh lẽo, bất thiện trừng mắt về phía Tào Chính Dương. Tào vệ chủ, bản vương kính ngươi mẫu quốc yếu viên thân phận, lúc này mới đối ngươi lễ nộ có thừa. Ngươi, nhưng chớ có được một tức lại muốn tiến một thước, thiện miệng kinh người. Xem ra Định Hải Vương thật đúng là bị mơ mơ màng màng a. Đối mặt tần ẩn sinh giận Thiệu Thiết Phong, Tào Chính Dương lại là tuyệt không buồn bực, nghiền ngẫm lên tiếng đồng thời, vỗ vỗ bàn tay. Ngoài điện đứng hầu một tên Đông Xưởng phiên dịch túi đầu ôm quyền, nhanh chóng rời đi. Thiệu Thiết Phong có chút híp mắt lại, trong mơ hồ ý thức được không đúng. Chỉ là, hắn xác thực không biết Tào Chính Dương lời nói chi ý, bởi vậy cố nén không có lên tiếng. Hơn trăm hơi thở về sau, ra ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cãi vã, thậm chí còn có đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Thiệu Thiết Phong nhíu mày, hướng ra ngoài quát lạnh một tiếng. Nhường bọn họ chạy tới. Nhiều lần, hơn 10 người Đông Xưởng phiên dịch đi vào chỗ cửa điện. Những này Đông Xưởng phiên dịch hai người một tổ, đại bộ phận đều là mang một cái cáng cứu thương. Cáng cứu thương phía trên tựa hồ nằm người, bất quá có vải trắng được, xem chi không rõ. Trong đó, còn có hai người thì cưỡng ép lấy một cái trung niên. Xem kia bị cưỡng ép người khuôn mặt, đúng là Định Hải Vương trưởng tử, Tĩnh Hải hoàng triều chấp kim nô, Thiệu Lỗi. Chỉ là lúc này Thiệu Lỗi chẳng những bị phong cấm tu vi, hơn nữa còn tóc dài rối tung, một mặt cho tàn, tựa như gặp khó mà tưởng tượng tra tấn. Thật can đảm. Thiệu Thiết Phong lập tức giận dữ. Một trưởng vô nát bản đồng thời đứng dậy, tựa như hùng sư đồng dạng con ngươi sát cơ bốn phía trừng mắt về phía Tào Chính Dương. Tào vệ chủ, nơi này, thế nhưng là Tĩnh Hải hoàng triều. Nói đồng thời, một cỗ cường đại uy áp cũng mãnh liệt ép về phía Tào Chính Dương. Mắt thấy Thiệu Thiết Phong giận dữ, điện nội điện bên ngoài thị vệ cùng nhau rút vũ khí ra, mau lẹ đem Đông Xưởng người nghiêm mật vây lại. Nào có thể đoán được, Tào Chính Dương chỉ là cười ha ha, liền đem Thiệu Thiết Phong khí thế hóa thành vô hình. Thiệu Thiết Phong lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe ra nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ kinh nghi. Định Hải Vương, tự cho là thông minh, táo bạo dễ giận cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tào Chính Dương lắc đầu khẽ than, hất lên phất trần. Mấy đạo vô hình khí kình tràn ra, đem trên cáng cứu thương vải trắng đều quét ra, hiện lộ ra dữ tợn làm người ta sợ hãi thi thể. Đây là Dạ Xoa tộc. Thấy rõ thi thể chủ nhân về sau, xung quanh người đều có nhiều kinh nghi bất định. Định Hải Vương, con trai của ngươi Thiệu Lỗi âm thầm cùng Dạ Xoa tộc cấu kết, ý muốn phá vỡ Tĩnh Hải hoàng triều thống trị. Việc này nếu là truyền ra, ngươi nói, ngươi cùng Định Hải Vương phủ uy danh sẽ như thế nào? Tào Chính Dương chậm rãi nói, một mặt cảm khái. Hắc hắc. Tại nhà ta xem ra, sợ không chỉ là để tiếng xấu muôn đời đơn giản như vậy a. Đây không có khả năng. Thiệu Thiết Phong theo bản năng bắt bỏ, bởi vì hắn không cho rằng con của mình sẽ phát rồ đến cùng Dạ Xoa tộc cấu kết.
Ha ha, phải hay không phải, chỉ sợ không phải Định Hải Vương chủ quan phỏng đoán có khả năng quyết định.
Ân, vẫn là để Thiệu tướng quân tự mình cùng Định Hải Vương nói đi.
Tào Chính Dương cười hắc hắc, ra hiệu thủ hạ trốn thoát Thiệu Lỗi cấm chế trên người, cũng vung tay buông ra.
Lỗi Nhi, nói cho vi phụ, cuối cùng là như thế nào một chuyện?
Thiệu Thiết Phong nhìn hàm hàm hướng Thiệu Lỗi rông lớn, thần sắc có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đối với mình nhi tử rất có lòng tin, nhưng bây giờ cục diện lại làm cho hắn khó mà an tâm.
Phụ vương, phụ vương.
Không phải, không phải, ta không biết rõ bọn hắn là Dạ Xoa tộc a.
Thật, phụ vương ngươi tin tưởng ta thật không biết bọn hắn là Dạ Xoa tộc a.
Bị Thiệu Thiết Phong tiếng giống quát sau khi tỉnh lại, Thiệu Lỗi hơi ngu ngơ, về sau sắc mặt tái nhợt quỳ xuống dưới, không gì sánh được kinh hoàng đều to bịa giải.
Thiệu Thiết Phong thân thể khẽ run, một mặt hoang đường.
Rất hiển nhiên, con của hắn quả thật cùng những cái kia Dạ Xoa âm thầm cấu kết ở cùng nhau. Mặc dù còn không biết bọn hắn toan tính mưu đến tột cùng có phải hay không Tào Chính Dương lời nói như vậy, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là điểm ấy, liền đủ để cho Thiệu gia mặt mũi triệt để quét rác.
Hôn trướng.
Khó thở phía dưới, Thiệu Thiết Phong cách không chính là một bàn tay vung ra, trực tiếp đem Thiệu Lỗi bên trái gương mặt đánh sưng lên.
Là người hay quỷ còn không có làm rõ, ngươi cũng dám cùng đối phương hợp tác.
Nói. Các ngươi cấu kết toan tính, đến tột cùng là cái gì?
Thiệu Lỗi đau nhức ho khan phun ra một ngụm máu, túi đầu sắc mặt trải qua biến ảo về sau, cuối cùng đắng chát nhắm mắt.
Phụ vương, bọn hắn là Bà La cung người. Bà La cung thế lực to lớn, một mực tại xung quanh các triều phát triển. Bởi vậy, ta cũng chưa từng cân nhắc qua bọn hắn có phải là hay không nhân tộc vấn đề. Những năm gần đây, hoàng gia tuổi già hoa mắt ù tai, lâu không tới triều, đem tất cả đại sự đều giao cho đại tướng quân cùng tể tướng xử trí. Có thể đại tướng quân ngực không thao lược, mãng phu một cái, hoàn toàn là thông qua hoàng hậu quan hệ mới bỏ tới cái kia vị trí. Về phần tể tướng, cái kia tham lam tặc thần, càng là hoàng triều sâu mọt. Gần 3 năm đến, ngoại thích cùng tham đảng không ngừng thiện chính loạn quyền, đã khiến cho hoàng triều trộm cướp nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Nếu là lại tùy ý đám kia hôn trướng lộng quyền hòa loạn, cứ thế mãi xuống dưới, tất nhiên quốc đem không quốc. Bởi vậy, là 2 năm trước Bà La cung tìm tới ta lúc, ta liền đáp ứng hợp tác sự tình. Bởi vì ta rõ ràng, loại này loạn cục nhất định phải cải biến. Mà phóng nhãn toàn bộ Tĩnh Hải hoàng triều, có bình định non sông trí năng, cũng chỉ có phụ thân ngài, cùng Độ Hải Vương. Có thể Độ Hải Vương vô luận là đức hạnh, vẫn là tính tình, cũng không cách nào cùng phụ vương ngài so sánh. Huống chi, loại chuyện tốt này, cũng không nên nhường kia Độ Hải Vương chiếm tiện nghi. Cho nên, nhi thần mới âm thầm nhu đồ, muốn các loại thời cơ chín muồi lại cáo chi phụ vương. Nhưng không ngờ, cố nén cơn giận dữ nghe xong Thiệu Lỗi giải thích, Thiệu Thiết Phong kém chút bị tức ngất đi. Chuyện tốt,
như phản tạo phản sự tình, ngươi lại cũng dám nói là chuyện tốt.
Ngươi nghịch tử này.
Thiệu Thiết Phong giống giận nổi trận lôi đình, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là vọt tới Thiệu Lỗi trước mặt, nâng lên quạt hương bổ bàn tay liền hung hăng quất đi xuống.
Một thời gian, trong điện tràn đầy trong trẻo vang dội ba ba âm thanh, cùng Thiệu Lỗi kêu thảm khóc giòng lâm thanh.
Tào Chính Dương chỉ là cười híp mắt nhìn xem, thẳng đến Thiệu Thiết Phong dừng tay về sau, lúc này mới chậm chậm lên tiếng.
Định Hải Vương, lần này dù sao cũng nên tin tưởng nhà ta lời nói đi.
Thiệu Thiết Phong trầm mặt, thần sắc khó coi nhìn chăm chú về phía Tào Chính Dương.
Cho nên, Tào vệ chủ, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?
Tự nhiên là cứu các ngươi mệnh.
Như phản tạo phản, cái này vô luận đặt ở triều đại nào, đều là Chu Cựu tộc đại tội. Mà phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lúc này duy nhất có thể cứu được các ngươi, cũng chỉ có ta Đại Chu.
Tào Chính Dương híp mắt cười nhạt, giọng nói không nhanh không chậm.
A, trò cười.
Thiệu Thiết Phong lại là cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường nói.
Bản vương đem lịch tử này giao ra, có thể tự lắng lại hết thảy.
Muốn bản vương phản quốc, a, nằm mơ.
Định Hải Vương thật đúng là trung thành gấp a, bất quá, cho dù ngươi có thể nhận tâm quân pháp bất vị thân, lại có thể như thế nào?
Ngươi cho rằng, Tĩnh Hải đại tướng quân còn có vị kia tể tướng sẽ bỏ qua bực này cơ hội trời cho sao?
Cho dù là vị kia lão hoàng gia chịu hỏi đến, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua các ngươi?
A, trò cười.
Hắn chỉ sợ sẽ chỉ hạ đạt tác hơn mệnh lệnh, có dũng khí tạo hắn phản, bây giờ còn muốn khẩn cầu hắn rộng lượng.
Ngươi cho rằng khả năng sao?
Tào Chính Dương coi nhẹ cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy chê cười.
Thiệu Thiết Phong sầm mặt lại, bất an trong điện đi tới đi lui, không tiếp tục ra vẻ tỉnh táo.
Tào Chính Dương gặp này cười ha ha, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Việc này có thể truyền không được người khác lỗ thai a.
Dứt lời, Tào Chính Dương thân ảnh biến mất không thấy, mà những cái kia đông sưởng phiên dịch cũng là lôi đỉnh xuất thủ.
Một thời gian, điện nội điện bên ngoài tràn đầy tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Thiệu Thiết Phong trong lòng căng thẳng, há to miệng, lại lời gì đều không thể nói ra.
Đúng vào lúc này, dây đặc tiếng bước chân cùng cương giáp đụng nhau thanh âm từ đằng xa truyền đến, đồng thời còn có một đạo êm thai hét to âm thanh.
Những này loạn tặc dám can đảm tổn thương huynh trưởng, nhất định là thụ ngoại thích sai sử.
Giết,
cho bản quận chúa đem bọn hắn hết thảy giết, không để lại một cái.
Đây,
ngoài điện, Tào Chính Dương phất tay cản dừng tay ở dưới phiên dịch, có chút hăng hái nhìn về phía xa xa dày đặc giáp sĩ.
Chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn về phía những cái kia giáp sĩ trung ương một cái làm công tử ca ăn mặc nữ tử.
Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện người này tại trong hậu đường nghe lén. Chỉ bất quá đoán được thân phận đối phương về sau, cũng không để ý, đối phương nửa đường lặng yên rời đi lúc cũng chưa từng ngăn cản. Nguyên bản hắn coi là đối phương là đi vì nàng huynh trưởng Thỉnh Ý Dư, lại không nghĩ rằng, đúng là chạy tới triệu tập giáp sĩ.
Thiệu Mẫn quận chúa nha, ha ha, ngược lại là có chút ý tứ.
Chương 78, mây đen che thương.
Đại Thương Đế quốc đế đô, Thương Giáp thành. Phi mã tướng quân phủ. Mấy chục chiếc linh thú xe vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại ngoài phủ đệ trên đường cái, những xe này liễn tạo hình đẹp đẽ, kéo xe linh thú cũng lông tóc sạch sẽ, chỉnh tề, hiển nhiên đều là nhà quyền quý tọa giá. Chỉ bất quá, trên xe chủ nhân xuyên thấu qua màn cửa nhìn về phía phi mã tướng quân phủ, ánh mắt lại phần lớn lộ ra vẻ hâm mộ. Đồ Sơn quan một trận chiến về sau, thái tử Ân Lạc bị miễn đi thống quân quyền lực, cũng cấm túc tại Đông cung không được ra ngoài. Như thế xử trí, theo ngoại giới rõ ràng nhẹ rất nhiều. Điều này cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu suy đoán, cho rằng triều đình sẽ đem chịu tội gánh vác đến hắn đầu người bên trên. Mà ở trong đó có khả năng nhất bị trọng phạt, chính là biên giới đế tử, phi mã tướng quân, Ân Linh Duyên. Dù sao, vị này đế tử vô luận là trong cung vẫn là triều đình, cũng không có mấy cái minh hữu, tiếp cận với người cô đơn. Có thể về sau phát triển lại làm cho người giảm lớn con mắt, thậm chí có chút chẳng biết tại sao. Bởi vì Ân Huyên Duyên chẳng những không có bị hỏi tội, ngược lại còn chiếm được thực quyền phong thưởng. Nghe nói, sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì trong triều đình có không ít quan viên thay Ân Huyên Duyên ra mặt, khoe thành tích, thậm chí còn có hậu cung phi tử vì đó tại đế quân bên thai hòng gió. Tóm lại, từ đó về sau, phi mã tướng quân tên tuổi đột nhiên liền đứng bắt đầu, trong triều minh hữu cũng nhiều rất nhiều. Liền ngay cả đại thương vị kia chúa tể, vậy mà cũng sửa lại tâm ý, đối Ân Huyên Duyên nhìn thẳng đối đãi bắt đầu. Mặc dù không về phần ân sủng có thừa, nhưng cũng có thể làm được xử lý sự việc công bằng, không còn lặng lẽ nhìn nhau, cự chi ở ngoài ngàn giảm. Chính là bởi vì những này nguyên nhân, nguyên bản không người hỏi thăm phi mã tướng quân phủ mới nhận lấy không ít người truy phủng. Những người này ngoại trừ một chút trung lập phe phái quan lớn võ tướng bên ngoài, cái khác phần lớn là trung tầng quan viên. Tại bọn hắn trong mắt, leo lên một vị tân tấn đỉnh cấp quyền quý muốn trả ra đại giới, hiển nhiên muốn so leo lên những cái kia uy tín lâu năm, thế lực to lớn quyền quý tập đoàn nhỏ hơn không ít. Mà sự thật cũng chính là như thế. Ân Huyên Duyên đối với mấy cái này quan viên leo lên, lấy lòng, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thân cận có thừa. Bởi vậy mà đưa đến chính là Thương Giáp thành bên trong bắt đầu thịnh truyền liên quan tới Ân Huyên Duyên các loại ca ngợi chi tử, đồng thời cũng hấp dẫn đại thương cái khác địa giới quyền quý tấp nập mà tới. Ngay tại trong xe quyền quý chờ trong phủ đáp lại lúc, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên từ trên đường phố vang lên. Hừ, một đám lịnh nọt dưa táo. Nghe được bực này mỉa mai ý vị mười phần tiếng hét lớn, trong xe quyền quý tất nhiên là đều tức giận. Nhưng đợi đến bọn hắn xốc lên khác một bên màn cửa thấy rõ người lên tiếng về sau, lại đều biến sắc, vung rèm cửa sổ xuống về sau, vội vàng phân phó ngự giả lái xe lái rời. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, chính là một đội trăm người túc vệ trọng kỵ. Mà dẫn đầu lên tiếng người kia chính là túc vệ hữu tướng Từ Lập. Túc vệ khoảng chừng tướng quân chính là đại thương đế quân nhất là tín nhiệm mấy người thứ hai, cái này Từ Lập thân là túc vệ hữu tướng, mặc dù quan giai cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng trong triều có can đảm đắc tội chỉ sợ không ra ba người. Chỉ là có chút kỳ quái là cái này Từ Lập cũng không biết cùng phi mã tướng quân Ân Huyên Duyên có gì thù hận, đối mặt tức tổn hại, nghe tiếng liền mắng, để cho người ta được không phiền muộn. Bây giờ bị Từ Lập đụng vào, bọn hắn đợi tại phi mã tướng quân bên ngoài phủ mặt chờ tiếp kiến, cái này hiển nhiên không phải một cái mỹ diệu sự tình. Mặc dù bọn hắn muốn trèo lên phi mã tướng quân cành cây cao, nhưng cũng không dám vì vậy mà đắc tội túc vệ hữu tướng a. Bởi vậy, không ai còn dám lưu lại. Mắt thấy trên đường xe ngựa đều lái rời, Từ Lập trong mắt lóe lên một vòng vẻ không hiểu. Sau đó, bất thiện trừng mắt liếc phi mã tướng quân phủ cửa lớn đóng chặt, cơ cơ cánh tay phải. Hừ, đi. Phi mã tướng quân phủ, trong phủ vườn hoa dưới mặt đất ẩn tàng một tòa bí ẩn cung điện dưới đất. Ân Huyên Duyên bái kiến tôn sứ. Không biết tôn sứ xưng hô như thế nào. Nhìn xem phía trước đưa lưng về phía mà đứng người thần bí, Ân Huyên Duyên một chút trầm mặc. Sau đó có chút túi đầu, ôm quyền hành lễ. Nhà ta, Đông Sưởng ẩn sát vệ vệ chủ, Sở An Ca. Người kia nhẹ nói, chậm rãi xoay người, hiện lộ da trắng non không cần, nhãn thần ôn nhuận khuôn mặt. Ân Huyên Duyên nhíu mày, không hiểu ánh mắt bên trong lại nhiều mấy phần xem kỹ ý vị. Một cái giống như là âm nhu thư sinh đồng dạng thái giám. Đây cũng là đại chu đưa cho tự mình giúp đỡ. Sở vệ chủ, không biết. Nhưng còn có cái khác vệ chủ, lại hoặc là thú dạ ti điện chủ đến đây. Nghe Ân Huyên Duyên hỏi ý, Sở An Ca sáng sủa cười một tiếng. Ân tướng quân đây là, xem thường nhà ta a. Ân Huyên Duyên nhãn thần chớp lên, mím môi sau trầm giọng nói: "Không phải là tại hạ xem thường Sở vệ chủ, chỉ là đại thương cảnh nội cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào Sở vệ chủ sợ là khó mà bao nhiêu lớn trợ giúp. Huống chi, ám tiêu ti người đã để mắt tới Ân Mỗ. Bọn hắn người có thể xưng vô khổng bất nhập, tại hạ sợ một cái không xem chừng liền sẽ bị bắt lại nhược điểm. Đến lúc đó, tại hạ ném đi mạng nhỏ cũng không sao, có thể bệ hạ việc cần làm nếu là bởi vậy gây ra rủi ro, sợ rằng đều không tốt giao phó." "Ồ, thật sao?" Sở An Ca nụ cười không thay đổi. Nhưng ôn nhuận trong ánh mắt lại có hai đạo dọa người ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đó, Ân Huyên Duyên thân thể cứng ngắc, thật giống như bị đồ đao dựng đến trên cổ. Mắt nhìn bên hông hai đạo không biết bao sâu mảnh tiểu hắc động, Ân Huyên Duyên cố nén run rẩy xúc động, đầy mắt hoảng sợ túi đầu ôm quyền. Long môn cảnh. Cái này nhìn như yếu đuối, đầy mắt ôn hòa nhã nhặn thái giám, hắn đúng là một cái long môn cảnh cao thủ. Ân Huyên Duyên cảm giác tự mình nhận biết bị cực lớn xung kích. Đại thương đế quốc gần tàng sâu nhất cũng chỉ là một vị vừa mới bước vào cửu thiên cảnh cửu trọng lao thái giám mà thôi, có thể đại chu đâu? Cái này liền long môn cảnh vậy mà đều vô thanh vô tức có được rồi. Mà lại tiến một bước suy nghĩ, chỉ là một vị đông sưởng vệ chủ chính là long môn cảnh, kia đông sưởng hán công đâu? Thú dạ ti ti chủ đâu? Bị sợ hai bao phủ trong nháy mắt đó, Ân Huyên Duyên đáy lòng kia một tia nguy hiểm ý nghĩ trong nháy mắt bị ném đến tận lên chín tầng mây. Ân Mộ kiến thức nông cạn, có việc không biết Thái Sơn, mong rằng sở vệ chủ chớ có cùng tại hạ chấp nhận.
Ha ha, không sao.
Chỉ cần đại sự không đáng hồ đồ, không đi công tác sai, bực này việc nhỏ, nhà ta cũng sẽ không để ở trong lòng.
Sở An Ca cười híp mắt nói, Ân Huyên Duyên chỉ có thể cả người toát mồ hôi lạnh không điểm đứt đầu xác nhận.
Tốt, nói một chút đi, ngươi việc phải làm tiến hành như thế nào?
Hồi sở vệ chủ, tại những cái kia nhân vật rõ ràng giúp ám trợ dưới, Ân Mộ đã lôi kéo được trong triệu 4 thành quan viên.
Bất quá, những quan viên này phần lớn là lớp liệt dựa vào sau, những cái kia trong triệu trọng thần, rất ít.
4 thành sao? Hơi ít.
Nghe được Sở An Ca thì thào âm thanh, Ân Huyên Duyên không khỏi miệng có chút phát khô.
May mắn, đối phương câu nói tiếp theo lại để cho hắn nuối lòng một hơi.
Bất quá, cũng đủ.
Ân Huyên Duyên nhìn một cái nuốt ngụm nước bọt, sau đó khó hiểu nói:
"Sở vệ chủ, cái này chỉ là nhân số, cũng không phải là thế lực cùng quyền lực số định mức. Chỉ dựa vào những người này muốn thành sự, sợ là rất không có khả năng."
Điểm ấy, nhà ta tất nhiên là rõ ràng.
Bất quá, bệ hạ đã hạ chỉ ý, định kỳ hạ, một số việc cũng cần thay cái đường đi tiến hành.
Thay cái đường đi?
Ân Huyên Duyên nhíu mày lại, nghi ngờ nói:
"Sở vệ chủ ngụ ý là?"
Sở An Ca chậm rãi dạo bước, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại:
"Hiện nay đại thương triều đình bên trong, chủ yếu chia làm đây mấy cái phe phái?"
Đại thương lúc này chủ yếu là tứ đại phe phái.
Một, đại tướng quân hệ.
Cái này nhất hệ đa số võ tướng, lấy đại tướng quân cầm đầu, cái tuân.
Đại thương đế quân chi lệnh.
Hai người, tể tướng hệ.
Cái này nhất hệ đa số quan văn, lấy tể tướng cầm đầu, bọn hắn chân chính ủng hộ lại là thái tử.
Ba người, trung lập hệ.
Cái này nhất hệ thượng trung hạ tầng quan viên cũng có, bất quá phần lớn là chức quan nhàn tản.
Trong bọn họ có gần nửa là thật hai thai không nghe thấy phe phái tranh, còn có một nửa thì đặt ở cái khác đế tử, đế nữ môn hạ.
Bốn người, chính là tại hạ cái này nhất hệ, người xưng tân quý hệ.
Tân quý hệ số người nhiều nhất, nhưng chân chính thế lực cũng liền so trung lập hệ hơi mạnh một điểm, so với đại tướng quân hệ cùng tể tướng hệ còn có không đào ngũ cách.
Ờ, cùng ta đông sưởng nắm giữ tình báo cũng là không quá mức chênh lệch.
Nghe được Sở An Ca lời nói, Ân Huyên Duyên lập tức ra mặt vừa rút.
Cho nên, đây là tại thăm dò lòng trung thành của mình.
Không đúng sao, bực này thăm dò chi pháp không khỏi quá mức thô thiển.
Ngay tại Ân Huyên Duyên suy nghĩ lung tung lúc, Sở An Ca câu nói tiếp theo lại khiến cho sắc mặt hắn khẽ biến.
Đại thương đế quân sống 238 năm, đã là đủ lâu a.
Sở vệ chủ, nếu để cho ngươi đi ám sát người phụ đế, ngươi có thể nguyện?
Sở vệ chủ.
Ân Huyên Duyên mí mắt không ngừng cấp thiêu, chỉ cảm thấy trong lòng trận trận phát lạnh.
Tại hạ thực lực có hạn, sợ là không có cái năng lực kia.
Bất quá, nếu là quả thật có mệnh, tại hạ
tự nhiên toàn mệnh.
Sở An Ca ôn hòa nhìn chằm chằm Ân Huyên Duyên, nửa ngày về sau, chậm cất tiếng cười to.
Ha 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 ha.
Tốt, tốt a.
Không hổ là bệ hạ tự mình điểm danh người.
Cười xong, Sở An Ca vô vô Ân Huyên Duyên bả vai, cười tủm tỉm nói:
"Yên tâm, nhà ta chỉ là chỉ đùa một chút.
Bực này cử động, chung quy không phải ngươi nên làm.
Dù sao, một vị có thể ngựa đạp bát hoang, lưu danh sử xanh dũng tướng, không nên gánh vác giết cha chi danh."
Dứt lời, Sở An Ca quay người than nhẹ:
"Thí quân là cao nữa là đại tội, bực này tội danh, vẫn là để vị kia đại tướng quân gánh vác mới tốt."
Thương đế một vong, tại tể tướng hệ đuổi đánh tới cùng dưới, đại tướng quân nhất hệ trụ cột tất nhiên sẽ không ngừng ngã xuống.
Đến lúc đó, đang vị người tất nhiên là thái tử Ân Lạc không thể nghi ngờ.
Chỉ là, thái tử tàn bạo vô đạo, điên cuồng tàn sát, ban được chết còn lại đế tử, cầm tù tiên đế đế phi, đế nữ.
Cử động lần này một khi truyền ra, Ân tướng quân lại đăng cao nhất hô, tất nhiên có thể thu nạp đại tướng quân hệ tàn quân cùng trung lập hệ, thậm chí thu nạp bộ phận tể tướng hệ nhân mã.
Đến cái kia thời điểm, chính là có linh tinh loạn cục, cũng tại đại thế vô hại.
Như thế, đại cục nhất định.
Ân Huyên Duyên không khỏi mở to hai mắt nhìn, trái tim điên cuồng loạn động không thôi.
Cái này Sở An Ca, hắn là điên rồi phải không?
Đây quả thực là tại ăn nói linh tinh a.
Nếu nói Sở An Ca tự mình xuất thủ đi ám sát đế quân, lại có thể thành công, hắn tin.
Nhưng về sau đủ loại, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm a.
Sở vệ chủ, việc này chỉ sợ vẫn cần bàn bạc kỹ hơn.
Tỷ như thế nào để cho người ta tin tưởng là đại tướng quân ám sát đế quân?
Lại tỷ như, thái tử Ân Lạc mặc dù xuẩn, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm ra loại kia nghe rợn cả người sự tình tới.
Những thứ này,
ha ha, không cần lo lắng, những việc này, triều đình sớm có bố trí.
Trong đó liền có một người, có thể ở đây sau hành động bên trong cung cấp hết sức quan trọng tác dụng.
Ân Huyên Duyên đầy mắt không tin.
Là người phương nào?
Từ Lập.
Từ Lập.
Túc vệ hưu tướng Từ Lập.
Cái này như thế nào khả năng?
Hán.
Chương 79, Ba Phi Mưu Trăm Tông, Từ Tử Tinh.
Đại thương đế quốc Bắc Bộ, Trăm Tông Liên Minh.
Quỳnh Anh Tông.
Quỳnh Anh Tông chính là Trăm Tông Liên Minh ngũ đại tông môn một trong, cũng là ngũ đại tông môn bên trong duy nhất nữ tử tông môn.
Giờ phút này, Quỳnh Anh Tông tiếp khách đại điện người người nhồn nháo, mười điểm náo nhiệt.
Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được trang điểm lộng lẫy thiếu nữ, phong vận mê người xinh đẹp phụ nhân. Ngẫu nhiên cũng có mấy vị tóc trắng bạc phơ lão hầu.
Tại đại điện chính giữa, có hai hàng ghế đối diện mà thiết.
Mà tại phía tây trên bàn tiệc, thì có một vị phong thần tuấn lãng, một mặt chính khí áo bào trắng trung niên ở giữa tính toán, đây cũng là trong điện duy nhất nam tính.
Tại trung niên hai bên, chính là bốn nữ tử.
Chỉ bất quá, ngoại trừ một vị người đẹp hết thời phụ nhân không có che lấp bên ngoài, còn lại ba người lại đều mặt che lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt.
Về phân phía đông ghế, thì đồng dạng có năm người ngồi ngay ngắn.
Năm người này đều là nữ tử, ngoại trừ một vị diện sắc giàn mua, tóc bạc chói sáng bên ngoài, còn lại bốn người thì đều là chừng 30 tuổi bộ dáng. Trong đó ngồi tại ở giữa nhất, chính là một cái tướng mạo kiệt xuất nhất, trong mắt dường như có tinh thần lấp loé tuyệt sắc. Nàng chính là Quỳnh Anh Tông tông chủ, Trăm Tông liên minh đệ nhất mỹ nhân, Từ Tử Tinh. Đợi đến tất cả linh quả món ngon dâng đủ, Từ Tử Tinh nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm đối diện Hắc Minh Tông tông chủ Lâm Vô Hối có chút gật đầu. Lâm tông chủ đột nhiên đến thăm, Thệ Tông chuẩn bị có thiếu. Nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng Lâm tông chủ cùng Lâm phu nhân thông cảm. Lâm Vô Hối cười nhẹ ôn quyền, hãy nay nói, tùy tiện đến nhà, có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, Từ tông chủ không so đo Lâm Mỗ đường đột đã là không tệ, Lâm Mỗ lại nào dám có chọn ba lấy bốn lý lẽ. Từ Tử Tinh cười không có tiếp tục đáp lời, xa kính một chén linh cựu về sau, nghi ngờ nói, không biết Lâm tông chủ lần này đến thăm là vì cớ gì? Nếu có cần Tệ tông hỗ trợ, Lâm tông chủ đều có thể để cho người ta thông báo một tiếng là được, cần gì tự mình chạy lên một lần. Vào chính đề về sau, Lâm Vô Hối nụ cười thu liễm, quét mắt trong điện đứng hầu thị nữ cùng rộng mở cửa điện. Từ Tử Tinh đôi mi thanh tú cao lại, suy nghĩ một chút về sau, phất phất tay. Đã Lâm Vô Hối cũng không ra hiệu trong điện trưởng lão, kia nàng cũng không tốt nhường trong cửa những này trụ cột ra ngoài. Rất nhanh, trong điện thị nữ đều rút lui, đồng thời cửa điện cũng bị khép kín, cách âm trận pháp cũng bị mở ra. Lâm tông chủ, mời nói đi. Theo Từ Tử Tinh lại lần nữa mở miệng, trong điện Quỳnh Anh tông cao tầng nhao nhao nhìn chăm chú về phía Lâm Vô Hối, nghĩ phải biết đối phương này tới ý đồ. Nhưng sau đó biến cố, lại khiến cho tất cả mọi người há to miệng, một mặt ngạc nhiên. Cái gặp Lâm Vô Hối sau khi đứng dậy, đúng là lôi kéo phu nhân của hắn vây quanh chỗ cửa điện, sau đó đột nhiên hướng về phía còn tại an tọa ba cái nữ tử thần bí quỳ xuống xuống dưới. Lâm Vô Hối phu nhân cũng quỳ theo ngược lại, một mặt bất đắc dĩ. Tình thế bức bách, mong rằng ba vị nương nương chớ trách. Nghe Lâm Vô Hối khiêm tốn giọng nói, nhìn xem Lâm Vô Hối sợ hai thần sắc, trong điện người đều một mặt mê mang. Nương nương. Từ Tử Tinh cũng bị cả kinh không nhẹ, bất quá phản ứng của nàng rất nhanh, sau khi lấy lại tinh thần bắt lấy một cái mấu chốt xưng hô. Cho nên, các ngươi ba vị nhưng thật ra là nào đó phương đế quốc đế phi. Nói đồng thời, Từ Tử Tinh trong mắt lại lần nữa hiện ra một vòng hoang mang. Bất quá, chỉ là đế phi, cũng không nên nhường Lâm đại tông chủ như thế sợ hãi mới lạ. Hắn thân là Trăm Tông liên minh ngũ đại người cầm lái một trong, chính là gặp các triều đế quân, cũng đều có thể thản nhiên đối lập, không cần thi lễ. Như vậy, ở trong đó, đến tột cùng có kiểu gì liên lụy? Còn có, xem Lâm đại tông chủ bộ dáng này, hiển nhiên lần này đến đây ta Quỳnh Anh Tông cũng không phải là chủ ý của hắn. Nói cách khác, muốn đến ta Quỳnh Anh Tông, chính là ba vị. Như vậy, ba vị này đến, lại đến tột cùng cần làm chuyện gì? Ha ha, không hổ là đóng đô một phương đại tông tông chủ, từ tông chủ bực này kinh mà bất loạn khí độ, ngược lại để bản cung có chút ghé mắt. Đối diện an tọa ba cái khăn che mặt nữ tử bên trong, đông nhiên có một người cười nhẹ lên tiếng, đồng thời trốn thoát khăn che mặt. Xem hắn khuôn mặt, lại chính là Cửu Vũ cung cung chủ Tần Tình Nguyệt. Theo sát lấy, lại có một người bóc khăn che mặt, nhàn nhạt mà cười. Tỷ tỷ nói không tệ, vị này từ tông chủ xác thực không phải người bình thường. Theo thi dư, nàng sợ là đã đoán được nhóm chúng ta tỷ muội đến chỗ. Dứt lời, cuối cùng một người cũng là lộ chân dung, xem hắn tướng mạo, không phải Mục Khuynh Nhan còn có ai. Chỉ bất quá, lúc này Mục Khuynh Nhan lại thiếu đi khờ ngốc điêu ngoa chi khí, nhiều hơn mấy phần mê hoặc tâm thần con người mỹ ý. Tinh quang rạng rỡ, chọc người tiếng lòng, cái này dung mạo cũng liền so Tịch Nguyệt tỷ tỷ kém nửa phần, khó trách sẽ bị xưng là Trăm Tông liên minh đệ nhất tuyệt sắc. Cửu Vũ cung cung chủ Tần Tình Nguyệt, Đại Chu đế đô song tiểu Tô Thi Dư, Mục Khuynh Nhan. Thật đúng là Đại Chu. Từ Tử Tinh nhíu mày quét mắt ba người, thần sắc từ từ nặng nề xuống tới. Mặc dù Đại Chu đế quốc quốc lực tại đông bộ ba đại đế triều bên trong xem như yếu nhất, nhưng Từ Tử Tinh rất kiêng kỵ, lại vừa vặn chính là Đại Chu. Bởi vì Đại Chu đế quốc gần mấy tháng biến cố, biến hóa thực tế quá mức kinh người, loại kia mãnh hổ ra áp, giao long xuất uyên trạng thái, nhường nàng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Tổng hợp phụ bản, phân tích Đại Chu đế quốc các loại đại biến về sau, Từ Tử Tinh đành phải một cái không cách nào phỏng đoán kết luận. Đối mặt loại này dường như giấu ở trong đêm tối tiềm ẩn đối thủ, Từ Tử Tinh căn bản không cách nào an ổn, bởi vì nàng đối mặt chính là một cái nhìn như sáng tỏ, kỳ thực không biết địch nhân. Chỉ bất quá, cái kia thời điểm nàng mặc dù bất an, nhưng cũng không phải quá kinh dị. Bởi vì Đại Chu đế quốc cùng Trăm Tông liên minh cách xa nhau rất xa, ở giữa tối thiểu còn cách cái Đại Thương đế quốc, thời gian ngắn bên trong cũng uy hiếp không được nàng nhóm. Mà lại Trăm Tông liên minh thế lực to lớn, cũng không phải chỉ có nàng Quỳnh Anh Tông. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Đại Chu đế quốc người vậy mà nhanh như vậy lại tìm cửa. Đã Tử Tông chủ là người thông minh, vậy bản cung cũng liền không nhiều lời. Tần Tịch Nguyệt chậm rãi đứng dậy, khoan thai đi tới hành lang chính giữa. Ba chúng ta tỷ muội này đến, chính là dâng triều ta bệ hạ ý chỉ, muốn đem Trăm Tông liên minh đặt vào Đại Chu bản đồ. Dù sao, nếu là trực tiếp xuất binh, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ chết thảm trọng. Triều ta bệ hạ có tử mẫn chi tâm, cho nên mệnh chúng ta từ trên xuống dưới vào tay. Nếu là có thể không đánh mà thắng, kia tất nhiên là tốt nhất. Tần Tịch Nguyệt vừa dứt lời, một đạo cười nhạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tử mẫn chi tâm. Suy, liền cái kia động một tí đầu người cựu tộc, một lời không hợp liền lừa giết số trăm vạn đại quân bạo quân. Tần Tịch Nguyệt nhãn thần lạnh lùng, hướng phía người nói chuyện nhẹ nhàng quét qua, về sau liền thu hồi ánh mắt. Nhưng này cái lên tiếng cười nhạo Quỳnh Anh tông trưởng lão lại là trong nháy mắt hóa thành băng điêu, tiếp theo tại một trận cùng cụp đi tiếng vang bên trong chia năm xẻ bảy. Một trận quỷ dị yên tĩnh về sau, tiêu sợ hãi thanh âm liên tiếp vang lên, đồng thời còn có mãnh liệt khí thế không ngừng bộc phát. A, vô tri. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ, muốn đối nàng xuất thủ một đám Quỳnh Anh tông trưởng lão, Tần Tịch Nguyệt lại chỉ là cười khẩy, tiếp theo phất một cái tay áo dài. Trong nháy mắt đó, trong điện áp lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, tựa như là một tòa núi đao đè xuống, để cho người ta ngạt thở lại lông tơ dựng ngược. Long môn cảnh, Từ Tử Tinh khó khăn chống cự lại thật lớn uy áp, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Đại Chu, làm sao lại xuất hiện Long môn cảnh? Tần Tịch Nguyệt lại là tại khi nào, tại nơi nào đột phá? Vì sao nàng nhóm chưa từng nghe tới mảy may tiếng gió? Ánh trăng. Đột nhiên, một đạo nỉ non âm thanh theo Tần Tịch Nguyệt trong miệng vang lên, tiếp theo liền gặp trong điện tất cả Quỳnh Anh tông môn nhân trên trán cũng xuất hiện một vòng màu bạc trăng lưới liềm đồ án. Làm xong những này, Tần Tịch Nguyệt mới thu cường đại uy áp. Ngươi, làm cái gì? Từ Tử Tinh bị trên trán mát lạnh cảm giác bừng tỉnh, thử nghiệm muốn dùng thần hồn khu trừ. Có thể vừa mới chạm đến, nàng liền cảm thấy nguy cơ tử vong, ngay lập tức không thể không đội vàng đình chỉ. Mở mắt ra về sau, Từ Tử Tinh cắn răng nhìn chăm chú về phía Tần Tịch Nguyệt, nhãn thần không gì sánh được phức tạp. Nàng dù sao cũng là cựu thiên cảnh cực cảnh, nhưng tại thủ đoạn của đối phương phía dưới lại yếu đuối không có lực phản kháng chút nào, cái này khiến nàng rất là thất bại. Không có gì, chỉ là cho chư vị lưu cái nho nhỏ ân ký, cũng coi là nho nhỏ nhắc nhở. Nhắc nhở các ngươi, thành thành thật thật nghe lời, an phận làm việc, tự nhiên có thể sống. Nhưng nếu là có dũng khí có tâm làm loạn, vậy nó liền sẽ giống như bây giờ. Tần Tịch Nguyệt cười hì hì nói, theo ngón tay góc dưới xuống chỗ một cái mặt chữa điện phụ nhân. Kinh một chỉ này, kia nguyên bản đã biến mất tại phụ nhân trên trán trăng lưới liềm nhưng lại lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này trăng lưới liềm xuất hiện, nhưng trong nháy mắt dẫn nổ phụ nhân toàn bộ đầu. Ừm đúng, chính là như vậy, đầu cùng thần hồn cùng nhau bị nổ nứt, cũng không có tàn hồn có thể chạy ra cái chủng loại kia. Tần Tịch Nguyệt một mặt cười ôn hòa, nhưng cái này cười ôn hòa tại người nàng trong mắt, lại giống như ma quỷ câu hồn chi cười. Mấy chục cái Quỳnh Anh tông cao tầng tất cả đều cứng tại chỗ, không dám có chút dị động, chỉ sợ nên đón Tần Tịch Nguyệt tử vong nhất chỉ. À đúng, cái này đồ chơi nhỏ nó có thời gian hạn chế, thời hạn một tháng đem đầy trước đó, chư vị còn phải đến nhường bản cung cố định một lần. Nếu không, nó một khi xuất hiện, kia hạ tràng, ân. Nhìn xem như là ma nữ đồng dạng Tần Tịch Nguyệt, Tô Thi Dư cùng Mục Khuynh Nhan âm thầm niết miệng. Không phải liền là thuật nha, các loại nàng nhóm đột phá đến Long Môn cảnh, cũng sẽ có. Từ Tử Tinh trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên thê thảm cười một tiếng. Trước đây Đại Chu Đế quân bình định cảnh nội tông môn lúc, ta trăm tông liên minh nội chi, hơn trảo phúng chi. Có thể chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này thai tinh, đúng là nhanh như vậy liền đến chúng ta trên đầu. Tần Tịch Nguyệt từ chối cho ý kiến dương lên thon dài lông mày, chậm rãi hỏi. Như vậy, Từ tông chủ, đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Bản tông, có chọn sao? Từ Tử Tinh thê lương lắc đầu, sau đó than nhẹ một tiếng. Ta Quỳnh Anh tông truyền thừa xem ra chạy tới phần cuối, đương nhiên, còn có Hắc Minh tông. Nói, Từ Tử Tinh cắn răng trừng mắt liếc Lâm Vô Hối. Theo sát lấy, Từ Tử Tinh trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ không hiểu. Nhưng, Tần cung chủ muốn cầm xuống trăm tông liên minh, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ồ, lời ấy ý gì? Ta ngũ đại tông môn trên danh nghĩa là đứng sóng vai quan hệ, nhưng trên thực tế, chân chính người chủ trì lại là Đà Sơn tông. Tựa như trước đây Lâm tông chủ tự mình xuôi nam tham dự ám sát Đại Chu đế quân, chính là từ Đà Sơn tông sai khiến. Nếu không, Lâm tông chủ sợ cũng chưa hẳn nguyện ý đi. Điểm ấy, Lâm tông chủ tất nhiên là sớm có bàn giao. Đà Sơn tông cửu thiên cảnh hậu kỳ cao thủ chừng 30 mấy vị, trong đó cửu thiên cảnh cửu trọng liền có 9 người. Lực lượng như vậy là rất mạnh, bất quá tại ta Đại Chu đế quốc trước mặt, bất quá là đường cánh tay mà thôi. Tần Tịch Nguyệt từ chối cho ý kiến. Từ Tử Tinh đôi mắt chớp lên, chầm chậm lên tiếng nói: "Xem ra Lâm tông chủ quả thật không biết Đà Sơn tông chân chính nội tình. Bất quá cũng bình thường, bản tông nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cũng là chưa hẳn có thể biết được." Tần Tịch Nguyệt có chút hăng hái nói: "Như thế nói đến, Đà Sơn tông là có Long môn cảnh đi." "Không tệ, mà lại kia lão gia hỏa chỉ sợ không phải nhất trọng, mà là nhị trọng." "A, bất quá chỉ là Long môn cảnh nhị trọng mà thôi." Nghe được Tần Tịch Nguyệt coi nhẹ lời nói, Từ Tử Tinh không khỏi một mặt sững sờ há to miệng. "Chỉ là..." Tần Tịch Nguyệt không để ý đến Từ Tử Tinh mê mang, khoát tay áo nói: "Yên tâm, kia lão gia hỏa tự có bản cung xử lý. Tốt, hiện tại nên nói chuyện phía sau bố trí." Chương 80, cơ nhược mê thần, lai lịch nguyên do, cầu nguyện phiếu. Phong vân biến ảo thời điểm, Đại Chu tua vòi bắt đầu lan tràn hướng tứ phía bốn phương tám hướng. Thú Dạ Ti, Đông Sưởng, Cửu U cung cái này bà thanh võ quý trong tay ám nhận, rốt cục bắt đầu nở rộ độc thuộc về bọn hắn ám mang. Ở trong đó, bà La cung lực lượng cùng ám tử cống hiến không tầm thường lực lượng. Kia dù sao cũng là Dạ Xoa tộc mưu đồ trăm năm, đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên kéo ra kinh người nội tình. Dựa theo Dạ Xoa tộc mưu đồ, bà La cung thậm chí có thể giúp bọn hắn trưởng khống nhất trọng thiên hơn 3 phần 10 địa vực. Chỉ tiếc, đây hết thảy tất cả đều tiện nghi Đại Chu đế quốc. Tháng 9 25, Đại Chu đế cung, Minh Ngực điện. Cơ Nhược ngồi tại trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tại bồn hoa bên trong vui đùa ầm ĩ tam thải hồ điệp, thần sắc kinh ngạc, ánh mắt mê võng. Những ngày qua, võ quý tổng cộng tới 8 lần, nàng cũng bị thô bạo hành hạ 8 lần. 3 lần trước vẫn còn tốt, dựa vào đạm tình mình tâm kinh, nàng một đường ngạnh kháng xuống tới, chưa từng mê thần. Nhưng từ lần thứ 4 bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi. Võ quý ngang ngược quất roi tựa như là cương liệt độc dược, đưa nàng tầm kinh phòng ngự ăn mòn xuất ra đạo đạo kẽ nước, xé rách sau cùng thanh tĩnh. Tại loại này trạng thái dưới, nàng thậm chí cũng không cách nào khống chế thanh âm của mình. Nàng biết mình thua, thua thất bại thảm hại. Cái kia thời điểm, nàng hận võ quý, càng hận chính mình. Nàng chưa hề tưởng tượng qua, một ngày kia, nàng vậy mà lại lưu lạc làm nàng từng xem thường, coi nhẹ tồn tại, tựa như là phong trần nữ tử như vậy, không thể thủ tâm, đầy người lấy vật. Cực nóng dòng nước phóng đi trên thân hổ thẹn tại nói ra khỏi miệng vết tích, lại hướng không đi trong lòng bịt kín bụi, hơn rửa sạch không rơi câu nệ tại trên linh đài miếng vải đen. Nàng nói, mất phương hướng. Có thể hoang đường chính là, nàng tu vi ngược lại bởi vậy tiến nhanh, vậy mà một đường nhảy lên tới bắt trọng đỉnh phong, mắt nhìn xem rất nhanh liền có thể bước vào cửu trọng. Nàng không biết rõ đây là bởi vì cái gì, cũng không dám đi nghĩ sâu. Nhưng chân chính nhường nàng khủng hoảng là, nàng vậy mà bắt đầu đối võ quý sinh ra si mê, thần phục tâm tư. Nhất là lần thứ 8 bị động phụng dưỡng bên trong, nàng vậy mà tại trong mơ mơ màng màng bắt đầu sốt ruột đáp lại. Từ đó về sau mấy ngày, trước mắt của nàng, trong đầu của nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện võ quý thân ảnh, mà lại không là bình thường thân ảnh. Võ quý thân ảnh rất cao, rất lớn, giống như là cao cao tại thượng tiên thần nhìn xuống nàng. Bá đạo vai hùng dưới, hắn nhãn thần nhưng lại lộ ra ôn hòa, thương tiếc, không để cho nàng tự kiềm chế liền sẽ trong lòng cấp kiêu, hai thai đỏ lên, còn có thể bất chi bất giác sinh ra si mê thái độ. Thứ phát hiện này nhường cơ nhược không gì sánh được khủng hoảng, có thể nàng căn bản không biết đây là bởi vì cái gì, lại càng không biết như thế nào đi phản kháng. Tại loại này đối tâm thần to lớn tra tấn bên trong, nàng từng một lần muốn liều lĩnh rời đi, ly khai đại chu, ly khai nhất trọng tiên. Có thể trên vai chọn gánh cùng sứ mệnh, lại làm cho nàng khó mà khởi hành. Mắt nhìn xem đại công sắp hoàn thành, lúc này rời đi, nàng có lỗi với mình chỗ trả giá hết thảy, hơn có lỗi với những cái kia đối nàng ký thác kỳ vọng, ngay tại trong khổ nạn sốt ruột mong mọi hy vọng đồng bào. Kẹt. Một đạo nhẹ vang lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, cơ nhược trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ bối rối, giống như là bị hoảng sợ thỏ nhỏ đồng dạng co lại đến góc tường. Rõ ràng là một vị thực lực bất phàm, thủ đoạn kinh người cao thủ, nhưng lại làm ra phản ứng như thế, coi là thật để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Nhưng cơ nhược nhưng không có cái gì dở khóc dở cười ý nghĩ, nàng cái dự cảm được cực khổ đến. Bởi vì có thể không phát ra mảy may điềm báo, không gõ cửa xin chỉ thị liền trực tiếp đẩy cửa vào, chỉ có cái kia nàng hận chi, sợ chi, mê chi đại chu chúa tể. Nên bàn giao hết thảy a. Cơ nhược quên tay, mím chặt môi không nói gì, cô độc mà quật cường. Ha ha, thú vị. Một đạo tiếng cười nhẹ vang lên, như là ác ma nói mớ. Nhìn xem càng ngày càng gần võ quý, cơ nhược thân thể bắt đầu phát run, phát nhiệt, một tấm gương mặt xinh đẹp càng là trải rộng ánh nắng chiều đỏ, cực kỳ giống chín mùi quả táo. Bàng hoàng bên trong, cơ nhược trải qua há miệng, sau cùng lý trí cùng quật cường nhưng lại phong bế lời nói. Rên như nước thủy triều, trải qua sau khi mây mưa, giằng co bị đánh phá, cơ nhược cuối cùng thủ vững cũng bị triệt để xé nát. Ta nói, "Ừm, nói đi." Động tĩnh ngừng, nhưng dán vào vẫn như cũ. Ta vốn là nhị trọng thiên vân cơ hoàng triều công chúa, nhị trọng thiên tu hành hoàn cảnh so với nhất trọng thiên thịnh mười mấy lần. Lại thêm ta thiên phú còn có thể, 20 lại năm liền bước vào long môn cảnh. Vào long môn cảnh, tại nhị trọng thiên liền cũng coi là trung tầng cao thủ. Nhưng, nhân tộc tại nhị trọng thiên tình cảnh 10 điểm gian nan, cơ hồ khắp nơi đều địch, ai cũng không biết hai ách có thể hay không tại ngày thứ 2 đột nhiên giáng lâm. Ta 28 tuổi lúc, vân cơ hoàng triều đột nhiên nên đón tộc khác cường địch vây công, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền luân hãm bảy thành cương vực, rơi vào diệt quốc nguy cơ. Cũng liền vào lúc đó, hoàng triều lao tổ vận dụng một hạng át chủ bài, muốn đem ta cùng hai vị hoàng tử đưa vào tam trọng thiên, lấy giữ lại hòa chủng. Nhưng mà, ngay tại át chủ bài phát động trong nháy mắt, ẩn nút tại hoàng cung cao tầng bên trong tộc khác cao thủ đột nhiên tập kích, dẫn đến hai vị kia hoàng tử tại chỗ chết thảm. Chính là hoàng triều lao tổ, cũng bởi vì điều khiển át chủ bài khó mà phân thần xuất thủ, cho nên thụ trọng thương. Thời khắc mấu chốt, hoàng triều lao tổ bỏ tự thân tính mạng, ra tốc phát động át chủ bài, đem ta thành công đưa ra. Vào tam trọng thiên về sau, ta xuất hiện chi địa vừa lúc là nhân tộc một chỗ thánh địa. Ở nơi đó, ta được đến rất tốt bồi dưỡng, truyền thừa đạm tỉnh mình tâm kinh cùng ta tự thân cũng cực kỳ phù hợp. Bởi vậy, ngắn ngủi 50 năm thời gian, liền đạt đến tam trọng thiên cực hạn. Nhưng tam trọng thiên nhân tộc tình cảnh so với nhị trọng thiên còn muốn gian nan, ta chỗ thánh địa 50 thời kỳ tử thương vô số, còn bị bách di chuyển qua một lần trụ sở. Khi đó ta mặc dù cường đại, nhưng hắn tộc đỉnh tiêm cao thủ số lượng quá nhiều, bằng vào ta chi lực, tại đại cục cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Tiện luôn thánh địa xem ta là hy vọng, cưỡng bức ta tiến về tứ trọng thiên. Trải qua cân nhắc về sau, ta lựa chọn đồng ý. Bước vào tứ trọng thiên về sau, ta mới chính thức cảm nhận được nhân tộc sinh tồn gian khổ. Ở nơi đó, nhân tộc gần như không đất cắm rủi, một khi bị phát hiện, hoặc là chết, hoặc là trở thành đồ ăn, hoặc là biến thành nô lệ, đồ chơi. Ngoại trừ những người kia gian bên ngoài, còn lại tất cả nhân tộc cơ hồ cũng tiềm ẩn tại các loại ác liệt tuyệt địa, hiểm địa, trong cấm địa, tại cực khổ cùng u ám bên trong rẽ rủa cầu sinh. Chính là chúng ta, cũng một mực ở vào đảo vong đường xá, rất nhiều thời điểm đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Thẳng đến 20 năm sau, ta trong lúc chạy trốn trong lúc vô tình tiến vào một chỗ thủy triều màu bạc tràn ngập thần bí chi địa, đã hôn mê. Đợi đến lại lần nữa tỉnh lại, lại phát hiện đã đi tới ngũ trọng thiên. Ngũ trọng thiên thế cục so với tứ trọng thiên tốt hơn một chút, nhưng thảm kịch như cũ sẽ thỉnh thoảng trình diễn. May mắn, vận khí ta không tệ, thức tỉnh chi địa cự ly nhân tộc một chỗ thánh địa rất gần. Gia nhập cái kia thánh địa về sau, ta mới hiểu rõ đến càng nhiều. Tại ngũ trọng thiên, nhân gian thế lực 10 điểm to lớn, bọn hắn phụ thuộc vào tất cả đại cường tộc, chuyên môn đi săn, bắt giữ không cam lòng làm nô nhân tộc. Ở nơi đó, nhân gian thống hợp cơ cấu tên là Hắc Tháp, đối lập, cái khác còn có huyết tính, không cam lòng túi đầu liền giết nhân tộc thế lực liền được xưng là Bạch Tháp. Nói đến buồn cười, ngũ trọng thiên dị tộc muốn nhân tộc huyết thực, nô lệ cùng đồ chơi, thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ, cái làm cho hắc tháp nhường những người kia gian động thủ là đủ. Ngay tại như vậy hoàn cảnh dưới, ta tại ngũ trọng thiên lại lần nữa tu hành trăm năm, tiếp cận đỉnh phong. Nhưng ta đối với mình đường đột nhiên sinh ra hoài nghi, bởi vì ta không biết rõ dạng này tiếp tục ý nghĩa ở đâu. Một người chi cường đại, tại nhân tộc đại thế mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dù là ta có thể một đường kéo lên đến cửu trọng thiên, tu hành đến cảnh giới tối cao, lại để làm gì? Đến nơi đó, nên đón ta chỉ sợ vẫn là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn hàng vạn tộc khác đỉnh phong tồn tại. Cũng liền vào lúc đó, thánh địa trưởng giáo là ta chỉ ra đường ra. Hắn nói, những cái kia từ phía dưới trọng thiên tấn thăng mà đến tồn tại sở dĩ sẽ bị các tộc cao tầng coi trọng, đó là bởi vì trọng thiên quà tặng, là bởi vì bọn hắn có hy vọng trở thành trí cường giả tồn tại. Nhất là từ nhất trọng thiên từng bước một tấn thăng mà lên, dù là tư chất dầu gì, cũng sẽ bị làm hạt giống bồi dưỡng. Bởi vì chân chính trí cường giả đủ để quét ngang cùng giai, uy áp một thế. Nhưng trí cường giả cần chịu đựng tất cả lớn trọng thiên thời lễ, cần lấy viên mãn chi tư tấn thăng. Mà trong đó trọng yếu nhất chính là tấn thăng long môn cảnh trước đó đặt nền móng quá trình. Quá trình này đối ứng chính là nhất trọng thiên. Trường giáo nói, trí cường con đường không ít người cũng rõ ràng, nhưng đối với cao trọng thiên tồn tại tới nói, cơ hồ không ai dám đi. Bởi vì nhất trọng thiên kéo lên, trong đó gian nguy khó mà tính bằng lẽ thường, thoáng một cái sơ sẩy chính là biến thành cho bụi hạ tràng. Nhưng ta khác biệt, bởi vì ta là từ nhị trọng thiên từng bước tấn thăng đến ngũ trọng thiên tồn tại. Quá trình bên trong, mặc dù tồn tại không phải tự nhiên tấn thăng, nhưng tối thiểu đã thu được trí cường giả thông hành phủ. Chỉ cần có thể trùng tu đặt nền móng chi cảnh, bổ túc nhất trọng thiên khuyết điểm, kém nhất cũng là một cái chuẩn trí cường giả. Tới lúc đó, chỉ có ta một người, cũng có thể thật to cải thiện nhân tộc tình cảnh, tối thiểu cũng có thể bảo hộ một phương thánh địa an bình. Bởi vậy, ta tới, đi tới nhất trọng thiên. Võ Quý nhíu mày, nhẹ nhàng lau che lại trắng như tuyết mái tóc lặng lặng lắng nghe. Đợi đến cơ nhược thoại âm rơi xuống, Võ Quý trở mình, chống đỡ đầu trên dưới quét mắt, đồng thời chậm chậm lên tiếng. Vậy ngươi, lại là như thế nào theo ngũ trọng thiên giáng lâm đến nhất trọng thiên? Theo chấm biết, trên nặng tiên tri nhân ứng không cách nào giáng lâm phía dưới trọng thiên a. Huống chi, vẫn là trực tiếp theo ngũ trọng thiên mà tới. Cơ nhược si ngốc nhìn qua Võ Quý, nhãn thần chỗ sâu có dãy rủa, cũng không biết vì sao chính là không cách nào thoát ra. Đối với Võ Quý tra hỏi, nàng cũng khó có thể tự điều khiển đàng hoàng nói ra. Trường giáo có một bí pháp, thánh địa có một tới bảo, cả hai kết hợp, có thể đem một cái sinh linh hóa thành hư thực giao nhau, bàn tay lớn nhỏ thạch thai. Thạch thai cũng không có sự sống khí tức, cho nên có thể hao phí lớn đại giới thông qua đặc thù phương thức đưa đến nhất trọng thiên. Ta chi sinh, chính là mượn thai mà ra. Chỉ bất quá, có lẽ là bí pháp hoặc trí bảo có thiếu hụt, lại hoặc là từ ngũ trọng thiên đưa đến nhất trọng thiên quá trình bên trong xảy ra điều gì sai lầm. Bởi vậy, trí nhớ của ta khôi phục rất khuya, là đang đến gần một năm trước mới phát giác tỉnh. Đây cũng là ta vì sao hao tốn như thế thời gian dài mới tu luyện tới cựu thiên cảnh nguyên nhân một trong. Võ Quý khỏe miệng hơi lấy, như thế thời gian dài. Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ nhất trọng thiên thiên tài đều muốn tìm đến cơ nhược liều mạng. Bất quá cái này cũng theo cạnh sườn nói rõ cơ nhược thiên phú, hoàn toàn chính xác rất là kinh khủng. Chương 81, Địch Vinh, hạo kiếp sắp tới, cầu nguyện phiếu. Như thế nói đến, ngươi mục đích chẳng mấy chốc sẽ đạt thành. Võ Quý híp mắt lên tiếng, thủ trưởng lúc gấp lúc lỏng. Cơ nhược cắn môi, mượn Võ Quý phân thần hắn chú ý thời cơ nhắm mắt lại, rốt cục ý theo mình tâm tư mở miệng. Không chỉ là cựu trọng đỉnh phong, còn cần đột phá đến long môn cảnh. Giờ này khắc này, cơ nhược đã phát hiện tự mình tu vi đạt đến cựu trọng. Ờ. Võ Quý nhẹ a một tiếng, xoay người mà xuống. Nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi đã là chấm phi tử, những sự tình kia ngươi liền chớ có nhúng vào. Nên làm, tự có chấm đi làm. Nói xong, Võ Quý đế bảo lấy thân, đạp bước rời đi. Cơ nhược từ từ mở mắt, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Nàng giống như thật ý lại lên vị này bá đạo, ngang ngược, thô lỗ, thậm chí có chút tà ác đế quân. Vừa nghĩ tới muốn cùng hắn từ biệt, nàng vậy mà sinh ra đau lòng, bàng hoàng cảm giác. Loại này vắng vẻ đau khổ cảm giác, nhường nàng hận chi, buồn bực chi, khủng hoảng chi. Nhưng nàng biết rõ, nàng nhất định phải đi, bởi vì trách nhiệm của nàng cùng sứ mệnh, bởi vì những cái kia mong mỏi nàng trở lại sau có thể cải biến hiện trạng đám người, bởi vì những cái kia đang bị dị tộc cùng hắc tháp nhân gian mà tùy ý giết hại chịu khổ, no bụng kinh gặp chắc trở đồng bào. Mặc dù nàng chưa hẳn có thể cứu quá nhiều người, nhưng cho dù là một vạn, mười vạn, cũng hầu như so cái gì cũng không làm mạnh. Có một số việc nhất định phải có người đi làm, mà nàng hơn ứng như thế, bởi vì nàng những người kia bỏ ra rất nhiều, bởi vì nàng đã thành rất nhiều người hy vọng. Ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, ta không hận ngươi, cũng hy vọng ngươi chớ có hận ta. Liên để đây hết thể hóa thành mộng, theo thời gian đãng là hư vô đi. Bệ hạ, cơ nhược vuốt ve trên người vết tích thất thần lẩm bẩm, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt y mắng nhỏ xuống. Nhất trọng thiên hơn 10 năm là nàng đời này nhất là hài lòng một đoạn thời gian, mà cùng Võ Quý gấp mắt thì nhường nàng vừa hận vừa yêu. Nhưng tất cả những thứ này chung quy là phải giống như sách đồng dạng là tiên. Đại Tề hoàng triều hoàng đô Khai Nguyên thành. Khai Nguyên thành góc tây bắc nơi nào đó cung điện dưới đất, một tòa cao khoảng 3 trượng tế đàn phiêu đãng tại 100 trượng phương viên ở giữa ao máu. Tế đàn bên trên có một cái đỉnh bà chân nhẹ nhàng trôi nổi, mà tại huyết trì chung quanh thì có mấy trăm hai tay để trần người áo đen an tĩnh khoanh tay mà đứng. Một cái đứng tại đỉnh bà chân bên hông người áo đen cúi đầu nhìn xem trên đỉnh dì xét lỗ khảm bị màu máu dần dần lấp đầy, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Nhanh nhanh. Người áo đen lẩm bẩm, vây quanh đỉnh ba chân vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Một đoạn thời khắc, là trong huyết trì huyết thủy không có chín thành, trên đỉnh lỗ khảm cũng bị đều lấp đầy, kia đỉnh ba chân chấn động mạnh một cái, tiếp theo tại trên vách đỉnh chậm rãi hiện ra mấy chữ. Người áo đen vội vàng nhìn chăm chú đi xem, đồng thời thấp đọc lên âm thanh. Cơ nhược, cửu thiên cảnh. Nét chữ này sau khi xuất hiện lại chậm rãi tiêu tán không thấy, nhưng người áo đen sớm đã không còn quan tâm. Cơ nhược, a, Bạch Tháp Vân nhược thánh nữ, đây cũng là tên thật của ngươi à? Nguyên bản ta còn lo lắng bỏ qua thời cơ, ngươi đã rời đi, bất quá dưới mắt đến xem, ngươi thiên phú cũng không có chuyển luôn như vậy yêu nghiệt nha. Lặng lẽ cười lấy thì thào về sau, người áo đen bỗng nhiên quay người, nhìn xuống hướng huyết chỉ trùng quanh người áo đen. Hắn hàng sinh tại nhất trọng thiên về sau, vận khí rất là không tốt, cơ hồ một mực ở vào ngăn cách hoàn cảnh. Thẳng đến gần một năm trước, hắn mới xuất thế, bởi vậy đối với nhất trọng thiên sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ. Các ngươi có biết một cái tên là Cơ Nhược nữ tử? Hắn tu vi chính là cựu thiên cảnh. Người áo đen vừa dứt lời, liền có mười mấy người tiến lên trước một bước. Người áo đen có chút ngoài ý muốn nhún nhún lông mày, sau đó chỉ hướng một cái lão giả. Người nói: "Vâng, chủ nhân." Ngài nói nhất định là Đại Chu Đế quốc trước Phiếu Miểu Tông thánh nữ, bây giờ Đại Chu Đế phi, Cơ Nhược. Kia Cơ Nhược chính là Đại Chu Đế quốc song tiểu một trong, không chỉ có tu hành thiên phú nghe rợn cả người, tuổi gần hơn 50 liền đã là cựu thiên cảnh. Mà lại sinh không gì sánh được mỹ mạo, chính là nhất trọng thiên vô số nam tử tình nhân trong ngộng. Lão giả nói, còn một mặt hèn mọn, hai mắt sáng lên lặng lẽ cười. Người áo đen trong mắt lóe lên một vòng ý cười, nhưng cái này cười lại không hiểu có chút lãnh ý. Nàng tuy là hắc tháp con mồi, nhưng cũng không phải ngươi bực này sâu kiến có thể phán đoán. Dứt lời, cũng không thấy người áo đen như thế nào động tác, kia lão giả đầu liền trực tiếp theo trên cổ chia rẽ, mấy cái nhấp nhô sau lọt vào trong huyết trì. Như thế dọa người một màn vốn nên làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng quỷ dị chính là, những hắc ý nhân kia vậy mà không có quá lớn phản ứng. Đại Chu Đế phi, người áo đen thu hồi ánh mắt sau hơi khẽ cau mày, ngón tay không ngừng nhẹ xoa xoa. Khác hắn có lẽ không rõ ràng, nhưng cái này Đại Chu Đế quốc hắn lại hiểu rõ không ít. Dù sao, hắn ngay tại mượn lực đại Tề hoàng triều thế nhưng là bị Đại Chu trả đạp rất thảm. Theo Tể Tử Phong thuyết pháp, bây giờ Đại Chu đã là nhất trọng thiên đông bộ, thậm chí có thể là toàn bộ nhất trọng thiên mạnh nhất đế quốc. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là lần kia thế lực khắp nơi đối với Đại Chu đế quân hành thích, liền có thể từ đó nhìn ra rất nhiều đồ vật. Mục tiêu của hắn vậy mà thành Đại Chu đế quân đế phi, cái này khiến hắn cảm giác rất là khó giải quyết. Hắc tháp làm việc, không từ thủ đoạn, không cho địch nhân lấy cơ hội thở dốc, không lưu mảy may hy vọng. Đã ngươi trốn đến Đại Chu đế cung, vậy ta liền triệu tập toàn bộ nhất trọng thiên lực lượng, diệt đi Đại Chu. Người áo đen thấp giọng lặng lẽ cười, lại lần nữa nhìn về phía trên bắt đầu xuất hiện mịt mờ ánh sáng xám đỉnh ba chân. Hắn sở dĩ có dũng khí đón Chu Sát Vân Nhược thánh nữ, đoạn tuyệt Bạch Tháp hy vọng khó giải quyết nhiệm vụ, ngoại trừ kia nhằm vào Vân Nhược thánh nữ át chủ bài bên ngoài, quan trọng nhất là người ở phía trên sẽ dành cho hắn lớn lao ủng hộ. Mà cái này mới là hắn lớn nhất lo lắng chỗ, cũng là hắn có thể cho Tể Tử Phong cung cấp cam kết nguyên do chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, là mịt mờ ánh sáng xám hóa thành một đạo cỡ thùng nước màu xám có sáng phần cuối thăm dò vào trong hư vô lúc, một đạo có chút mơ hồ thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Bản tôn tại thông giới trên đỉnh cảm nhận được huyết mạch rung động, ngươi giết chết người nhưng còn có đồng tộc ruột thịt. Nghe nói như thế ngữ bên trong nội dung, người áo đen trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Hồi tôn giả. Có. Bọn hắn là nhất trọng thiên đại Tề hoàng triều hoàng tộc, đại Tề hoàng tộc nhân khẩu thịnh vượng, phải có không ít đều là huyết mạch tinh khiết người. Những người này là làm nay đại Tề hoàng đế chủ động đẩy ra, bởi vì bọn hắn phần lớn là trong hoàng tộc phạm vào tội ác người, mà lại huyết năng của bọn họ đủ ra tốc thông giới đỉnh phát động, là lấy. Người áo đen sợ hãi giải thích đồng thời, còn không ngừng đập lấy đầu. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái này đại Tề hoàng thất vậy mà cùng vị kia tôn giả có quan hệ. Bởi vì hai phe này hoàn toàn là một cái là trời, một cái là đất tồn tại, trên lệch thật là quá lớn. Nhưng lúc này lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng có thể đạt được một điểm manh mối. Nghe đồn vị kia tôn giả tổ tiên chính là một vị chân chính trí cường giả, ở thời kỳ đó, vị kia trí cường giả từng nhường rất nhiều dị tộc nghe tiếng mất hồn. Có thể về sau các phương dị tộc liên thủ đem trấn áp về sau, vị kia trí cường giả cuối cùng lựa chọn cúi đầu. Sau đó cùng mấy người khác một đạo sáng lập hắc tháp. Hắc tháp chi danh sở dĩ có thể tại ngũ trọng thiên phi tốc vang vọng, chính là bởi vì vị kia trí cường giả cho vô số nhân tộc mang đến năng động. Mà trí cường giả sở dĩ có thể trở thành trí cường giả, cơ bản nhất điều kiện bắt đầu từ nhất trọng thiên bắt đầu không ngừng tấn thăng. Như thế, cũng có thể nói rõ vị kia trí cường giả có rất lớn khả năng chính là xuất thân từ nhất trọng thiên. Vừa nghĩ như thế, bây giờ tôn giả thật là có khả năng cùng nhất trọng thiên đại Tề hoàng tộc là đồng xuất một cái. Có thể tự mình, vậy mà dùng tôn giả đồng tộc huyết tắc làm dẫn tử, cái này người áo đen đơn giản không còn dám nghĩ kỹ lại, hắn sợ tiếp tục suy nghĩ, tự mình đến bị hủ chết. Nô, thì ra là thế. Địch Vinh, ngươi làm không tệ, bản tôn mặc dù nhìn không lên cái này nhất trọng thiên đại Tề hoàng tộc, bất quá trung quy cũng là máu gia đồng nguyên, đã đủ phải, tóm lại vẫn là phải kéo lên một cái tốt. Nếu là có thể xuất hiện một hai cái bản tông trí cường giả hạt giống, cũng là không tệ. Về phần những cái kia bị hiến tế phế vật, chết cũng liền chết rồi, tính không được cái gì. Về sau, ngươi liền lấy hoàn thành nhiệm vụ cầm đầu. Nếu là có thể tiện thể, liền giúp đỡ đại Tề hoàng triều trưởng thành. Nhường khả năng đủ có được sức tự vệ liền tốt. Không biết đến từ nơi nào thanh âm đạm mạc nói, nhường Địch Vinh lớn lòng một hơi. Bất quá, hắn cũng không dám tin tưởng vị kia tôn giả thật chỉ là đối đại Tề hoàng triều có một chút điểm lo lắng.
Vâng, tôn giả yên tâm, thuộc hạ tất dốc hết toàn lực mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng tương trợ đại Tề hoàng triều trở thành nhất trọng thiên chi bá chủ.
Ừm, đồ vật đã chuyển ra, bản tôn cũng tăng thêm điểm lượng. Cụ thể ngươi nhìn xem xử lý, tóm lại, nắm chặt thời gian, không cần thiết nhường cái kia Vân Nhược tiên tử thành công trở về ngũ trọng thiên.
Đúng đúng,
tôn giả yên tâm. Địch Vinh liên thanh xứng phải, không gì sánh được cung kính, hèn mọn. Âm thanh kia đã lặng yên biến mất, nhưng Địch Vinh cũng không dám ngẩng đầu. Một mực chờ hơn 20 hơi thở về sau, Địch Vinh lúc này mới cẩn thận nghiêm túc bò lên. Lúc này lại nhìn, kia thần bí màu xám cổ sáng sớm đã không thấy, nhưng trong đỉnh lại xuất hiện không ít đồ vật. Nhìn xem từng kiện dị bảo, từng đống lăng hư túi chữ vật, Địch Vinh khỏe miệng hơi kéo. Đây là tăng thêm một điểm lượng. Cái này sợ là tăng thêm một chậu lượng a. Xem ra chính mình đoán không lầm, vị kia tôn giả đối với đại Tề hoàng tộc kỳ thật rất để bụng. Chỉ mong tự mình sau khi quay về sẽ không bởi vì huyết tế sự tình tìm tự mình tính sổ sách đi. Địch Vinh thầm than, bắt đầu kiểm tra trong đỉnh đồ vật. Sau một hồi lâu, Địch Vinh cười hắc hắc, trong mắt tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Đại Chu đế quốc, hắc hắc, không biết thiên hạ đều địch, Long Môn tề xuất tràng cảnh dưới, các ngươi lại có thể chống đỡ mấy ngày. Còn có, Vân Nhược thánh nữ, ngươi có thể nhất định không nên gấp gáp a. Đợi đến hết thể an bài thỏa đáng, ta liền sẽ đi Đại Chu đế đô. Thật muốn nhìn xem ngươi kia tuyệt vọng, hối hận thần sắc a, tại ngũ trọng thiên, các ngươi bạch tháp người chỉ có thể biến thành ta hắc tháp con ngồi. Chính là tại cái này nhất trọng thiên, cũng giống như thế. Nhường một phương đế quốc vì ngươi chôn cùng, dù là chỉ là nhất trọng thiên yếu đối đế quốc, cũng chung quy là một phương đế quốc. Như thế, cũng không tính bôi nhọ ngươi thân phận đi. Thấp giọng thì thào về sau, Địch Vinh bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía phương xa trụ lương sau bóng mở. Ra đi. Ba hai hơi thở yên tĩnh về sau, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra. Xem hắn khuôn mặt, lại chính là đại tể cấm vệ quân thống lĩnh, Ma Nguyên. Ngươi, là như thế nào phát hiện tại hạ? Ma Nguyên sắp nhiên lên tiếng, sắc mặt khó coi. Đã ngươi đã nghe được, liền nên rõ ràng địch mộ lai lịch, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Địch Vinh nhãn thần vừa cận, sau đó chậm rãi lắc đầu. Bất quá ngươi yên tâm, địch mộ sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi cũng coi là một cái người có thể dùng được. Chương 82, 3 triệu về chu, ban thưởng đổi mới. Tháng 9 27, liên tiếp không ngừng kịch biến triệt để rào động nhất trọng thiên phong vân, nhường vô số người hãi nhiên ghé mắt. Đầu tiên là 4 ngày trước khách thị vương triều thất vương tử phát động cùng biến, lôi đỉnh thay đổi chính quyền. Tiếp lấy chính là 3 ngày trước Kim Thiết Vương triều trấn quốc tướng quân Lư Tử Nghĩa phát động chính biến, tàn sát Kim Thiết Vương triều vương tộc tất cả nam tính. Theo sát phía sau, Tĩnh Hải hoàng triều xưa nay lấy trung nghĩa thiện chiến mà lấy xương định hải vương, vậy mà cũng đột nhiên phát động chính biến, chiếm hoàng đô. Ngày đó, Tĩnh Hải hoàng thất, Tĩnh Hải đại tướng quân nhất hệ, Tĩnh Hải tể tướng hệ nhân mã bị xếp hàng chém đầu, lấy về phần toàn bộ Tĩnh Hải hoàng thành cơ hồ bị huyết tẩy. Định Hải vương nắm trong tay Tĩnh Hải hoàng triều hơn 3 phần 10 binh mã, lại thêm bức hàng hoàng đô tam quân tinh nhuệ, nhảy lên trở thành thực lực mạnh nhất quân thiệt. Độ Hải vương các cái khác Tĩnh Hải trọng thần vội vàng điều binh cần hoàng, nhưng giải rác chi thế, rất khó để cho người ta đáp lại hy vọng. Nhưng cái này cũng không hề là duy nhất biến cố, tại trong lúc này, phương Bắc Đại Thương Đế quốc cũng đồng dạng sinh đại biến. 4 ngày trước, Đại Thương Đế quân tại hậu cung gặp chuyện bỏ mình. Đã tại trận phi tử cùng túc vệ hữu tướng từ lập cộng đồng xác nhận, người hành thích chính là đại tướng quân chi tử cùng dưới trướng thân tín thống lĩnh. Đế cung túc vệ lôi đỉnh vây quanh đại tướng quân phủ, đem đại tướng quân phủ tất cả nhân viên đều hạ ngục. Quá trình bên trong cũng không phát sinh đại quy mô sống mái với nhau, tựa hồ là đại tướng quân lệnh cưỡng chế kết quả. Ngay sau đó, Đại Thương Tể tướng mời ra thái tử Ân Lạc chủ chính, cũng thừa cơ tạo ra tội danh huyết tẩy đại tướng quân nhất hệ rất nhiều yếu viên. 2 ngày trước, thái tử Ân Lạc hỏa tốc đăng cơ. Có thể vị này tân nhiệm đại thương đế quân còn chưa ngồi vững vàng long ỷ, màn đêm buông xuống liền vội hống hống chặt trong cung tất cả đế tử, nhốt tất cả tiên đế đế phi cùng đế nữ các loại. Thậm chí trong cung còn có lời đồn đại truyền ra, nói là tân đế muốn giết tất cả tiên đế đế tử. Đạo này tin tức vừa truyền ra, toàn bộ đại thương trong nháy mắt một mảnh xôn xao, mà những cái kia bên ngoài đế tử nhóm càng là lòng người bàng hoàng, dọa đến cơm cũng ăn không vô. Nhưng biến hóa luôn luôn phát sinh không gì sánh được cấp tốc, còn không đợi tể tướng hệ nhân mã ra mặt bác bỏ tin đồn, ổn định thế cục, đại thương tân quý hệ hạch tâm nhân vật, tiên đế đế tử một trong Ân Huyên Duyên đột nhiên đứng dậy. Ân Huyên Duyên triệu tập trong đế đô tất cả thần tử vào cung, muốn mời ra tân đế trong đêm vào chiều, cho tất cả mọi người một cái thuyết pháp cùng bàn giao. Cử động lần này không thể nghi ngờ nên hợp rất nhiều người tâm lý, lúc ấy liền có đại tướng quân hệ, trung lập hệ, cái khác đế tử, cùng một số nhỏ tể tướng hệ nhân mã ủng hộ cùng ủng hộ. Chỉ là, quần thần mênh mông đung đưa vào cung về sau, cũng không mời ra hoặc bắt tân đế, được mời ra chính là một đám chết thảm đế tử thi thể, cùng tân đế uống một mình rượu độc mà mất mạng sau thi thể. Đồng thời, còn có một phần máu viết thư hối cãi, ký tên người, chính là tân đế Ân Lạc. Chuyện biến hóa thực tế quá mức ly kỳ, nhưng phân loạn thế cục dưới, cũng nên chọn ra một vị người chủ sự. Lúc đó, may mắn sống sót đế tử nhóm nhau nhau nhảy ra ngoài, muốn đáp lấy tốt đẹp cơ hội hái quả đào. Chỉ tiếc, quả đào cũng không hái đến, ngược lại bị túc vệ cho hái được đầu. Tới cùng nhau bị hái được đầu, còn có đại thương tể tướng cùng với trung thực người ủng hộ. Cuối cùng, là Ân Huyên Duyên chậm rãi đứng ra, đứng ở giữa ngự trên bậc, đại thương các thần tử trong mơ hồ cuối cùng làm rõ thứ gì. Nhưng này loại này ý nghĩ quá mức không thể tưởng tượng, cơ hồ không ai dám đi nghĩ lại. Đến tận đây, phong vân biến ảo không nghỉ, đại thương đế quốc rốt cục nên đón yên lặng ngắn ngủi. Nhưng loại này kết cục sau cùng, lại là bất luận kẻ nào đều chưa từng nghĩ đến. Bởi vì không ai dám tin tưởng, một vị mấy tháng trước còn tựa như biên giới nhân vật, một giới cung nữ sinh ra đế tử, vậy mà lại là cuối cùng kẻ thu lợi. Mà tại một ngày sau tháng 9 27, một đạo sấm sét lại ném vào nhất trọng thiên trên không. Bởi vì khách thị vương triều vị kia soán quyền thất vương tử, cùng kim thiết vương triều chính biến trấn quốc tướng quân Lư Tử Nghĩa, vậy mà tại cùng một thời gian gõ quốc chung, tuyên bố nhập vào Đại Chu đế quốc, triệt để trở thành Đại Chu một phần tử. Ngay sau đó, Tĩnh Hải hoàng triều phát động chính biến, Định Hải vương cũng thiện vị phát ra quốc thư, đồng dạng tuyên bố đem Tĩnh Hải hoàng triều nhập vào Đại Chu đế quốc. Cũng liền từ sau lúc đó nửa canh giờ, Đại Chu đế quốc Thanh Long quân đoàn đột nhiên xuất hiện tại Độ Hải vương đại quân phía sau, lấy rời núi lấp biển chi thế đem Độ Hải vương đại quân cấp tốc đánh tan. Mắt thấy đại thế đã mất cái khác, cần hoàng quân đội nhau nhau thay đổi lề lối, hô to Đại Chu uy vũ khẩu hiệu thành thành thật thật lựa chọn cúi đầu. Đến lúc này, một chút kiến thức bất phàm người rốt cục tỉnh táo lại. Cái này phía sau rất rõ ràng là Đại Chu đế quốc đang làm trò quỷ, nếu không, ba triệu biến cố tới không khỏi bất quá trùng hợp. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, Đại Chu đế quốc đối với Tĩnh Hải hoàng triều, Kim Thiết vương triều, cùng Khách Thị vương triều cái này tam phương đại chu nước phụ thuộc, hiển nhiên là sớm có dự mưu cùng ăn mòn. Nếu không, cũng không có khả năng cơ hồ không đánh mà thắng lôi đỉnh cầm xuống ba triệu, đồng thời còn không dẫn phát bao lớn hỗn loạn. Chỉ là, phát sinh ở Đại Thương đế quốc biến cố lại làm cho người khó mà xem minh bạch. Lẽ ra, Đại Thương đế quốc biến cố phát sinh thời gian cùng cái khác ba triệu cực kỳ tương tự, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi Đại Chu đế quốc ở sau lưng tác dụng. Nhưng khác biệt tại cái khác thân là Đại Chu phụ thuộc ba triều, Đại Thương thế nhưng là đế quốc, mà lại quốc lực so với trước đây Đại Chu còn cường thịnh hơn mấy phần. Đối với dạng này một tôn quái vật khổng lồ, Đại Chu có cái mưu kia vẽ năng lực sao? Nhưng bất luận như thế nào, các phe người cầm quyền vẫn là đem lúc này Đại Thương quy về Đại Chu tiềm ẩn minh hữu một loại. Đến lúc này, tất cả mọi người bắt đầu chân chính coi trọng hơn Đại Chu đế quốc uy hiếp. Mà cái này cũng vì một đám âm thầm nhân mã cung cấp rất lớn tiện lợi. Tháng 9 27, đêm, Đại Chu đế cung. Đinh. Người cưỡng ép chiếm lấy lai lịch bí ẩn cơ nhược, phát động hoang dâm thuộc tính, đế uy 100. Đinh. Người đã thực tế trưởng khống Hắc Minh Tông, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 90. Đinh. Người đã thực tế trưởng khống Quỳnh Anh Tông, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 92. Đinh. Người đã thực tế trưởng khống Phi Loan Tông, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 88. Đinh. Người đã thực tế trưởng khống Trăm Tông Liên Minh năm thành khu vực, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 500. Đinh. Người không đánh mà thắng cầm xuống Đại Chu dưới trướng nước phụ thuộc Khách Thị vương triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 400. Đinh. Người không đánh mà thắng cầm xuống Đại Chu dưới trướng nước phụ thuộc Kim Thiết vương triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 420. Đinh. Người lôi đỉnh cầm xuống Đại Chu dưới trướng nước phụ thuộc Tinh Hải hoàng triều, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 800. Đinh. Người đã thông qua người khác thực tế trưởng khống Đại Thương đế quốc chính quyền, phát động bá đạo thuộc tính, đế uy 1300. Lật nhìn xem trước đây hệ thống nhắc nhở, võ quý nội tâm tương đối yên tĩnh, cũng không nhiều sóng gió lớn. Dạ Xoa tộc lần kia điên cuồng thu hoạch về sau, đối với những này không tầm thường số lượng hắn cũng coi là có rất mạnh sức chống cự. Đế uy hệ thống. Túc chủ, võ quý. Tu vi, cửu thiên cảnh bắt trọng. Đế uy, 50. Kỳ vật, 12 kim nhân, sơn hải kính, võ đế đao, thương long cùng, vạn lý trường thành. Trước mắt có thể rút thưởng số lần, 44. Nhìn xem hệ thống bảng trên nội dung, võ quý nở nụ cười nhẹ. 20 ngày thời gian trôi qua, hắn tu vi tự nhiên tiến giai nhất trọng, nhưng cùng cơ nhược 9 lần hoàn hảo, lại trực tiếp thăng lên lưỡng trọng. Cái này cũng nói rõ cơ nhược thân thể, có lẽ là thể chất, thật là có chút bất phàm. Mà đế uy điểm số phương diện, vốn có tăng tuyển trên 20 ngày chơi không 220 điểm, cùng nào đó mấy lần đùa giỡn tiểu cung nữ đạt được 2 điểm. Lại thêm trở lên thu hoạch, còn có còn lại không động 4 lần rút thưởng cơ hội, mới có bây giờ rất có xung kích cảm giác số lượng.